Chương 76. Giữ vị trí chào buổi sáng, đại tá. Chúng tôi đã sẵn sàng. Cắt chào bà ở cửa, rồi nhăn mặt khi bà vỗ nhẹ lên vai anh như một lời chào. Đạ Nạ đã tỉnh dậy, nhưng vẫn mơ màng, không đủ sức để nói chuyện, nên cắt thay cô nói chuyện. Đại tá Vã Lệ Dị dường như hiểu điều đó và không cố gắng bắt họ phải nói thêm khi bà dẫn họ ra xe và quay lại nhà kho huấn luyện mà họ đã đến tuần trước. Các đội ngũ đều mỉm cười khi thấy hai học viên dã rời bước vào, dựa vào nhau để đứng vững. Cắt thì vì gần như không thể đi nổi, còn Đạ Nạ vì đang nửa ngủ nửa tỉnh. Cha, họ đã vượt qua tuần địa ngục, nhưng tôi không chắc liệu họ có đủ sức để chịu thêm một ngày huấn luyện nữa để đến ngày nghỉ hay không. Một trong những pháp sư cười. Alins, nữ pháp sư tóc đen theo dõi cặp tập luyện mỗi ngày, nhìn anh cười nhẹ rồi ra hiệu về phía cả hai. Hãy thử họ đi, tôi nghĩ các anh sẽ thấy rằng họ còn tốt hơn vẻ bề ngoài đấy. Cô đề nghị. Các đội tiến lại gần để bắt đầu một bài tấn công, và hai học viên đáp lại ngay lập tức. Đạ Nạ triệu hồi một gỗ lẻm và cặt gọi diều hâu, để chú chim khổng lồ bay tự do trong nhà kho. Đại tá Vã Lệ Di bật cười chua chát, và các thành viên trong đội lùi lại với một nụ cười. Có lẽ không phải là phản xạ ăn sâu mà chúng ta mong đợi, nhưng tôi nghĩ cũng hiệu quả. Một trong những chiến binh đồng ý tôi vẫn có thể chiến đấu, chỉ là không mạnh mẽ như bình thường, trừ khi có thuốc giảm đau. Tôi thể là bầm tím của tôi cũng có bầm tím rồi. Cắt trả lời. Tốt, vậy cậu có thể chiến đấu từ xa. Chúng ta nên đánh thức Đạ Nạ và bắt đầu chứ? Người đàn ông hỏi. Đạ Nạ không mở mắt khi trả lời. Tôi tỉnh đây. Bài tập đầu tiên của chúng ta là gì? Tuần này không khắc nghiệt như tuần trước. Chúng ta muốn xem cách cả hai phối hợp để bảo vệ một vị trí giữa nhà kho chống lại nhiều kẻ tấn công. Nhưng chúng ta sẽ gọi diều hâu xuống vì không có đủ địa hình để lén lút khi nó lượn lờ trên các thanh xà. Một trong các chiến binh giải thích trong khi bắt đầu trang bị bộ áo giáp huấn luyện. Chiếc mũ bảo hiểm có tấm chắn mặt và bảo vệ cổ, cung cấp đầy đủ che chắn cho đội tấn công cũng như được bảo vệ bởi các pháp sư của họ, vì vậy họ sẽ không bị thương bất kể cặc và Đạ Nạ làm gì, nhưng trong mắt đội tấn công, không có nhiều điều hai người có thể làm trong tình trạng kiệt sức. Đây là một phần thiết yếu của tuần huấn luyện đầu tiên, học cách hoạt động với giấc ngủ hạn chế và trong tình trạng kiệt sức. Nó không quá khắc nghiệt như quân đội dành cho các binh sĩ thường, ít nhất là về mặt thể chất, nhưng các học viên cũng trẻ hơn, và sự kiệt quệ về tinh thần chắc chắn cũng không kém phần lớn lao. Alin dẫn cặt và Đạ Nạ đến trung tâm của mê cung tạm thời, trong khi một nhóm các chiến binh giải rác giữa các thùng tạo thành một bản sao của các hẻm hẹp hoặc mê cung của các bức tường văn phòng. Cặt không chắc nó được dựng lên để mô phỏng điều gì, vì anh chưa từng nhìn thấy cái nào, nhưng nó sẽ giúp họ tiến lại gần trước khi bị phát hiện. Mắt của cặt tốt hơn nhiều so với người thường, nhưng tính giác của anh không thay đổi nhiều, cũng như các giác quan khác, và mắt anh chỉ có thể nhìn thấy một vài mét xung quanh họ. Để gỗ lẻm canh gác ở đây, và tôi sẽ đặt bẫy. Rồi cậu hay bắt đầu tạo sương mù, nhưng chỉ ở một số khu vực ngẫu nhiên xung quanh chúng ta, không nhất thiết phải bao trùm vị trí của chúng ta. Cắt thi thầm. Những lớp sương mù ngẫu nhiên có thể gây nhầm lẫn cho kẻ tấn công, và cắt sẽ đặt bẫy bằng kỹ năng cạo, như họ đã dạy anh tuần trước. Họ không có nhiều thời gian, vì nhà kho không phải là nơi quá lớn, nhưng cắt làm việc nhanh chóng để đặt bẫy trên hầu hết các lối vào khu trung tâm bằng cách đặt chúng ngay trong tầm mắt anh. Có một số lối phía sau mà anh không thể quan sát được, vì vậy gỗ lẻm sẽ canh giữ những lối đó, và điều đó phải là đủ để cảnh báo cho họ. Đội ngũ tiến đến trong im lặng, phần lớn là vậy. Tiếng ai đó va vào tường trong lớp sương mù báo hiệu cho cặt về sự tiến đến của họ, nhưng anh không chắc đó là tai nạn hay là sự phân tán có chủ ý. Rồi có tiếng từ phía trái anh và một tiếng thở gấp khi chiến binh dừng lại ngay trước khi va vào bẫy. Cặt cẩn thận đặt thêm một bẫy nữa ở độ cao ngang mắt cá chân và tiến một bước về phía trước so với cái đầu tiên ở tầm ngực trong làn sương mù. Có một giây im lặng khi chiến binh kiểm tra bẫy trong lớp sương dày, rồi một tiếng động mạnh khi anh ta cúi xuống tránh và đâm vào bẫy thứ hai, ngã ra khỏi khu vực. Chỉ còn vài bước nữa là đến trung tâm mà cặt đang bảo vệ. Cắt phóng một đòn xé nát về phía anh ta, và chiến binh giơ tay khi đòn đánh đập vào mũ bảo hiểm. Đó là tín hiệu để bị loại vì sau đó, anh ta nằm xuống giả chết. Có thêm tiếng bước chân và một tiếng cười khẽ phía sau anh, khi người tiếp theo cho rằng cắt đã hạ gục người đi trước, rồi là một tiếng chửi thề khi anh ta dẫm vào bẫy và lùi lại phía sau. Điều đó khiến những người khác cẩn thận hơn nhiều, và cắt suýt bỏ lỡ người tiếp theo cho đến khi gỗ lẻm xông lên tấn công xuống một hành lang. Gỗ lẻm định đuổi theo mục tiêu, nhưng Đạ Nạ gọi nó quay lại, chờ xem những chiến binh sẽ làm gì, và đủ thông minh để không để gỗ lẻm ra khỏi tầm mắt, nơi họ có thể lừa được phản xạ đơn giản của người máy. Vài giây sau, họ xông lên tất cả cùng một lúc, khiến cặt và Đạ Nạ phải tung phép nhanh nhất có thể trong vài giây tiếp theo khi các chiến binh tránh né và phản công, cho đến khi họ thấy lưỡi kiếm ở cổ, đánh dấu kết thúc phòng thủ. Không tồi. Chúng ta có một người bị gỗ lẻm đuổi đi, ba người dính bẫy, và bốn người nữa bị hạ trong đợt xung phong cuối. Bây giờ, hãy lấy một lon nước tăng lực và thứ gì đó để ăn, chúng ta sẽ thảo luận về một số biện pháp phòng thủ hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các kỹ năng mà cả hai có. Đại tá Vã Lệ Dị chúc mừng họ với một cái gật đầu khen ngợi nỗ lực của họ. Đó là lời khen tốt nhất mà họ nhận được từ bà cho đến giờ, và cắt chắc chắn rằng đó là dấu hiệu tốt cho thấy bà đang có chút thiện cảm hơn với họ. Chương 77. Gợi ý về thú cưng. Cắt ngồi xuống cùng các chiến binh, trong đó có một người vẫn đang xoa xoa bàn chân đau với chiếc cùng đã tháo ra. Như bạn thấy, chiến lược hiệu quả nhất đối với nhiều mục tiêu chính là nhắm vào chân và cẳng chân. Chúng ít được bảo vệ hơn, và trong khi mục tiêu sẽ cẩn thận để tránh dẫm lên bẫy, điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ do dự khi tiến gần bạn. Daniel giải thích, đảm nhiệm vai trò người phát ngôn sau khi đã theo dõi cặp trong các buổi học của anh suốt một tuần. Điều đó thật hợp lý. Cũng phải có cảm giác, nếu không bạn sẽ không đi lại trần tru được, nhưng điều đó cũng có nghĩa là giáp bị hạn chế. Tôi không ngờ ai đó thực sự lại dẫm lên dây bẫy. Cặp đồng ý điều đó khiến các chiến binh khác bật cười. Dây mỏng trong lớp xương mù là một kỹ thuật kết hợp tuyệt vời, và đó là điều chúng tôi ban đầu định gợi ý. Có rất nhiều cách khác nhau để dùng kỹ năng xé nát, rèn, nhưng nếu bạn coi nó như dây cước, thì bạn có thể tạo ra nhiều bẫy chất lượng cũng như lập các cột phục kích. Cuộc thảo luận hôm nay sẽ ít nói về cách sử dụng kỹ thuật mới mà chúng tôi sẽ tìm cho bạn một thú cưng mới. Nếu bạn có ai đó có thể chiến đấu bên cạnh trong tình huống đó, giống như Golem, bạn sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của mình đáng kể, và có lẽ đủ sức đối phó với tất cả kẻ tấn công. Vị trí chính thức là chúng ta nên cho bạn thử với nhiều con non hoặc trứng, như cách bạn bắt đầu với diều hâu. Nếu bạn cố gắng liên kết với một con quái vật lớn, hung dữ, khả năng cao là nó sẽ vẫn giữ thái độ thù địch và làm lãng phí tài năng của bạn cho đến khi bị hạ gục. Cũng có khả năng rằng một khi mất thú cưng, bạn sẽ không thể thay thế. Các lớp học có thể triệu hồi linh thú hoặc thú cưng hỗ trợ thường là như vậy. Một khi nó mất, sẽ không thể triệu hồi lại lần nữa. Lớp của bạn là duy nhất, bạn có thể liên kết với quái vật thật, chứ không phải dùng ma thuật để triệu hồi động vật thông thường như chuột hoặc mèo, và bạn có thể mang chúng vào không gian trong tâm trí mà không ai biết giới hạn. Nhưng đó là lý do chúng tôi thận trọng, vì tiềm năng ở đó rất lớn, và chúng tôi không muốn phạm sai lầm chết người. Daniel giải thích. Các gật đầu chấm dãi. Giải thích đó thật hợp lý, nhưng không gian ấy giống như là tổ, một nơi ở cho bất cứ gì sống trong đó. Nó không ngừng tồn tại khi diều hâu bên ngoài, và không gian thứ hai thì chỉ đang đợi cặt tạo tổ cho thứ gì khác. Được rồi, anh có ý tưởng gì không? Có kiểu như một kho dự trữ quái vật non nào để nghiên cứu không? Cắt hỏi. Đội bật cười và lắc đầu. Không, chúng ta sẽ có một cuộc phiêu lưu nhỏ. Có một vài loài quái vật đã được thuần hóa mà các nhà khoa học đang nghiên cứu, nhưng đó không phải là thứ chúng ta cần cho một người ưu tú như cậu với khả năng nuôi thú chiến đấu. Thay vào đó, chúng ta sẽ đến những đồng cỏ phía nam để tìm một con quái vật thích hợp. Khu vực đó đầy dây chúng, và tất cả đều là kẻ sát nhân tàn bạo. Chúng phải như vậy để sống sót giữa đồng loại. Vì vậy, kế hoạch ban đầu là lái xe loanh quanh cho đến khi cậu tìm thấy một con có tiềm năng cho lớp học của mình, sau đó săn nó. Chúng tôi có hệ thống giám sát và đã đánh dấu gần 100 tổ và quái thú non, vì vậy có khả năng cao là chúng ta sẽ tìm được thứ cậu cần. Nhìn vào diều hâu, nó bắt đầu là một quả trứng trong bếp và giờ nó là một trong những loài chim săn mồi lớn nhất mà tôi từng thấy. Hầu hết các loài chim có kích cỡ đó, thậm chí là quái thú, đều không thể bay, nhưng cơ thể nó vừa nhẹ vừa mạnh mẽ dù kích thước lớn. Nếu thú cưng mới trải qua tiến hóa tương tự, chúng ta có thể chứng kiến một loại quái thú mới mạnh mẽ hơn bất kỳ loài nào ở cấp độ của nó. Daniel rõ ràng rất hào hứng khi kết thúc bài diễn thuyết, và những người khác đang chuẩn bị lấy bản đồ để chỉ cho cặp những đối tượng tiềm năng mà họ đã tìm thấy. Chúng tôi có đủ loại từ rắn, lường đến một con voi ma mút pha lê. Vậy nên cậu nghĩ loài nào sẽ tốt nhất đều có thể chuẩn bị. Daniel bổ sung. Một con voi ma mút pha lê sẽ là cơn ác mộng với bất cứ ai đối đầu. Chúng được cho là có sức mạnh phép thuật khủng khiếp theo truyền thuyết, nhưng sách cho rằng đó là nhờ da của chúng phản chiếu và biến đổi bất cứ đòn tấn công nào. Ngoài ra, chúng cao hơn 5 mét và có thể nghiền nát xe bọc thép chỉ bằng một bước chân. Sở hữu một con như vậy sẽ rất tuyệt, nhưng cho nó ăn có thể khó khăn hơn nhiều so với việc làm hài lòng diều hâu. Một trong những người khác chỉ vào một số điểm trên bản đồ họ vừa trải ra. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho khả năng rằng kỹ năng của cậu chỉ cho phép liên kết với chim, vì vậy chúng tôi có 6 loại chim mạnh mẽ có tổ và trứng. Giờ đây, việc lấy trứng cũng dễ, nhưng đó là lý do chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ gửi 2 đội cùng cậu để thu thập thú cưng mới, sau đó sẽ áp đặt chế độ tuyệt mật để thông tin không bị dò dỉ cho đến khi cậu sẵn sàng cho người khác biết. Nếu là con non, cậu sẽ cần thời gian để giúp nó trưởng thành, và không ai muốn công khai toàn bộ sức mạnh thật của mình khi có cơ hội giữ lại một kỹ năng bí mật cho các tình huống khẩn cấp. Daniel mỉm cười khi thấy cặp còn lưỡng lự. Chúng ta đều chung một đội, nhưng vẫn cạnh tranh để có công việc tốt nhất, thăng tiến và cơ hội đặc biệt. Có một lợi thế nhỏ dự trữ có thể giúp gây ấn tượng vào đúng lúc. Cặp mỉm cười với các chiến binh khi anh hiểu logic đó. Được rồi, khi nào chúng ta đi? Ngay bây giờ. Tôi sẽ đi gọi Alins, và chúng ta sẽ đưa Rột và A Nghị sẽ cùng đi, để Đạ Vợ và Dịu ở lại chăm sóc Đà Nạ khi cô ấy hồi phục. Có lẽ họ sẽ qua đêm ở đây, nghỉ ngơi và luyện tập trong ngày nghỉ. Học viện quá ổn để tập trung, nên có một đêm tĩnh lặng ở đây sẽ là điều tốt. Daniel giải thích. Chương 78. Bắt đầu cuộc tìm kiếm rồi là một chàng trai tóc vàng đẹp trai và phong cách đào hoa, trong khi A Nghị sẽ là một phụ nữ tóc đỏ thấp nhưng cơ bắp, và cả hai đều thuộc nhóm quân sự của Cục Phát triển Tinh Anh. Đó dường như là lựa chọn có chủ ý của Daniel khi anh dẫn họ ra một chiếc xe quân sự, chiếc xe phù hợp hơn nhiều cho việc đi đường off-road so với chiếc xe họ đã đi từ học viện. Mất bao lâu để đến nơi vậy? Cắt hỏi khi họ vào xe. Không lâu đâu, chúng ta gần khu vực cần bắt đầu tìm kiếm rồi, nên chỉ lái xe vài giờ nữa rồi nghỉ lại tại một trạm rừng qua đêm. Tìm kiếm mục tiêu khi tất cả đều tỉnh táo và nghỉ ngơi là tốt nhất. Những sai lầm dễ xảy ra trong bóng tối, mà tôi thì không muốn phải viết báo cáo sự cố. Daniel cười nói đầy hài hước. Họ không chào từ biệt dài dòng, chỉ lên đường và theo cao tốc hướng nam, dự định đến nơi trước giờ ăn tối. Điều đó vẫn sẽ khó khăn, cảm nhận ra khi mặt trời lặn và họ vẫn đang lái xe, nhưng vài giờ sau, họ đến một thị trấn có tường bao quanh, mở cổng cho họ và cho phép đỗ xe bên cạnh một nhà nghỉ nhỏ với dãy phòng 2 tầng và các cụ súng ở mỗi đầu mái nhà. Xem ra nơi này nguy hiểm hơn ở nhà một chút, cảm nhận xét, chỉ về phía các khẩu súng và đèn pha được gắn trên các tòa nhà gần bức tường. Cũng không quá nguy hiểm, nhưng chủ yếu là để đề phòng những con thú lớn cố xâm nhập vào thị trấn. Không ai muốn phải chạy đến tường thành mỗi khi có nguy hiểm, nên họ lắp cụ súng ngay tại chỗ làm của mình, Alins giải thích. Daniel làm thủ tục nhận phòng và cặp được ở một phòng nhỏ với một giường và một chiếc tivi. Khách sạn này không có gì đặc biệt, nhưng yên tĩnh, nên anh dành vài giờ tiếp theo để thiền định và làm việc trên không gian thú để chuẩn bị cho thú cưng mới. Lấy gì đó ngầu ngầu nhé hạt yêu cầu. Thế cậu nghĩ cái gì thì ngầu? Nếu cậu bảo là thứ gì đó ăn uống bừa bãi để ăn bụng thì tôi phải nhắc nhở rằng phần lớn thời gian cậu ăn ở những không gian riêng đấy cả đáp. Một thứ gì đó khiến mục tiêu sợ hãi. Có thể là một con rắn khổng lồ. Ai cũng sợ rắn, dù chúng dễ bị xé nát bởi rèn. Cả suy nghĩ một lúc. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu lấy một loài có trí thông minh cao. Chúng ta làm việc ăn ý với nhau vì có thể dễ dàng giao tiếp. Nếu chúng không thể hiểu lệnh, việc chiến đấu sẽ trở nên khó khăn hơn. Điều đó loại bỏ các loài rắn quái vật rồi. Chúng nguy hiểm, nhưng không thông minh. Còn gấu chiến thì sao? Chúng thông minh. Ta nên có một con gấu chiến. Chúng cũng cao đến 7 mét khi đứng bốn chân, bọc trong lớp giáp tự nhiên dày và nổi tiếng là loài quái vật vô cùng hung hãn ở cấp độ đỉnh chúa thể. Một con gấu chiến không e sợ bất cứ thứ gì, từ rồng non đến xe tăng. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ gì nếu gấu mẹ gấu chiến phát hiện chúng ta cố lấy cắp con của nó cắt nhất hạt. Cú diều và gấu chiến thực ra hợp nhau, vì cú diều thích kêu gọi hỗ trợ khi chúng muốn có đối tác để hạ gục con mồi, và gấu chiến thì sẵn sàng giết bất cứ thứ gì xâm phạm lãnh thổ của nó. Nhưng nó không coi chim là mối đe dọa, vì chúng thường tránh xa mặt đất khi không săn mồi, và đủ thông minh để không săn bất cứ thứ gì gấu chiến thích ăn. Cắt tiếp đi vài giờ sau đó, và tỉnh giấc vì tiếng còi báo động. Anh nhanh chóng mặc đồng phục và đứng dậy xem có chuyện gì xảy ra. Với tư cách là một tinh anh ở cấp độ thức tỉnh, việc anh phải phản ứng với những tình huống khẩn cấp thế này là một phần trong nhiệm vụ, ngay cả khi thị trấn đã chuẩn bị trước. Họ cũng có 4 người hộ tống từ cục, nên cả sẽ không gặp nguy hiểm thực sự, nhưng nếu là một cuộc tấn công của quái vật, có thể anh sẽ có cơ hội tìm thấy đối tác thứ hai của mình. Ngay khi anh bước ra khỏi cửa, một người trong đồng phục cảnh sát đã chỉ tay về phía anh. Cậu là tinh anh đúng không? Đánh xa hay cận chiến? Viên cảnh sát hét lên. Cả hai. Ông cần tôi ở đâu? Cắt hỏi. Lên tường thành. Có 7 châu chấu. Viên sĩ quan rõ ràng đang hoảng loạn. Và cắt tự hỏi tại sao một đám côn trùng nhỏ lại khiến người dân sợ hãi đến vậy ngoài mối lo của những người nông dân. Rốt và Daniel xuất hiện ngay sau đó, trong khi Alins và Anise đã ở trên tháp của khách sạn, chuẩn bị được phép. Hắt, ở trong nhé. Họ bắn bất cứ thứ gì chuyển động cắt cảnh báo đối tác của mình rồi chạy lên bức tường cách khách sạn vài mét. Bầy châu chấu rộng hàng trăm mét, và phía sau chúng không còn gì. Không có cành cây hay cỏ, chỉ còn đất trống và phân châu chấu. Điều này giải thích tại sao dân làng lại sợ những sinh vật này, và chúng lớn hơn nhiều so với những gì cắt đọc được trong sách. Đây là loài quái vật cấp độ thông thường và to hơn cả cẳng tay anh, thay vì chỉ nhỏ bằng ngón tay như bình thường. Không có sinh vật nào ăn châu chấu, điều mà cặp đã mong đợi từ bữa tiệc côn trùng này, và anh nhanh chóng hiểu ra lý do. Mỗi con bị bắn hạ lập tức bị đồng loại ăn ngấu nghiến, không để lại gì. Với bản năng ăn thịt đồng loại này, ngay cả hạt cũng không muốn tấn công khi phần lớn thức ăn của cậu ta sẽ bị đánh cắp trước khi lấy lại được. Cặp du khỏi mớ suy nghĩ và tung một loạt các đòn tấn công rẹn vào phía trước của bầy châu chấu, xé nát hàng chục con với mỗi đòn trong số 4 đòn tấn công. Dù vậy, điều đó vẫn chưa đủ để làm chậm dòng chảy của bầy côn trùng, nhưng tiêu thụ năng lượng không nhiều, và cắt có thể tung đòn liên tục 2 lần mỗi giây. Các pháp sư mới là những người tạo ra sự thay đổi thực sự đầu tiên trong đội hình chặt chẽ của bầy châu chấu, bằng cách sử dụng những quả cầu lửa đốt cháy những lô lớn trong đội hình, và khiến đội hình phía trước chao đảo khi những con côn trùng bị thu hút bởi xác chết còn sót lại để ăn. Điều này làm cho đội hình càng chặt chẽ hơn, và cắt chuyển sang tạo một mạng lưới từ 2 đòn rèn, kéo dài thành một sợi dây mỏng, đòi hỏi thêm năng lượng nhưng xé nát một phần lớn của bầy châu chấu. Càng nhiều châu chấu bị tiêu diệt cùng lúc, tiến độ của bầy càng chậm, cho dân làng thời gian để vào vị trí và bắt đầu bảo vệ nhà cửa. Các tòa nhà có lẽ sẽ trụ vững trước bầy côn trùng, cả nghĩ. Nhưng vườn tược và mọi thứ khác sẽ không chịu nổi. Đất đai sẽ hoàn toàn trơ trọi sau khi bầy côn trùng đi qua, và họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Chào mừng đến phương Nam, một người đàn ông với khẩu súng trường và một xe đẩy đẩy trang bị chào cắt khi anh leo lên bậc thang. Sáng sớm nhộn nhịp nhỉ. Ông có gì ở đó? Cắt hỏi khi tiếp tục tấn công. Tháp phun lửa tự động. Nếu chúng ta phải rút lui vào bụng kẻ, nó sẽ thiêu đốt bất cứ thứ gì cố gắng vào thị trấn. Bầy châu chấu quái quỷ này thậm chí sẽ ăn cả kim loại khi đến gần, không còn cách nào khác ngoài việc đốt chúng. Chương 79. Châu chấu cắt tiếp tục các đòn tấn công công suất thấp khi bầy châu chấu bắt đầu giảm đi dưới sức mạnh kết hợp của dân làng và nỗ lực của các tinh anh. Rốt và Daniel hiện đang sử dụng súng trường, vì họ là chiến binh cận chiến, nhưng họ rất tài giỏi với chúng, và mỗi viên đạn bắn ra đều làm giảm số lượng châu chấu. Cậu có thể duy trì được bao lâu nữa? Người đàn ông bên cạnh cắt hỏi khi một hàng 4 đòn rèn xé toạc đội hình phía trước của bầy châu chấu. Đủ lâu. Chúng sẽ đến trước khi tôi mệt lạ cả đáp. Chắc không lâu đâu, thanh niên. Cứ chờ chút nữa. Khi chúng đến gần hơn, chúng ta sẽ dùng chất nổ, và điều đó sẽ làm giảm bớt chúng rất nhanh. Người đàn ông cười nói. Những quả chất nổ đầu tiên là một hàng mìn đất, khi bầy châu chấu kích hoạt, phá hủy toàn bộ đội hình phía trước và sau đó là đội hình tiếp theo khi chúng tiến vào hàng mìn thứ hai. Điều này đã xóa sổ 1/4 số châu chấu trong vài giây, nhưng giờ chúng đang nhảy lên không trung, bay qua khu vực mìn. Điều đó khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng hơn cho rèn, vì chúng lúc này đang ở ngang tầm mắt của cặc và mỗi đòn tấn công có thể sẽ toạc qua nhiều lớp châu chấu trước khi mất đi. Sau đó, lực lượng cảnh sát của thành phố bắt đầu bắn súng phóng lựu vào bầy châu chấu, chúng vào một số con trên không và những con còn lại trên mặt đất. Các súng trường gặp khó khăn hơn khi phải đối phó với những con châu chấu bay, nhưng cặc và các pháp sư thì không gặp vấn đề gì. Những quả cầu lửa ma thuật nổ tung và những vệt năng lượng đỏ thấm đã ngừng lại tất cả những con mà lựu đạn không thể chạm tới, và phần bay của bầy châu chấu bắt đầu hạ xuống để ăn xác chết. Điều đó khiến các quả mìn đất nổ thêm, và số lượng kẻ tấn công bắt đầu giảm đến mức chúng hầu như không còn là mối đe dọa nữa. Nhưng ngay cả vài con vẫn có thể gây rối trong thị trấn, và mỗi con có thể giết chết một người, rồi dùng xác chết để làm thức ăn cho trứng châu chấu. Cắt bắt đầu đổ mồ hôi vì sức lực, và Hạt đã thúc giục ra ngoài hỗ trợ, mặc dù anh ta chỉ đứng cạnh cặp trên tường thành. "Không sao đâu, bạn ơi. Chúng ta sắp xong rồi. Một phút nữa thôi, và chúng sẽ biến mất, sau đó công việc dọn dẹp của dân làng sẽ bắt đầu." Cắt trấn an con chim một lúc khi anh giảm tốc độ tấn công để không làm quá tải thể lực của mình. Bầy châu chấu tạo thành một mảng máu xanh và các mảnh cơ thể ở xa xa khi tiếng còi báo động lại vang lên, đánh dấu kết thúc chính thức của trận chiến và bắt đầu công cuộc dọn dẹp, đảm bảo không có con nào sống sót hoặc trứng nào còn lại. "Cảm ơn tính anh. Tôi có thể biết tên của cậu không?" Người đàn ông bên cạnh cật lịch sự hỏi. "Cắt, sinh viên cấp thức tỉnh tại học viện anh," trả lời, và người đàn ông cười. "Tôi phải nói là tôi hơi ghen tị đấy. Cậu làm rất ấn tượng trong trận chiến này. Kỹ năng của cậu rất phù hợp với việc phòng thủ thành phố trước bầy quái vật yếu hơn. Lần sau quay lại đây đi, đồ uống sẽ do chúng tôi chi trả." Daniel cười khi đến gần hai người. "Không được để học sinh say rượu sớm như vậy." Anh mắng nhẹ người dân địa phương. "Ha, các ông ở thành phố quá nghiêm túc rồi. Ở đây ngoài làng, chúng tôi bắt đầu uống bia từ bữa sáng ngay khi có thể đi được." Cắt cười. "Lý do là vì nước ở đây không tốt, phải lọc qua, trong khi bia thì đã sẵn sàng uống. Gia đình anh cũng từng làm như vậy, nhưng họ pha loãng bia rẻ với nước uống đắt tiền cho bọn trẻ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đi vào vùng cỏ dại, nên sáng nay không uống đâu, dù bia có miễn phí với bữa sáng." Daniel cảnh báo cặt với vẻ mặt nghiêm túc. "Hiểu rồi, ông chủ. Không uống bia trước khi đi săn quái vật." Mất vài phút trước khi mọi thứ yên tĩnh lại và nhân viên quay lại nhà hàng bên cạnh nhà nghỉ, nhưng có cà phê nóng trong các bình, và bốn đặc vụ đều vui vẻ với điều đó cho đến khi đầu bếp quay lại nhận đơn. Alin là người đầu tiên đề cập đến kế hoạch trong ngày. "Như chúng ta đã được nhắc nhở một cách sống động, miền Nam không phải là khu vực an toàn, và nó thuộc về quái vật nhiều hơn là con người. Vì vậy, chúng ta sẽ phải cẩn thận với mọi bước đi khi di chuyển xa hơn khỏi khu dân cư. Điểm đầu tiên tôi muốn dừng lại là đây, bên bờ sông. Tôi không biết liệu cặp có cảm giác gì đó về các đối tác tiềm năng của mình, hay nếu mỗi lần đều là quyết định có ý thức, nhưng chắc chắn sẽ có một loạt lựa chọn dọc theo bờ sông. Hầu hết các loài quái vật cần uống nước, vì vậy chúng sẽ phải đến đó vào lúc nào đó. Những mục tiêu tối ưu có vẻ là tê giác vỏ đá, gấu đại vàng, dầu cỗ lịch khổng lồ và đười ơi có giáp. Chắc chắn họ đang nhắm đến việc lấy một loài tản cờ cho thú cưng tiếp theo, nhưng đúng như vậy, những loài này đều là những lựa chọn tuyệt vời. Tê giác vỏ đá có thể lan tỏa lớp giáp của mình lên các mục tiêu xung quanh, gấu đại vàng có khả năng cường hóa cực kỳ ấn tượng, đười ơi có giáp cũng có ma thuật giáp, và dầu cỗ lịch thì thực sự như một chiếc xe tăng sống. Cắt sẽ đặt nó ở cuối danh sách vì nó không có ma thuật bẩm sinh mà anh có thể học được, nhưng về sức mạnh chiến đấu, nó chắc chắn là một trong những loài mạnh nhất. Vì tôi đã có kỹ năng rèn của hắn, tôi nghĩ một kỹ năng bẩm sinh khác có thể cũng sẽ được truyền lại, nên có thể việc chọn một kỹ năng tốt cũng quan trọng như việc chọn loài quái vật mạnh nhất. Cắt đề xuất. Chúng ta có thể đi xa hơn một chút và thử tìm một con sẻ rồ khổng lồ cho cậu. Daniel gợi ý ông nghĩ rằng một con thằn lằn có giáp khổng lồ với sừng tê giác là thứ ai cũng muốn làm thú cưng à? Alin hỏi. Chiến binh núi bay. Nó là loài ăn cỏ, nên dễ cho ăn. Nó khổng lồ, có giáp và có kỹ năng bẩm sinh hồi phục nhanh. Khi kỹ năng đó được kích hoạt, nó có thể phục hồi từ những vết thương nghiêm trọng trong vài giây. Làm sao mà nó không hữu ích được? Rốt mỉm cười. Tôi chỉ nghĩ sẽ rất vui khi thấy ai đó cố gắng chiến đấu với một con thằn lằn cổ xưa to bằng một con voi nhỏ. Cắt chưa bao giờ nghe nói về loài sinh vật như vậy, nhưng nó nghe có vẻ thật đáng sợ. Chương 80. Bên bờ sông, cuộc hành trình của họ đưa họ ra khỏi vùng đất cỏ, đi xuống một con đường dẫn qua khu vực đầm lầy, nơi có thể tìm thấy dầu cô lịch. Có những quái vật ma thuật khác trong khu vực, những loài chưa được đánh dấu là có khả năng tạo ra một đội mạnh với hạt, và một số trong chúng không ngại xuất hiện gần con đường khi họ đi qua. Ví dụ, một con vật có sừng lớn, cỡ tương đương với chiếc xe tải của họ, với đôi chân dài và cái cổ dày, chắc chắn rằng những chiếc sừng rộng lớn của nó không phải chỉ để trưng bày. Đó là gì vậy? Cắt lẩm bẩm khi họ đi qua. Linh dương miền Nam. Chúng không phải là quái vật ma thuật, nhưng hầu hết những loài quái vật cấp thường sẽ không dám đụng đến chúng. Alin trả lời. Điều này cũng dễ hiểu, vì con vật này rất to lớn. Phía trước, họ phát hiện một số loài quái vật ma thuật nhỏ hơn, và những người còn lại theo dõi cặt cẩn thận xem liệu anh có phản ứng gì với chúng không, nhưng cặt chỉ cảm thấy ngạc nhiên với toàn bộ cảnh vật, thứ chưa bao giờ anh thấy trước đây. Đầu tiên, ở đây phải có một tổ tê giác vỏ đá nào đó. Nó ở xa con đường một chút, vì vậy chúng ta sẽ phải đi bộ vào để tìm. Một đội sẽ đi cùng cậu, đội còn lại sẽ ở lại bảo vệ xe tải để chúng ta không phải đi bộ về nhà. Daniel thông báo một cách nghiêm túc. Được rồi, chúng ta cùng đi xem có gì. Cặt đồng ý theo bản đồ, họ sẽ phải đi qua một chút đầm lầy, sau đó quay lại gần con sông, và đó là nơi họ có thể tìm thấy tổ của tê giác, cũng như nhiều loài ăn thịt khác. Dừng lại. Đừng rời khỏi xe tải. Hình như chúng ta đã tìm thấy một lựa chọn sớm. Alin ra lệnh, và Daniel nhanh chóng, nhưng im lặng, đóng cửa xe lại. Ở xa trong những tán cây, có một sinh vật lông xù khổng lồ với một họa tiết đốm vàng trên bộ lông đen tuyền. Đó chính là gấu đại vàng mà họ đã thông báo, và nó có một con túi nhỏ đi cùng. Vấn đề là chúng ở cùng nhau, và mẹ của con túi đang rất chú ý đến đứa con của mình. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không thể tiếp cận mà không bị phát hiện để xem liệu cặt có thể kết hợp với nó không. Mẹ nó là cấp chỉ huy, và không có vẻ gì là ưng ý chúng ta ở đây. Chúng ta đi tiếp một chút đi. Rốt gợi ý cặt suy nghĩ một chút về các lựa chọn. Gấu đại vàng sẽ là một thành viên tốt cho đội, đặc biệt là khi chúng phát triển rất mạnh mẽ một cách tự nhiên, nhưng việc phải chiến đấu với một con gấu chỉ để hy vọng con túi sẽ tha thứ và hợp tác với anh có vẻ khá mạo hiểm. Chúng ta đã biết chúng ở đâu rồi, có thể quay lại sau, có lẽ mang theo ít thịt để xem liệu điều đó có khiến mẹ nó vui hơn không. Daniel đồng ý, trong khi rột bắt đầu lái xe chậm lại cho đến khi con gấu quyết định rằng họ không còn là mối đe dọa nữa và quay lại chăm sóc con túi của mình. Còn một chút nữa mới tới sông, nhưng ở đây có một số loài sống sót từ giống thằn lằn khổng lồ. Số lượng của chúng không nhiều, ít nhất là không có ngoài các trang trại sinh sản ở phía tây, nhưng bất kỳ con nào cũng là một lựa chọn khả thi. Chúng không phải là rồng, nhưng có một số loài dở dạ kệ trong chúng, và hầu hết các loài đều có một kỹ năng bẩm sinh nào đó. Dũng giải thích khi anh ta lái xe xuống một con đường đất. Họ lái xe thêm 10 phút nữa, khi Dũng dừng xe lại và chỉ tay về phía một khu đất trống, nơi có một nhóm động vật lớn, cao khoảng 2 mét như gấu đại vàng khi đứng trên bốn chân, nhưng có vảy dày và ba chiếc sừng trên đầu rộng của chúng như mô tả về giống xe rồ. Chúng đang ăn cỏ với miệng có mỏ, điều này khiến hạt thích thú, và chúng có vẻ không hung dữ trừ khi bị đe dọa. Đây là một phân loại của xe rồ. Chúng nhỏ hơn một nửa so với những con chúng ta đang tìm, và thiếu khả năng hồi phục đầy đủ, nhưng chúng có một kỹ năng chủng tộc khá độc đáo mà cậu có thể thích. Những con này có thể bao phủ mình bằng xét ma thuật. Chúng sử dụng nó vừa như giáp, vừa là vũ khí khi chúng lao vào. Dỗ giải thích. Có trứng trong tổ, và chúng ở gần chúng ta hơn là với những con quái vật. Cậu nghĩ chúng ta có nên ra ngoài và thử lấy một quả để kiểm tra không? Daniel hỏi. Các đồng ý rằng chúng trông có vẻ là một lựa chọn hợp lý, với lớp vảy dày bao quanh cơ thể trông như không thể xuyên thủng, cùng ba chiếc sừng dài và chiếc đầu có giáp. Để tôi làm. Tôi sẽ vào ra trong tích tắc. Hạt đề nghị. Tôi sẽ cho hạt đi. Các thông báo cho những người khác, rồi mở cửa xe một chút để gọi con chim ra ngoài. Hạt bay vụt qua các tán cây, và ngay khi nó cầm được một quả trứng, cảnh báo đàn thú về sự có mặt của kẻ săn mồi trong khu vực, các gọi nó quay lại vào không gian thú. Anh cảm nhận được quả trứng, sinh vật bên trong, và nó đã được chuyển sang không gian khác khi hạt trở về nhà, nhưng nó chưa sẵn sàng để nở. Có điều gì đó thiếu sót khiến cặt không thể kết hợp với nó. Tôi nghĩ đây là một khả năng, nhưng tôi cần làm gì đó, mà tôi không chắc là gì. Cặt thông báo cho mọi người, khi rột bắt đầu lái xe tiếp. Chậm rãi, như thể con chim chẳng liên quan gì đến họ. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Đặt quả trứng này vào trong túi đệm, và chúng ta sẽ giữ lại trong trường hợp nó là lựa chọn tốt nhất. Alins giải thích. Trong không gian thuần hóa, hạt rũ lông, và một thứ gì đó khác đã chuyển vào không gian phụ. Có cái gì dính vào cậu ạ? Cặt to mò hỏi. Không chắc, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi, không thể thấy không gian phụ hay những gì bên trong. Có một quả trứng nhỏ. Như siêu nhỏ. Cặt giải thích khi anh xem xét quả trứng. Có một quả trứng nhỏ nữa. Tôi nghĩ là nó đã dính vào hạt khi nó trở lại. Tôi không chắc đó là gì. Cặt thông báo cho mọi người. Cậu có thể mang nó ra không? Hay là nó quá dễ vỡ để di chuyển dễ dàng? Alins hỏi. Nó trông rất mềm, không giống như trứng chim, nhưng chắc chắn có sinh vật sống bên trong, tôi có thể cảm nhận được. Cắt giải thích, rồi chuyển quả trứng vào một trong những túi đệm. Những người còn lại nhìn quả trứng với vẻ kinh hoàng, và Alins mở cửa xe. Lấy cái đó ra khỏi đây. Đó là trứng của nện tắm máu. Chương 81. Nện tắm máu cắt nhìn xuống quả trứng. Nện tắm máu là một huyền thoại đô thị. Chúng là loài săn mồi xâm lấn từ một quốc gia ở phương đông, hoàn toàn sống nhờ vào máu, giống như muỗi. Nhưng khác với muỗi thông thường, chúng phát triển tới kích thước của một chiếc xe nhỏ và có hàm răng có thể xé nát thép để đạt được những gì chúng muốn. Chúng được cho là đã bị săn lùng đến mức tuyệt chủng, nhưng có vẻ vẫn còn một số con ẩn náu đâu đó trong vùng hoang dã này. Cặt vẫn đang ngắm quả trứng mềm mại khi chiếc xe tải đột ngột rẽ, quay trở lại con đường mà họ đã đến và dồn tăng tốc. Cậu biết đó là trứng, đúng không? Nó chưa nở đâu. Cặt nhắc nhở chàng trai vợ lại bỏi. Ừ, cậu nói vậy nhưng mẹ của nện tắm máu đâu? Chúng đẻ trứng trên các sợi tơ của mạng nện. Nếu hạt trở về với một quả trứng nện trên người, có lẽ nó đã làm đứt một sợi tơ khi bay qua để lấy quả trứng kia. Chúng không đẻ nhiều trứng cùng lúc vì sẽ làm quá tải một khu vực, vì vậy chúng sẽ rất bảo vệ trứng. Anh ta trả lời, bắt đầu hoảng sợ. Mẹ của nó có thể cắn xuyên qua mái xe tải này. Daniel thì thầm với các, giải thích tình huống rõ ràng hơn. Họ có bốn hệ lỷ tịt đã được huấn luyện đầy đủ và có cấp bậc cao, nhưng không có ai thích việc đi bộ về nhà sau khi chiếc xe của họ bị một con nện khổng lồ phá hủy. Cắt di chuyển quả trứng vào không gian thú thứ cấp. Nếu họ không tìm thấy lựa chọn nào khác, quả trứng của nện tắm máu này sẽ là một sự thay thế tốt. Có vẻ như nện và xe rồ sấm sét sẽ là những lựa chọn duy nhất của anh nếu họ quyết định ngay hôm nay, vì rồ đang lái xe thẳng về thị trấn, và anh ấy không hề giảm tốc khi gần đến con sông, nơi những lựa chọn ban đầu nên có. Chà, có vẻ như tôi chỉ có hai lựa chọn. Làm sao tôi giữ cả hai, rồi xem cái nào có thể nở và kết hợp trước. Các đề nghị khi bức tường thị trấn lại hiện ra. Hai là đủ rồi. Rồ đồng ý. Alins có vẻ sẵn sàng phản đối, nhưng hai người còn lại có vẻ đứng về phía anh với kế hoạch không dành thêm thời gian nào trong vùng hoang dã nữa sau ngày hôm nay. Họ chỉ gặp một vài con quái vật, nhưng chúng là những loài nguy hiểm nhất nếu chọc giận. Ít nhất thì họ sẽ đợi qua một đêm trước khi quay lại. Học viện đã cho phép chuyến đi, và họ không có lịch trình cố định, nên họ có thể ở lại đây cả tuần nếu cần. Miễn là câu trả lời về việc cắt có thể kết hợp với một con quái vật nữa hay không là rõ ràng, họ có thể dành tất cả thời gian cần thiết. Khi cả hai quả trứng được đặt an toàn trong không gian thú thứ cấp, chúng có vẻ đồng hành mà không gặp vấn đề gì, nhưng chúng không thể chuyển vào không gian của hắn nữa. Điều này khiến cắt tự hỏi liệu anh có phải di chuyển một trong số chúng ra ngoài ngay khi quả trứng còn lại nở và kết hợp. Có một cách dễ dàng để tìm ra. Cắt bắt đầu thiền và truyền năng lượng vào không gian, khiến nó tràn vào các quả trứng. Chúng đều là trứng chưa trưởng thành, mặc dù là của những quái vật mạnh hơn vì nở đi hạt, và sự thay đổi đã rất rõ ràng. Các phôi trong trứng bắt đầu phát triển với tốc độ tăng lên đáng kể khi không gian mở rộng để chứa chúng. Có lẽ anh sẽ phải chọn một trong hai trước khi chúng nở, nhưng cả hai đều phát triển tốt đến mức cắt không muốn thay đổi bất cứ điều gì lúc này. Luôn có khả năng anh có thể nuôi nhiều con thú trong không gian khi chúng đã kết hợp. Có thể không gian thứ hai là dành cho những thú cưng chưa kết hợp, chờ đợi. Con thú đầu tiên nở là xe rổ, với những chiếc sừng nhỏ xuyên qua vỏ trứng, và một cảm giác vui mừng và nhẹ nhõm tràn ngập trong tâm trí cắt khi con sinh vật nhỏ bé kết hợp với anh. Cũng giống như hạt, con thú bắt đầu phát triển nhanh chóng ra khỏi giai đoạn sơ sinh lung túng, nhưng xe rổ không yếu ớt như một con chim non, và nó đã kêu la đòi ăn ngay lập tức. Cắt tập trung, và phát hiện rằng anh có thể di chuyển sinh vật này vào không gian của hạt, nhưng nó cảm thấy như một vị khách ở đó. Đó không phải là không gian của nó. Nhưng sinh vật nhỏ bé nhìn như một loài tiền sử bắt đầu vui vẻ gặm cỏ tưởng tượng mà cắt đã tạo ra, và cơ thể nó nở ra với dòng năng lượng mà anh truyền vào. Vì vậy, cắt tiếp tục thêm năng lượng vào không gian thứ hai với quả trứng của nhện tắm máu, quả trứng này vẫn đang phát triển và trưởng thành. Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta tới nơi rồi. Alice hỏi. Tôi cần tập trung. Tôi nghĩ là cả hai quả trứng đều có thể nở và kết hợp. Cắt lẩm bẩm, không mở mắt. Được rồi, cứ theo tôi đến phòng khách sạn và cậu có thể hoàn thành công việc của mình. Alice chỉ dẫn khi dồn đốt xe. Những người còn lại đi nói chuyện với nhân viên, trong khi Alyn dẫn cắt đến một phòng, rồi đóng cửa và chốt chặt, trong khi cô ngồi chờ bên cạnh anh. Nếu nện nở ra, và cậu không thể kết hợp với nó, cậu sẽ cần một trong chúng tôi ở đây để bảo vệ cậu. Nó sẽ yếu hơn cậu, nhưng chúng nhanh, và có thể đào vào ra, khiến nạn nhân hoảng loạn. Cô giải thích. Cắt chưa nghĩ đến khả năng đó. Nếu anh không thể kết hợp với nó, có lẽ anh cũng không thể giữ nó trong không gian đó, nhưng anh không chắc liệu anh hay hạt có thể xử lý việc nó chạy loạn trong phòng khách sạn. Một con nện nhỏ chạy lung tung sẽ là một cơn ác mộng để bắt, nhưng Alyn là một pháp sư. Vì vậy cô chắc chắn có cách để đối phó với nó. Cắt tiếp tục tiến về phía trước và duy trì quá trình phát triển quả trứng nện trong không gian thứ cấp, khiến nó phát triển đến kích thước của một quả bóng chày, với một lớp màng trong suốt chứa con nện đen lớn bên trong. Nó gần như sẵn sàng để nở, và không gian đã được mở rộng khá nhiều, mặc dù chất lượng của nó vẫn có vẻ thấp hơn nhiều so với không gian đầu tiên. Nhìn lại, đó là một quyết định sai lầm. Nhưng cắt không thể biết điều đó cho đến khi quả trứng nở ra, và cơn đau ập đến trong đầu anh. Chương 82. Những sai lầm đã chịu ngay khi quả trứng nện nở. Hai không gian thú trong đầu cắt suýt bị xé toạc, với một không gian thứ ba đang cố gắng hình thành. Sự mất cân bằng giữa không gian hoàn chỉnh và không gian chưa hoàn chỉnh không cho phép chúng tìm được tỷ lệ phân phối chung để tạo thành không gian thứ ba. Tôi cần thức ăn có năng lượng cao, bất cứ thứ gì các cậu có thể lấy được. Cắt thông báo với Alins, mà anh nhăn nhó đau đớn, cảm giác như đầu anh sắp nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Pháp sư hỏi trong khi cô gửi một tin nhắn trên điện thoại cho những người khác. Cả hai trứng nở quá gần nhau, khiến tôi không thể cân bằng các không gian sống của chúng. Nó đang cố tạo ra một không gian thứ ba trong đầu tôi, nhưng không gian thứ hai chưa sẵn sàng để phân chia, và không gian đầu tiên không thể nhường năng lượng đã có. Tôi cần năng lượng đó. Cắt yêu cầu. Đang mang đến ngay, chỉ cần giữ vững một chút nữa, chúng tôi sẽ mang thứ gì đó cho cậu. Alyn giải thích. Dự trữ cho hạt hầu hết là thịt sống, cắt sẽ gặp khó khăn khi tiêu hóa, nhưng có một ít gà nướng ở đó, mà cắt lấy ra tạm thời cho đến khi có thứ gì đó nhiều năng lượng hơn. Phải là thịt sao? Alyn hỏi hoảng hốt. Bất kỳ thứ gì có cấp độ năng lượng thức tỉnh trở lên. Cắt trả lời khi dòng năng lượng từ gà nướng chạy qua cơ thể anh. Dỗ đội vã vào với một túi từ chiếc xe tải và bắt đầu lấy các vật dụng cho đến khi anh ta tìm thấy các bữa ăn đóng gói sẵn. Đây là thịt cấp bậc thăng hoa cho món chính và các món ăn khác cũng ổn. Chúng được chế biến dành cho các ghế lì tịch bậc chỉ huy trong các nhiệm vụ tiêu tốn năng lượng. Anh giải thích khi xé gói đầu tiên ra và đưa cho cặp một cái muỗng. Một gói giả tỷ hòn lạnh không phải là bữa ăn ngon, nhưng đủ để ăn và dòng năng lượng đã đủ để cơn đau ngay lập tức giảm bớt, trong khi một cảm giác căng thẳng tinh thần bắt đầu lan tỏa khi không gian thứ ba bắt đầu hình thành. Cả hai con thú non đều hút rất nhiều năng lượng từ anh, và ngay cả khi cật làm mọi cách để cung cấp năng lượng mà anh có thể hấp thụ, vẫn không đủ. Tôi cần máu quái vật và một lượng lớn cây cỏ ma thuật cho những con thú mới. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn định khi chúng được cho ăn và không còn hút năng lượng trực tiếp từ tôi nữa. Cắt giải thích, trong khi vẫn hoàn toàn tập trung vào việc tự cung cấp năng lượng cho bản thân và giữ tinh thần đủ để ổn định không gian mới hình thành. Cây cỏ ma thuật là thứ họ có nhiều, vì chúng không cần phải ăn được với con người. Daniel mang về thứ trông như một bó cỏ khổng lồ, trong khi vài phút sau, rộn trở lại với một số máu năm bộ lông. Cây bụi được đặt vào khu vực mới nhất, trong khi sẻ rổ nhỏ dường như là con vật ít lo lắng hơn trong hai con, còn nhện tắm máu thì đúng với tên gọi, đã vô tình rơi xuống rìa xô vào máu rồi leo ra uống cẩn thận hơn. Em cần tiếp tục ăn. Alyn khuyên anh khi cắt bắt đầu thư giãn. Điều này khiến anh mở mắt, nhìn tay mình và với tay lấy thêm thức ăn. Cái quái gì vậy? Chuyện gì xảy ra với tôi? Anh thở hổn hển khi nhìn cánh tay gầy guộc trước mặt mình. Cậu kể chúng tôi nghe. Cậu đột nhiên bắt đầu tiểu tụy, và đến giờ vẫn còn đang tiếp tục, mặc dù không nhanh như lúc đầu. Cậu trông như ma. Alyn đáp. Cắt đào vào đĩa thức ăn trông như từ bữa phệ, chất đầy những thứ có thể lấy được, và cố gắng tập trung suy nghĩ. Những con quái vật không chia sẻ không gian theo cách tôi đã tưởng, hay đúng hơn là chúng không thể. Tôi không nhận ra điều này cho đến khi con thứ ba nở và kết hợp. Nó cần tạo ra một không gian tâm lý khác, và tôi đã không chuẩn bị. Nó đã hút năng lượng cần thiết từ tôi, và có vẻ tôi chỉ vừa kịp theo kịp. Nếu những con thú này không phải là những con non, chúng sẽ cần nhiều năng lượng hơn để ổn định không gian ở cấp độ sức mạnh của chúng, và tôi có thể đã chết rồi, hoặc một trong số chúng sẽ thoát ra. có một giới hạn về kích thước, nhưng không có giới hạn về mật độ năng lượng trong không gian đầu tiên mà tôi đã đạt được. Nhưng có một yêu cầu tối thiểu để kết hợp với một con thú mới, tôi biết điều đó bây giờ. Một không gian tâm lý riêng biệt, với năng lượng tích trữ bằng hoặc nhiều hơn sinh vật cần kết hợp. Trong tương lai, tốt nhất là vẫn tiếp tục với những con non, trừ khi tôi có thời gian để tạo không gian cho chúng trước và tích trữ nó với lượng năng lượng khổng lồ. Nhưng ngay bây giờ, tôi cần rất nhiều thức ăn cho những con thú đang lớn và cố gắng phục hồi lại những gì đã tiêu hao. Tôi cũng không biết mất bao lâu để hồi phục. Có ai trong các cậu đã từng thấy điều gì như thế này chưa? Cắt giải thích. Rộn to mày. Tôi đã thấy rồi, nhưng là do một lời nguyền thù địch, không phải hậu quả từ khả năng. Có vẻ như có những nguy hiểm khi quá sức với bản thân theo cách này. Nhưng liệu hai con thú mới có thực sự ổn định không? Cắt kiểm tra các không gian thú. Đúng, chúng ổn định, ít nhất là bây giờ. Chúng sẽ cần một chút thời gian trước khi sẵn sàng bắt đầu huấn luyện, nhưng hiện tại chúng đã ổn định. Vậy ưu tiên của chúng ta là giúp cậu hồi phục chức năng. Chúng tôi sẽ giúp cậu ăn và phục hồi năng lượng tối nay, và sáng mai chúng tôi sẽ xác định xem có cần phải nhập viện để hồi phục đủ khối lượng bị mất để có thể di chuyển an toàn về học viện không. Alins thông báo với ánh mắt thương cảm. Tôi đoán là tôi phải bắt tay vào hồi phục thôi. Còn món ăn cấp cao nào không? Tôi sẽ báo cho các cậu biết khi nào nó vượt quá khả năng tiêu hóa của tôi. Cắt thở dài. Ăn thử món salad này. Nó có thể không ngon, nhưng nó mạnh nhất trong nhóm này. Nó được chuẩn bị cho chúng ta hồi phục nhanh chóng sau thương tích, nên có tính chất hồi phục và là món có nền tảng bậc chỉ huy. Alins đề nghị. Cắt cắn miếng đầu tiên, và năng lượng tràn vào cơ thể anh với tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì anh từng trải qua, rồi bắt đầu rút vào tất cả ba không gian thú nhanh chóng. Cần rất nhiều sự tập trung để giữ lại một ít cho cơ thể mình, nhưng sau vài miếng, anh bắt đầu làm quen với việc chia năng lượng ra làm bốn phần. Căng thẳng tinh thần của các không gian mới dần giảm bớt khi dòng năng lượng trở nên lớn hơn nhu cầu của các thú cưng để hút từ anh nhằm ổn định sự phát triển ban đầu của chúng, nhưng cơn đau đầu của cặp chỉ càng lúc càng tồi tệ hơn. Nó cảm giác như có ai đó đá vào đầu anh từ bên trong, nhưng anh không biết phải làm gì. Rồi, sau vài phút và ba phần salad, cảm nhận ra lý do. Một giọng nói mới vỡ qua cơn đau và thì thầm trong tâm trí anh. Thức ăn này ngon. Còn nước không? Chương 83. Tô giọng nói bình thản đang phát ra từ không gian mới nhất trong đầu của các, hiện đang được chiếm bởi xe rồ, con thú đang vui vẻ nhấm nháp các cây có khi cơ thể nó lớn lên từ trạng thái trứng. Tôi sẽ lấy thêm cho cậu trước khi cái này hết. Các đồng ý điều đó đủ để trấn an sinh vật, và cũng giảm bớt phần nào áp lực trên tâm trí các. Ít nhất, phần nào. Mối liên kết với nền tắm máu vẫn chưa đủ mạnh, và mặc dù sinh vật này có vẻ hài lòng với tình trạng hiện tại của nó, nhưng mối liên kết giữa chúng vẫn cần thêm thời gian để phát triển, cho đến khi cặt có thể giao tiếp với nó về mặt tinh thần và đảm bảo rằng nó sẽ không thoát ra ngoài và chạy loạn qua thị trấn. Hạt có thói quen lang thang ra ngoài không gian bất cứ khi nào nó muốn, nhưng cặt khá chắc rằng anh có thể giữ các thú cưng trong không gian nếu anh muốn. Một khi mối liên kết được hình thành, chúng sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh mà không có quá nhiều câu hỏi, và yêu cầu chúng ở lại trong không gian là một yêu cầu khá đơn giản. Với mục tiêu duy nhất là ngừng cơn đau đầu, cặt tiếp tục cung cấp năng lượng cho các không gian, cố gắng tăng cường chúng trong khi phục hồi cơ thể bị tổn thương của mình bằng năng lượng thừa mà anh có thể tiết kiệm từ quá trình này. Vài phút sau, một người đàn ông trong bộ đồ trắng bước vào phòng, mang theo một chiếc hộp lớn đầy các loại thuốc và dụng cụ y tế mà cặt mơ hồ nhận ra trong tình trạng phân tán của mình. Anh ấy ổn định, theo như kỹ năng của tôi, nhưng còn một chặng đường dài phải đi. Tôi sẽ cho anh ấy một liều thuốc tái sinh, và hy vọng rằng người giám sát của các cậu sẽ chi trả chi phí. Những thứ này không hề rẻ. Bác sĩ thông báo với các hệ ly tịt trong phòng. Daniel cười lớn. Chúng tôi được cử đến trực tiếp từ Cục Phát triển Elite. Chúng tôi có thể đưa vào tài khoản chi phí, không cần phải nộp hồ sơ yêu cầu hoàn trả. Đó là tin tốt nhất mà bác sĩ nghe được trong ngày, và với lời hứa kỳ diệu về việc thanh toán trực tiếp vào tài khoản chi phí, ông ta háo hức lấy ra tất cả các phương pháp điều trị tốt nhất để giúp học viên trẻ hồi phục hoàn toàn từ tai nạn mà anh ta đã gặp phải. Tôi có thể hỏi cái gì đã gây ra điều này không? Nếu tôi biết, tôi có thể điều trị hiệu quả hơn. Bác sĩ hỏi. Đó là một câu hỏi hay, và chúng tôi thực sự không biết câu trả lời. Anh ấy là một lớp dấu hiệu kỳ lạ, và anh ấy đã liên kết với một con quái vật loài chim ứng vận tốc để thu nhận sức mạnh. Trong chuyến đi này, chúng tôi muốn xem liệu anh ấy có thể thêm nhiều quái vật và mở rộng sức mạnh không. Và nó đã thành công, anh ấy đã thêm hai con, nhưng có một số phản ứng ngược lại, quá nhiều căng thẳng tinh thần, sau đó nó bắt đầu hút từ cơ thể anh ấy. Alins giải thích. Hai con quái vật nào? Bác sĩ hỏi. Một con xe rồ, có thể là một trong những loại nhỏ có khả năng điện, và một con nện tắm máu, cả hai đều là con non. Cô giải thích. Có thể nện tắm máu không nhận được những gì nó cần, và nó đã hút từ cơ thể của hệ lịch thay vào đó. Các cậu đã tìm được thức ăn cho nó chưa? Những con non luôn rất đói. Bác sĩ hỏi. Chúng tôi đã tìm được. Có rất nhiều máu cấp thức tỉnh cho nó và một lượng nhỏ ạ sẽ đẹp vì chúng tôi không chắc nó có thể tiêu hóa được bao nhiêu. Alins giải thích. Bác sĩ lấy thêm một bộ thuốc và bắt đầu thiết lập một ống truyền bốn cho cặn, để dễ dàng tiếp tục truyền thuốc cho anh ấy cho đến khi anh ấy hồi phục. Tôi nghi ngờ rằng vấn đề lớn nhất sẽ là mất máu và mất nước nghiêm trọng. Các cậu nói xe rổ có khả năng xét hoặc tái sinh là kỹ năng chủ yếu của nó phải không? Bác sĩ yêu cầu, tay cầm sổ ghi chép. Chúng tôi sẽ cho là xét, vì chúng là loại nhỏ hơn trong tổ, nhưng nó mới nở, và chúng tôi chưa thấy khả năng của con vật liên kết. Điều này đủ tốt đối với bác sĩ, và ông thêm thuốc hồi phục nhanh vào túi chuyển, cùng với một bộ cách điện trên giá đỡ. Một điều mà ông không muốn là liệu pháp đắt tiền của mình bị sốc mất tác dụng nếu con quái vật thoát ra trong quá trình điều trị. Ông không cần phải lo lắng quá nhiều về con thú cưng này. Nó hoàn toàn hài lòng khi ăn trong không gian thú, với rất ít động lực để làm gì khác ngay lúc này. nhưng nện tắm máu, mặt khác, đã ăn no máu quái vật và đang cảm thấy chán nản, tìm kiếm thứ gì đó để làm trong khi bị mắc kẹt trong một không gian trống chân với bà giữ lì đủ năng lượng để cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ thêm các tính năng sau, để cậu có thể bắt đầu cảm thấy thoải mái. Cắt an ủi con nện. Ít nhất là một cái cây để làm mạng nện, cái gì đó đi. Nện phàn nàn, không hiểu được sự phức tạp trong việc xây dựng các yếu tố của không gian. Cắt lấy một cành cây từ đống thức ăn mà họ mang vào phòng cho anh để cho thú cưng ăn, và di chuyển nó vào khu vực của con nện, gần số máu. Đó là một khởi đầu. Nó thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu làm tổ trong cành cây, với những sợi dây nối từ tổ đến số máu, để nó không phải đi bộ qua cái không gian trống trơn đầy lo lắng đó. Một giờ sau, bác sĩ thay đổi thuốc trong túi truyền, và cơ thể của cắt bắt đầu đầy đặn trở lại gần với trạng thái tự nhiên của anh. Nó không phải là một sự hồi phục hoàn toàn, nhưng các ghế lì tịt trong phòng đều cảm thấy tự tin hơn về khả năng anh không chỉ sống sót sau sự cố này mà còn có thể mạnh mẽ hơn sau đó. Hai con quái vật mà cắt đã liên kết sẽ đều trở nên vô cùng mạnh mẽ mà không cần sự giúp đỡ thêm, nhưng bằng chứng cho thấy chỉ riêng việc liên kết với cắt sẽ giúp chúng phát triển trở nên thông minh và mạnh mẽ hơn bình thường trong thời gian ngắn hơn rất nhiều. Giữa hạt, cơ thể được bảo vệ của xe rổ và nhện tắm máu, chúng sẽ tạo thành một sự kết hợp mà rất ít ghế lịt có thể đánh bại khi chúng trưởng thành hoàn toàn. Chương 84. Quá trình hồi phục thể chất bắt đầu mối liên kết giữa cắt và các sinh vật mới dần lớn mạnh khi anh ổn định các không gian suốt cả ngày hôm sau, và sau vài ly máu quái vật, cơ thể anh bắt đầu có tiến triển trong việc phục hồi về trạng thái bình thường. Hiện tại, phản hồi từ hai sinh vật mới không tốt lắm, chủ yếu chúng hút năng lượng từ cắt và hạt, người cũng ăn rất nhiều để duy trì sự phát triển nhanh chóng của hai sinh vật non đang lớn. Nhưng cắt đã cảm thấy nhu cầu này đang giảm dần khi chúng trở nên mạnh mẽ hơn, và sớm thôi, điều này sẽ đảo ngược khi chúng bắt đầu gia tăng sức mạnh cho cơ thể đã được thức tỉnh của anh, đặc biệt là nhện tắm máu. Nó sinh ra với thể chất mạnh mẽ ở cấp thức tỉnh, nhưng không ai trong phòng thực sự biết kỹ năng bẩm sinh của nó là gì. Nó có thể xé toạc một chiếc xe bọc thép bằng hàm của mình, và cắt xuyên qua thịt quái vật một cách mượt mà bằng các móng vuốt ở chân, nhưng sức mạnh thuần túy không đủ để giải thích danh tiếng chết chóc của nó ở cấp độ này. Ngay sau bữa trưa, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy các mối liên kết đang trở lại bình thường đã xuất hiện. Con xe rồ, vốn khăng khăng rằng tên của nó là Sô, sau khi một người trong phòng nhắc đến vị thần sấm sét trong thần thoại, đã lăn ra ngủ sau một bữa ăn thịnh soạn, và cắt nhận được một ấn tượng tinh thần về một sức mạnh mới. Sấm sét tươi mát tạo ra một lá chắn sấm sét quanh người sử dụng, gây sát thương cho kẻ thù và tăng tốc độ hồi phục. Điện của Sô không chỉ là sấm sét, nó là một hiệu ứng ma thuật cũng tăng tốc độ hồi phục một chút. Tôi vừa mới tiếp cận được nó, nhưng không dám sử dụng khi đang nằm trên giường và nỗi bốn. Ít nhất là lần đầu tiên. Cắt thông báo cho mọi người. Những tiếng reo vui vang lên khắp căn phòng khách sạn nhỏ, và các ghế lì tịt mệt mỏi bắt đầu ăn mừng vì dường như không còn tổn thương nào tồn động trong cơ thể cắt sau sự cố. Giờ thì chúng ta chỉ cần tìm ra khả năng của nện tắm máu nữa là xong. Alin reo lên. Cắt kiểm tra con nện trong đầu. Nó đã lớn từ kích thước quả bóng bạ sệ bản lên kích thước của một quả bóng truyền qua đêm, và nó đã tiêu thụ gần 1/3 xô máu mà họ đã cung cấp. Nhưng nó đang ngủ ngon trong chiếc võng mà nó đã làm từ cành cây nhỏ mà nó được cho, và chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi. Để một chút nữa đi. Cả hai đều đang ngủ, và tôi cần làm thêm chút nữa để củng cố các không gian trước khi chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ phát triển cơ thể kinh ngạc này lý thuyết là tốt, nhưng tôi không chuẩn bị cho việc chứa chúng, và tôi vẫn lo lắng rằng chúng sẽ phát triển nhanh hơn tôi có thể cung cấp nơi ở cho chúng. Hạt thì tốt hơn, sức mạnh ban đầu của nó thấp, và nó phát triển qua luyện tập, nhưng hai con này thì phát triển mạnh mẽ mà không cần luyện tập chút nào. Anh giải thích. Không sao, cứ từ từ thôi. Chúng tôi có cần lấy thêm máu quái vật cho cậu uống không? Dỗ hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Không sao đâu. Tôi nghĩ thiếu máu ban đầu là do con nện, và khi chúng ta lấy một xô máu vào cho nó, tôi chỉ cần bổ sung những gì mình đã mất. Cắt thở dài. Điều đó thật bất ngờ, nhưng họ đã thu được những hiểu biết quý giá về quá trình liên kết, cũng như những tác dụng phụ có thể xảy ra khi liên kết với một sinh vật vượt qua cấp độ của mình. Con nện vẫn chưa trực tiếp liên hệ với tâm trí của anh, mặc dù anh có thể cảm nhận được sự tò mò của nó về nơi nó đang ở và cắt là ai. Chúng là những kẻ săn mồi đơn độc theo bản năng và chỉ mới gần đây bắt đầu bảo vệ con cái khi số lượng của chúng giảm dần. Trước đây, chúng sống du mục, và khi giao phối xong, con cái sẽ đẻ một quả trứng mỗi vài ngày khi chúng di chuyển, phân tán đám trứng của mình đi khắp nơi. Trong suốt cả ngày, tất cả họ nghỉ ngơi, vượt qua sự phấn khích của đêm qua, và ngay trước bữa tối, bác sĩ đến để tháo bỏ giá đỡ bốn và kim tiêm trên tay cả. Trông như cậu đã hồi phục đủ để ổn rồi. Không phải tất cả các ghế lì tịt đều hồi phục nhanh hơn bình thường, nhưng cậu sẽ ổn thôi và chỉ cần một chút huấn luyện để xây dựng lại khối lượng cơ bắp đã mất. Bác sĩ thông báo với cái nhìn chuyên nghiệp. Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ bắt đầu việc đó ngay khi cơn đau đầu hết và tôi cảm thấy bất choáng váng. Tôi nghĩ sẽ trong khoảng một ngày nữa, có thể là ngay sau bữa tối. Cắt đáp lại. Bác sĩ quay lại tiếp tục công việc chăm sóc cho thị trấn biên giới còn lại. Cắt đã biết đây cũng là một tiền đồn quân sự nhiều hơn là một thị trấn. Họ có thể không mặc đồ quân đội, nhưng hầu hết dân cư là các ghệ lỷ tịt cấp thấp, những người không vượt qua được cấp độ thường và đã ký hợp đồng làm việc cho Bộ Quốc phòng. Giống như bác sĩ, người có thể chế tạo nhiều loại thuốc, nhưng không có gì quá mạnh mẽ theo tiêu chuẩn ma thuật, họ vẫn là ghệ lỷ tịt, nhưng làm công việc nguy hiểm nhất là giữ các quái vật hoang dã không xâm nhập vào khu vực đông dân. Hãy để tôi đứng lên, tôi sẽ xem liệu sấm sét này có đủ giúp tôi hồi phục không. Cắt đề nghị. Ra ngoài đi. Thử lần đầu ra ngoài, để tránh không thể kiểm soát được. Daniel nhắc nhở. Những lần đầu đứng lên đều khá loạn choạng, nhưng cắt cảm thấy khá hơn mỗi bước đi. Và khi họ ra đến bãi đậu xe, anh đã sẵn sàng để thử sấm sét tới mát. Ánh sáng xanh mềm mại rạn nứt trên cơ thể anh, và cắt cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ lên, trong khi sổ vẫn đang ngủ, chỉ thức dậy một chút để xem ai đang tấn công. Khi nó nhận ra đó chỉ là cắt đang tự chữa trị, con thú non lại tiếp tục ngủ, an tâm trong ngôi nhà nhỏ của nó và mệt mỏi từ việc lớn lên quá nhanh. Ấn tượng đấy, khối lượng cơ bắp đang phát triển lại với tốc độ đáng kể, phục hồi các mô bị hư hại và mất nước, làn da của cậu đang cải thiện và lỗ chân lông cũng được làm sạch. Thậm chí cậu còn có mùi ozone nhẹ. Nó vừa là một hiệu ứng hồi phục vừa là một liệu pháp spa. Rộn vui mừng nhận xét. Đáng tiếc là tôi không thể áp dụng cho ai khác. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một kỹ thuật phòng thủ khá đáng tin cậy. Các đồng ý chương 85. Kiểm tra thể chất điều cuối cùng họ cần làm để xác định tính hữu ích của khả năng là thử nghiệm nó. Alin tạo ra một rào chắn giữa họ và ra hiệu cho nó bằng một cú đấm. Chỉ cần để sấm sét phát ra, đấm vào đó mạnh nhất có thể. Nó sẽ giúp chúng ta biết cơ bắp của cậu hồi phục như thế nào, cũng như xem liệu sấm sét có thể chịu được một cú đánh của cấp thức tỉnh không. Nếu không, nó sẽ vỡ xung quanh nắm đấm khi cậu đánh vào rào chắn. Cô giải thích. Cắt tung một cú đấm nhanh vào rào chắn và nhíu mày. Sức mạnh của anh chưa hồi phục hoàn toàn và sức mạnh thể chất không cao như anh mong muốn, nhưng sấm sét vẫn lóe lên khi va vào rào chắn, khiến nó phát sáng xanh lam và giữ vững. Chắc chắn là một khả năng cấp thức tỉnh rồi. Cắt sẽ cần giữ cho sấm sét phát ra càng lâu càng tốt trong một thời gian, nhưng rào chắn này tốt ngang hoặc tốt hơn bộ giáp huấn luyện cấp thức tỉnh. Alin thông báo với mọi người. Liệu có an toàn khi chạm vào không? Ý tôi là, cậu có thể ngồi xuống ghế mà không làm cháy nó không? Daniel hỏi. Cắt bước lùi một bước và thấy vết cháy nhẹ nơi anh đã đứng. Tôi sẽ chọn là không. Mặc dù qua dày, nó vẫn đang đốt cháy mặt đất. Nhưng ít nhất nó không đốt cháy đồng phục của tôi, đó là một chiến thắng lớn cho phẩm giá của tôi. Cắt trả lời với một cái nhún vai. Ừ, tốt hơn hết là đừng thử vận may. Cậu không hồi phục nhanh như xẻ rổ hay chặt sờ với khả năng bẩm sinh không thể phá hủy của chúng, nhưng vẫn nhanh hơn tôi mong đợi. Daniel đồng ý tôi cảm thấy đủ khỏe để ngồi ăn một bữa tối đàng hoàng rồi, vậy chúng ta đi ăn thôi. Cắt đề nghị khi anh giải phóng khả năng sấm sét tới mát. Ăn. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí anh. Cậu có muốn ăn thứ gì khác không? Cắt nhẹ nhàng hỏi, hy vọng sẽ tạo ấn tượng tốt với con nhện. Không, máu là sự sống là sức mạnh. Tôi cần một cái tổ lớn hơn trước khi tôi dụ được con mồi. Nó trả lời. Nhện khiến cắt nhớ lại khi hạt còn là một con vật non, lúc nào cũng chỉ nghĩ về thức ăn. Luôn luôn là những yêu cầu về chuột. Dĩ nhiên, nếu nó không có một cú tăng trưởng nhanh chóng, những yêu cầu đó có thể không bao giờ dừng lại, nhưng sự chú trọng vào việc làm cho tình huống của con thú thoải mái để ăn uống vẫn giống nhau. Nhóm ngồi xuống ăn tối tại một nhà hàng gần đó. Trong khi con nện dòm ra khỏi tâm trí của cát, hài lòng với tổ nhỏ của nó, nhưng vẫn tò mò về thế giới xung quanh. Chúng giết và đốt nó đi. Tại sao chúng lại làm như vậy với thức ăn? Con nện hỏi. Đối với con người, ăn như vậy sẽ ngon hơn, và chúng ta có thể tiêu hóa dễ dàng hơn. Cát giải thích. Thú vị. Tôi sẽ thử một chút. Cát bỏ một miếng bít tết vào không gian thú, và con nện vui vẻ xé nó ra rồi ăn từng miếng một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với sự dữ dội khi nó chia miếng thịt. Không tệ, nó mô phỏng được độ ấm của thức ăn sống. Con người thật kỳ lạ, nhưng thông minh. Nó rất mềm. Và chúng còn cho thêm gia vị vào nữa. Tôi chấp nhận. Cắt mỉm cười trước phản hồi, và Alin ra hiệu cho anh chia sẻ với cả nhóm. Bạn nhện mới của tôi gửi lời khen tới đầu bếp. Cô ấy chấp nhận việc làm cho thịt nóng và mềm, cũng như gia vị. Cắt giải thích. Cô ấy có tên không? Alin hỏi. Cắt biết cô ấy đang lắng nghe, vì vậy anh chờ đợi trong khi cô ấy nghĩ ra một câu trả lời. Mặc dù nếu cậu không có tên cho tôi cũng không sao. Tôi có thể giúp cậu nghĩ ra một cái tên sau. Anh an ủi con nhện. Tôi nên gọi là gì đây? Tôi là kẻ mang cái chết, người mà tất cả đều sợ khi nhắc đến. Là bóng tôi rình rập trong đêm và ám ảnh giấc mơ của con mồi. Tôi là sức mạnh và sự lén lút, cái tên nào xứng đáng với một sinh vật hùng mạnh như vậy? Cắt có thể cảm nhận được sự tự hào khổng lồ, nhưng đó là sự tự hào về bài diễn văn của cô ấy, chứ không phải về bản thân cô ấy. Cô ấy rất tự hào vì đã nghĩ ra một điều gì đó hay ho, và không có khái niệm về một thiếu niên nổi loạn, nên cô ấy không hiểu mình đang nghe giống như một người đang chơi trêu ngươi. Cô ấy chưa chọn được tên phù hợp. Nếu tôi nghĩ ra một cái tên, chúng ta sẽ quyết định sau. Cắt thông báo với mọi người. Chúng ta sẽ nghĩ ra cái tên ấn tượng cho cô. Nhưng có lẽ sẽ đơn giản thôi. Tôi tự đặt tên mình theo thần sấm, vậy có lẽ cô muốn được đặt tên theo nữ thần nện, Azachun. Các gợi ý có một khoảng lặng khi con nện suy nghĩ về điều đó. Con nện không biết gì về các vị thần của con người. Cô ấy có phải là một vị thần cun không? Nó hỏi. Rất cun, và là vị thần tài giỏi nhất trong việc dệt. Các đồng ý tên đó quá thô giáp. Tôi sẽ gọi mình là Dạ Ẹ, viết tắt của Azachun. Nó quyết định. Thay đổi kế hoạch. Cô ấy sẽ được gọi là Dạ Ẹ, viết tắt của Azachun, nữ thần nện. Các giải thích cho nhóm, mọi người đều đang đợi. Trong khi anh trò chuyện thầm trong tâm trí, Hạt, Tô và Dạ Ẹ, tất cả đều là những cái tên tuyệt vời. Daniel khen ngợi những con thú, rồi tiếp tục ăn. Chắc chắn sẽ có lúc chúng tôi gặp cô ấy. Alin đáp lại với một nụ cười, và cắt cảm nhận được con nhện đang nhìn ra khỏi tâm trí mình. Sao, không phải bây giờ. Nơi này quá sáng và quá xa tổ của tôi. Có thể là tối nay. Cô ấy không thích nơi sáng khi vẫn còn đang phát triển. Cắt giải thích. À, điều đó hợp lý. Chúng tôi sẽ gặp tối nay nếu cô ấy sẵn sàng, rồi sau khi làm một vài bài kiểm tra cơ bản vào ngày mai. Chúng ta sẽ quay lại học viện. Tôi chắc chắn họ đang lo lắng về cậu, và trung sĩ gì tạ có lẽ sẽ giết tôi vì lại làm hỏng kế hoạch giảng dạy của cô ấy. Alin cười. Cắt nhìn cô ấy với ánh mắt thắc mắc, và cô phù thủy tiếp tục. Chà, cậu có ba con thú cưng rồi, phải không? Hắn rất thành thạo trong việc làm việc với cậu, nhưng nó chưa bao giờ làm việc với những con khác và chúng chưa tham gia huấn luyện sinh tồn gì cả. Khi chúng trở lại học viện, trung sĩ sẽ muốn huấn luyện tất cả chúng để làm việc cùng nhau cho an toàn và nâng cao sức mạnh. Cô giải thích. Điều đó đã thu hút sự chú ý của Sở. Có an toàn và sức mạnh trong số đông, cùng nhau thì tốt hơn một mình. Chương 86. Khi ở xe rồ trên đường trở lại khách sạn, các gọi Sở và ngay lập tức nó bắt đầu chạy vòng quanh, gửi các thành viên trong nhóm để nhận diện họ là bạn bè sau này. Sau đó nó đứng bên chân cặt và nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để ăn. Ở đây không có nhiều thức ăn, nhưng có nhiều bạn bè hơn. Khi chúng ta về lại học viện, tôi sẽ giới thiệu cậu với những người đáng tin cậy khác nữa. Cắt giải thích. Ly tất đỉnh xe rồ đã lớn bằng một con chó lớn, từ kích thước của một quả trứng đà điểu khi bắt đầu, và sừng của nó đã bắt đầu mọc. Một cái trên mũi, phía trên miệng có mỏ dày, và hai cái nữa trên phần gờ áo giáp trông giống như đá ngọc bích, hơi bóng và có các đường vân trắng uốn lượn qua các vảy, dày lên màu trắng tinh khi lên bụng. Đuôi của nó kết thúc bằng một quả cầu giáp lớn với các chốt nhỏ khắp nơi, giống như một quả bóng phá hủy sống, nhưng sầu cẩn thận không va đập vào người khác khi chạy quanh. Người dân trong thị trấn nhìn họ như thể họ điên rồ, lang thang cùng với một chú lì tật đỉnh xẻ rồ con, nhưng sinh vật này lại vui vẻ như một chú cún con và không tấn công ai, vì vậy họ không lên tiếng phàn nàn về việc mang quái vật vào thành phố. Con người không lớn lên, đúng không? Chỉ cần đợi đi, tôi sẽ đủ lớn để chăm sóc cậu ngay thôi. Rồ thông báo với sự tự tin khiến hạt phải cười. Các không nhận ra rằng các thú vật có thể nghe được nhau khi chúng nói chuyện với anh, nhưng hạt chắc chắn có thể nghe thấy sổ. Tuy nhiên, Rồ không lo lắng về hạt. Vậy của nó cứng đến mức một con hủy nở thì hạt bình thường chỉ gây ra một mối đe dọa nhỏ cho nó, và chúng sẽ không thể kéo nó lên trời với kích thước hiện tại. Dù hạt có thể không dễ dàng nâng nó lên, nhưng với Rèn và Svet, kết quả của trận chiến giữa chúng gần như chắc chắn sẽ nghiêng về sổ cho đến khi nó trưởng thành. Con người không cần phải to lớn, họ thông minh. Cậu đã không nhìn thấy tất cả những thứ kỳ lạ mà họ làm ra sao? Nơi này giống như một mạng lưới khổng lồ của hàng trăm người đấy. Dạ ẹ thêm vào với giọng nói nhẹ nhàng. Rồ không hiểu. Mạng lưới không phải là mối nguy hiểm, chỉ là những sợi tơ. Nhưng có rất nhiều con người ở đây, một đàn lớn ở cùng một nơi, nên chắc hẳn chúng mạnh mẽ theo một cách nào đó. Tôi nhìn ngắm tất cả những gì có thể thấy, và truyền đạt thông tin cho những con thú khác. Dạ ẹ không muốn ra ngoài dưới ánh sáng, và hạt biết rằng chúng có thể sẽ bắn vào anh nếu anh bay quanh thị trấn. Rồ dẫn họ đến một cánh đồng mở gần rìa thị trấn, một sân thể thao cho trường học địa phương, rồi dừng lại nhóm. Giờ thì chúng ta hãy đưa tất cả ra ngoài. Tôi biết Dạ ẹ không thích ánh sáng, nhưng chúng ta là bạn bè ở đây, nên chắc không sao đâu. Anh ta thông báo, với giọng điệu khiến mọi người hiểu rằng đó là mệnh lệnh hơn là lời đề nghị. Hạt vui vẻ đến đứng cạnh sổ, nhưng Dạ ẹ ngập ngừng, vẫn không thoải mái khi ở ngoài trời và xung quanh những người khác dưới ánh sáng. Cắt đi qua đứng dưới bóng râm của vài cây ở rìa cánh đồng, và Dạ ẹ đồng ý, rời khỏi không gian thú để ẩn nấp trên cành cây. Nếu có mối đe dọa, tôi sẽ kéo cậu trở lại không gian ngay nếu cậu không nhận thấy trước. Cứ tập trung vào không gian, và cậu có thể quay lại đó khi gần tôi. Cắt thông báo cho con nhện nhút nhát. Cô ấy không ra ngoài sao? Rốt hỏi, và cắt cảm nhận được nụ cười tự mãn của Dạ ẹ dù không nhìn vào cô. Cô ấy là một nện tắm máu. Cơ thể cô ấy có thể thay đổi màu sắc để phù hợp với môi trường xung quanh. Cô ấy đang ở trên cây, anh ngốc. Ani sẽ trách móc, lần đầu tiên lên tiếng trong ngày và làm mọi người giật mình. Cô ấy thường im lặng và để người đàn ông tóc vàng ồn ào làm hết việc nói, nhưng mỗi khi cô ấy lên tiếng, lời trách móc của cô khiến người ta phải dừng lại ngay lập tức. Ồ, đúng rồi. Có cô ấy ở đó. Dỗ đáp đúng, trong khi Alins thì cười lớn. Tôi thích bạn bè của cậu. Họ thật vui nhộn. Dạ ẹ cười khúc khích. Miss Dạ ẹ, cô có thể tấn công một lá chắn phép cho tôi không, để chúng tôi có thể xem khả năng của cô đang phát triển như thế nào. Alins hỏi một cách lịch sự, trước khi tạo ra một lá chắn trên cành cây để con nhện không phải ra ngoài. Dạ ẹ kiểm tra một lúc, rồi cơ thể cô tràn đầy sức mạnh, và cô lao vào lá chắn với một cơn thịnh nộ. Ngay khi cô tấn công, các hiểu rõ sự tuyệt vời trong sự tiến hóa của nhện tắm máu. Năng lượng ở các đuốt và hàm trước của cô thay đổi ngay khi cô chạm vào lá chắn lần đầu, và những hiểu biết chuyển vào tâm trí các. Kỹ năng thích ứng tấn công là khả năng thụ động cho phép các đòn tấn công trở nên hiệu quả hơn khi đối mặt với mục tiêu. Alins huýt sáo thể hiện sự ngưỡng mộ khi những cú đấm dồn dập vào lá chắn cho đến khi con nhện kiệt sức và lùi lại bên thân cây, bực bội vì lá chắn không vỡ. Đúng là ấn tượng. Chỉ riêng về sức tấn công, cô hoàn toàn có thể xếp hạng là cấp thăng tiến, mặc dù năng lượng thực tế thì thấp và nằm ở mức dưới của cấp thức tỉnh. Alins thông báo cho cô. Sau đó, phù thủy quay sang Sô. Cậu có muốn thử không? Cô tạo lá chắn trên mặt đất, cao ngang bằng cô, và Sô chạy đi xa, rồi bao phủ bản thân bằng sấm sét trước khi lao tới. Con thú đâm vào lá chắn phép với một tiếng nổ, rồi bật lại, nâng mình lên khỏi mặt đất và lao ngược lại thêm một chút. Sau đó nó cười lớn, chạy đi và lại lao vào. Đã quá tuyệt vời. Rồi gieo họ khi đâm vào lá chắn lần nữa với tốc độ tối đa. Cẩn thận, không thì cậu sẽ gãy một cái sừng đấy. Cắt cười khi lì tật đỉnh xe rồi chuẩn bị lao vào lần thứ ba. Sừng cứng lắm. Chúng sẽ ổn thôi, sấm sét thì không bị vỡ. Tôi đáp lại, rồi lại lao vào lá chắn, khiến nó sáng lên và tự mình văng lên không trung. Làm sao cổ nó không bị hỏng sau cú đó tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ thấy một con vật nào tự làm mình bị thương khi lao vào như vậy, nhưng không bình thường đến thế. Daniel nói đùa. Tôi gầm lên trong sự tự hào, rồi lại đâm vào lá chắn trước khi cười và thở hổn hển. Chúng ta sẽ phải rèn luyện thể lực cho cậu nếu muốn chơi với lá chắn cả ngày. Cắt nói với nó. Tôi không biết thể lực là gì, nhưng tôi tin cậu. Tôi trả lời khi lấy lại hơi và chuẩn bị lao vào lần nữa. Chương 87. Tiết lộ bí mật nhóm ngồi trên cỏ và quan sát sổ liên tục lao vào lá chắn, trong khi Dạ Ệ cười vui vẻ nhìn nó và Hạt thì lười biếng bay lượn trên không trung phía trên cánh đồng. Khi họ nhận ra rằng những con quái vật đang ở với các ghế lì tịt trong cánh đồng, sự hoảng loạn của người dân địa phương đã dịu xuống. Các ghế lì tịt đã chứng kiến những điều kỳ lạ hơn trong cuộc đời họ so với một vài con thú thuần hóa, nên mặc dù chúng rất nguy hiểm, nhưng dân làng nhanh chóng nhận ra rằng chúng không phải là mối đe dọa. Khi trời bắt đầu tối, Dạ Ệ cuối cùng cũng từ trên cây xuống, hòa mình vào cỏ sao cho kín đáo nhất có thể cho đến khi cô trốn sau lưng Cát, người đang ngồi ở rìa cánh đồng. Điều này cho phép cô quan sát con người gần hơn, trong khi Hạt và Sầu quay lại không gian thú để nghỉ ngơi. Chúng ta giờ đã hiểu cái gì làm cho nhện tắm máu trở nên nguy hiểm đến vậy. Cô gái đáng yêu Dạ Ệ đây có thể điều chỉnh các đòn tấn công của mình sao cho phù hợp nhất với mục tiêu, do đó trở thành lựa chọn hiệu quả nhất để phá hủy chúng. Cát đang giải thích cho mọi người. Ê, sao cậu lại kể cho họ nghe vậy? Dạ Ệ phản đối. Để họ có thể nghĩ ra cách giúp cậu mạnh mẽ hơn nữa. Cắt đáp lại. Cô phải suy nghĩ một lúc, cũng như các ghệ ly tịch khác. Anh có thể làm được không, vì anh đã kết nối với cô ấy. À, Linh hỏi. Tôi có thể, nhưng không tốt bằng cô ấy. Cắt đồng ý anh không thể điều chỉnh găng tay hay móng tay của mình như cô có thể làm với bước và hàm của mình, nhưng năng lượng từ rèn có thể thay đổi đến một mức độ nào đó khi nó được giữ dưới lớp năng lượng bao quanh chúng. À, Linh tạo ra một lá chắn khác, và cắt tập trung một chút trước khi ném một cú sẹt toàn lực vào nó. Phép thuật chuyển từ màu đỏ sang vàng khi va vào lá chắn, và cánh đồng sáng rực lên khi phép thuật bị tiêu tan. Cơn đau xuyên qua đầu Cát, và anh ôm đầu trong tay. Có vẻ như tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cơn đau do hấp thụ năng lượng vẫn khiến tôi đau đầu sau một lần tấn công. Khi các không gian được cải thiện, tôi nghĩ sẽ ổn. Một tuần, có thể hai tuần. Anh giải thích. Mọi người thở dài chấp nhận. Họ sẽ phải giải thích rằng anh bị thương trong một sự cố huấn luyện nếu anh không thể hồi phục trước khi quay lại, và họ thật sự không muốn phải làm tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc đưa một học viên bị thương trở lại học viện. Chúng ta thử thêm một ngày ở đây. Và cậu có thể thiền với lá chắn sấm sét suốt thời gian đó trừ giờ ăn. Sau đó chúng ta sẽ đánh giá xem liệu có mất cả hai tuần để hồi phục hoàn toàn không. Daniel đề nghị. Không phải ý tôi. Tôi sẽ bắt đầu ngay khi chúng ta quay lại. Tôi giờ đã hiểu cách giữ lá chắn sát cơ thể mình sao cho nó không đốt cháy đồ đạc. Cắt đồng ý Daniel ra hiệu cho anh thử, rồi kéo áo cặt và gật đầu hài lòng khi không bị điện giật. Thế là ổn rồi. Tôi sẽ đi mua cho cậu một cái gối lớn hoặc ghế đệm. Nếu cậu sẽ thiền lâu như vậy, sự thoải mái là quan trọng. Người chiến binh thông báo cho nhóm. Cắt dẫn mọi người vào không gian thú. Mặc dù Sô phản đối, nó mệt rồi, nhưng chưa muốn dừng chơi với lá chắn. Chút nữa cậu có thể chơi lại. Ở học viện có nhiều pháp sư có thể tạo ra chúng, và cô Alin sẽ có mặt trong phần lớn các lớp học của tôi để tạo chúng trong khi tôi làm việc. Cắt giải thích. Tôi rất phấn khích, nhưng Dạ Ệ cũng không kém phần háo hức khi thử lại lá chắn. Cô sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu cách nó hoạt động và phát triển thêm, rồi cô tin chắc mình sẽ tìm ra cách phá hủy nó. Nếu nó tồn tại, cô cuối cùng cũng sẽ tìm được cách xé nó ra để lấy những phần thú vị bên trong. Có thể vấn đề là cô thiếu động lực. Cô sẽ yêu cầu cắt đặt thức ăn vào trong lá chắn khi cô sẵn sàng thử lại. Điều đó chắc chắn sẽ giúp ích. Hoặc cô có thể luyện tập trên lá chắn của sổ, thử phá vỡ nó ngay trước khi nó có thể đâm vào. Điều đó sẽ thú vị lắm. Việc Alin là một pháp sư cấp chỉ huy không làm Dạ Ệ bận tâm. Cô nghĩ rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô có thể phá vỡ lá chắn đó chỉ với một cú đánh. Cắt có hai mục tiêu trong đêm hôm đó. Thứ nhất, anh sẽ tạo ra một khu vực có bóng mát với những cây thấp để Dạ Ệ nghỉ ngơi và làm thơ. Và thứ hai, anh sẽ tạo ra một sân huấn luyện cho sổ chạy này. Điều này sẽ đủ để giữ hai con thú hài lòng trong một thời gian, và tiêu chuẩn về sự phát triển của thực vật sẽ tương ứng với mức độ phát triển không gian thú mà Hạt cần khi anh ta lần đầu đạt được sức mạnh cấp thức tỉnh. Cắt đoán rằng sự phát triển của không gian cần thiết sẽ giống nhau đối với tất cả các thú vật ở cùng cấp độ sức mạnh, và anh chỉ cần theo kịp trong giai đoạn phát triển ban đầu của chúng để không gian không bị lạc hậu và gây ra nỗi đau tinh thần như lần trước. Không thể sử dụng những khả năng mà mình có là một bước lùi lớn đối với sức mạnh cá nhân của anh, còn lớn hơn cả việc cơ thể anh chưa phục hồi hoàn toàn. Dỗn trở lại không lâu sau khi họ đến khách sạn với một chiếc ghế đệm lớn và nụ cười trên mặt. Chiếc này hoàn hảo. Nó được lấp đầy bằng những viên bi thủy tinh. Chúng là chất cách điện, vì vậy dòng điện sẽ không lan truyền đi đâu cả, ngay cả khi nó rõ gì từ cát. Anh ta thông báo. Dù vậy, đó không hoàn toàn là cách mà sấm sét ma thuật hoạt động, vì chúng sẽ làm tan chạy các viên bi, nhưng không ai thắc mắc điều đó, vì chiếc ghế đệm chính là thứ họ cần, và dù điện có rõ gì và làm tan chạy các viên bi, chúng sẽ tạo thành một chiếc ghế thoải mái hơn cho cặt vào tối nay. Một khi quá trình hồi phục hoàn tất, cặt sẽ không cần phải phân bổ năng lượng để chữa lành cho bản thân. Và sự phát triển của không gian thú sẽ được cải thiện, nhưng hiện tại, các đội vẫn lo lắng về việc tránh báo cáo chấn thương kéo dài và việc sửa đổi huấn luyện nhẹ để đi kèm với báo cáo sự cố mà họ đã phải làm. Chương 88. Cuộc sống là cân bằng cắt bắt đầu với những phần dễ dàng hơn, nâng cao chất lượng của hai không gian và thêm cỏ đơn giản vào mặt đất. Thay vì loại cỏ ngắn mà Hạt thích, đó là cỏ dài hơn. Dạ Ệ thích trốn trong những đám cỏ dài, còn Sổ thì thích cảm giác nó làm ngứa bụng của mình. Không có sự phán xét. Sau đó, cắt để không gian của Sổ hầu như là trống rỗng, vì tất cả các loài thực vật khác trong không gian sẽ là các sản phẩm thực phẩm. Mật độ năng lượng của cả hai không gian được tăng lên đều đặn từ ban đầu, nhưng sau vài giờ, cắt bắt đầu thử nghiệm và phát hiện ra rằng Dạ Ệ thực sự cần nhiều năng lượng hơn trong không gian của cô để giảm bớt căng thẳng cho tâm trí anh. Loài của cô mạnh mẽ hơn loài của sổ, và năng lượng của cô cũng đang phát triển nhanh hơn. Những tác dụng phụ của điều đó có thể gây ra vấn đề sau này, nhưng những lợi ích ngắn hạn thì rất lớn. Khi mặt trời lên vào sáng hôm sau, Cát không còn cảm thấy sự suy yếu do hai con quái vật tác động lên tâm trí mình nữa, mà thay vào đó, anh bắt đầu cảm nhận một dòng năng lượng chảy vào. Mỗi một trong ba con quái vật mang một cảm giác khác biệt. Nó thật khó để miêu tả, nhưng Cát cảm thấy giống như cảm giác gió thổi trong tóc, cỏ dưới chân và một chiếc chăn ấm áp. Anh tạm dừng để ăn sáng tại nhà hàng dưới lầu, nơi họ đã tích trữ một lượng lớn thịt, máu và các loại thực vật ma thuật để tiếp tế cho thú cưng của mình, rồi quay lại tiền. Nếu anh quay lại đây lần nữa, anh sẽ phải mang ơn họ rất nhiều vì đã giúp anh chăm sóc việc cho ăn, vì giờ anh đã có đủ thức ăn cho cả tuần cho tất cả mọi người, và thậm chí có người còn tìm cho anh một viên đá sức mạnh nữa để pha với máu cho dã ẹ. Đó là một sự kết hợp tuyệt vời, theo như nền tắm máu. Năng lượng dư thừa trong máu đang giúp cơ thể cô phát triển, điều này đang cải thiện sự phản hồi, qua đó phục hồi cơ thể của cặp và nâng cao chất lượng không gian của cô. Có thể không có vẻ gì là họ đang làm được nhiều điều, nhưng ba con quái vật đang trải qua một quá trình tăng cường khổng lồ. Thậm chí hạt cũng bắt đầu tham gia khi hai con còn lại đã ổn định. Cả ba không gian dường như đang nuôi dưỡng lẫn nhau và những con quái vật trong đó. Điều này giúp các con quái vật phát triển nhiều như chính cả, và từng giờ trôi qua, chúng thực sự đang vượt lên trên anh về mặt sức mạnh. Điều này không cảm thấy là một vấn đề, vì miễn là sức mạnh của không gian thú vẫn duy trì, không quan trọng cơ thể của anh mạnh đến mức nào. Nhưng nó vẫn đang cải thiện. Anh mạnh hơn trước khi đến đây, dù không phải là nhiều. Tin này là một sự nhẹ nhõm lớn đối với những người khác trong bữa tối tối hôm đó. Việc thấy các hồi phục và tỏa sáng với sức mạnh khiến họ chắc chắn rằng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn khi mang anh đến đây và để anh kết nối với cả hai con quái vật. Có một sự chậm trễ ngắn hạn, nhưng giờ họ đang tiến bộ và vẫn tiếp tục phát triển. Anh nghĩ rằng có bất kỳ tổn thương lâu dài nào không? Alins hỏi khi các kết thúc bữa tối và chuẩn bị quay lại thiền. Không thực sự. Sẽ có một sự giảm tốc độ tăng trưởng tối đa nhất định, vì tôi sẽ phải nâng cao ba không gian thay vì hai. Tôi sẽ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi vào thiền, ít có thời gian cho việc gì khác cho đến khi chúng trưởng thành đầy đủ. Nhưng sau đó, không gian dư thừa có nghĩa là những gì tôi có thể cung cấp sẽ phải chia đều ba cách, và sự tiến bộ sẽ phụ thuộc vào phản hồi từ các con quái vật. Cho đến khi tôi đạt được cấp chỉ huy, điều này sẽ không phải là vấn đề lớn, vì sự phát triển tự nhiên của chúng sẽ cung cấp một phần lớn sức mạnh cần thiết. Nhưng sau đó, nó sẽ là một quá trình gian khổ, và lúc đó tôi sẽ phải tìm một cách khác để giữ cho chúng ta tiếp tục phát triển, hoặc tìm một đối tác thứ tư với tiềm năng cao hơn để kéo chúng ta lên. Tôi thậm chí không chắc liệu điều đó có thực tế không. Các bạn thấy đấy, chuyện gì sẽ xảy ra lần này? Dù tôi có chuẩn bị thế nào, một con quái vật cấp tối thượng hoặc hoàng tộc sẽ tạo ra bao nhiêu căng thẳng cho tâm trí tôi. Chúng thậm chí còn thông minh hơn ba con quái vật này, hoặc ít nhất là tôi nghe nói vậy, và yêu cầu năng lượng của chúng chắc chắn là rất lớn. Vậy có nghĩa là lớp học của anh sẽ có ít tác động đến sự phát triển của các con quái vật sau khi chúng đạt đến đỉnh trưởng thành. Alin hỏi. Không hẳn. Nó sẽ có tác động lớn hơn đối với những con có tiềm năng bẩm sinh thấp hơn, và sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng ban đầu, chúng ta sẽ phải nhìn vào việc phát triển trong nhiều năm chứ không phải vài tuần hay vài tháng để thăng cấp. Tôi không thể đảm bảo rằng điều này sẽ đúng mãi mãi, nhưng với sự phát triển của hạt khi nó trưởng thành, và sự chênh lệch sức mạnh giữa các cấp độ như đã mô tả trong sách giáo khoa, tôi nghĩ việc đạt đến cấp chỉ huy sẽ khá dễ dàng, nhưng có thể sẽ hơi khó để đạt được cấp hoàng tộc trước khi tốt nghiệp, và sau đó là cấp quân vương khi 25 tuổi. Tất nhiên, một thú cưng mới, một kỹ thuật mới, hoặc thậm chí chỉ là một sự hiểu biết tốt hơn về cách tận dụng tài nguyên để phát triển có thể rút ngắn quá trình này rất nhiều. Alin cười lớn, thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà hàng. Đừng để người khác nghe thấy anh gọi việc đạt cấp hoàng tộc trước 18 tuổi là một tốc độ tiến triển chậm. Ngay cả tôi cũng hơi ghét tị, và tôi vẫn là một cô gái trẻ. Cô nhắc anh khẽ. Cắt khá chắc chắn rằng không từ nào trong hai từ đó áp dụng cho Alin nữa, ít nhất là từ quan điểm của anh. Nhưng ai mà dám cãi lại sự tự đánh giá của cô ấy? Daniel gõ bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng ta sẽ lên đường vào sáng mai. Cắt đã hồi phục đủ để quay lại với các lớp học theo lịch, và các thú cưng đã kết nối và phát triển ổn định. Điều này hoàn thành các điều kiện của chuyến đi, và đại tá sẽ không vui nếu cô ấy biết chúng ta quyết định nghỉ ngơi một chút sau khi công việc đã xong. Không có gì phải bàn cãi về điều đó. Đại tá Vã Lệ Dĩ có một chút nhân tính, nhưng nó bị ẩn giấu sâu dưới sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và quy định. Chương 89. Dạ ẹ gặp đạn nạ nói rằng dạ ẹ rất háo hức về chuyến đi xe là một cách nói giảm đi sự phân khích của cô. Nên tắm máu tự nhiên có bản năng di chuyển để lan rộng bầy đàn và tìm bạn đời, và khi chúng ngày càng thông minh hơn, bản năng đó chuyển thành một dạng du mục. Việc có thể di chuyển một quãng đường dài như vậy trong một ngày thật tuyệt vời đối với con nhện trẻ, khi cô ngắm nhìn mọi thứ từ sự an toàn của tổ nhện đang lớn dần trong những cây và bụi cây thấp mà cắt đang tạo ra trong không gian cho cô. Mặt khác, tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với cảnh vật. Cậu ta chỉ vui vẻ nhai suốt ngày miễn là chắc chắn không bị bỏ lại phía sau. So với dạ ẹ, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải phát triển. Phần lớn kích thước của dạ ẹ sẽ đến từ đôi chân dài của cô, với thân hình tương đối nhỏ. Vì vậy cô sẽ trưởng thành hoàn toàn trước cậu, nhưng số lại có một cơ thể chắc chắn và bền bỉ cần thời gian để hình thành những tấm vỏ giáp cứng cáp. Hạt thì háo hức muốn quay lại và khoe với Đa Nạ về những người bạn mới của họ. Cô ấy giờ có hai con gỗ lẻm, nhưng cặp có ba thu cưng. Họ không còn bị áp đảo nữa, và với sự phát triển của Sô, đội của họ sẽ không còn là đội nhỏ hơn về mặt thể chất nữa. Thật may là Lì Tất Đỉnh Xẻ Rột thì hài lòng khi ở trong không gian an toàn của mình, vì cậu ấy sẽ không thể đi lang thang lầu trên ban công. Cắt lo lắng hơn về phản ứng của Đa Nạ đối với dạ ẹ. Nệ tắm máu là một linh hồn nhạy cảm, và việc có ai đó sợ câu ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ. Không phải ai cũng sợ nhện, nhưng những con nhện quái vật có kích thước bằng một chiếc bàn nhỏ thì có thể là một câu chuyện khác. Họ đi suốt cả ngày, và các lớp học đã kết thúc từ lâu khi họ trở lại học viện. Theo hướng họ đến, cắt nhận ra rằng họ thực sự đã đi vòng qua phía bên kia của khu vực này gần 50 km, vì chỉ có một con đường vào và ra khỏi học viện, và nó chạy dọc theo các đường dây xe lửa. Việc giữ cho học viện biệt lập là tốt nhất để đảm bảo an toàn và bảo mật, nhưng anh không nhận ra khu vực này lại xa xôi như vậy cho đến khi anh chú ý đến chuyến đi trong suốt 3 ngày. Được rồi, mọi người sẽ cần điền báo cáo nhiệm vụ vào sáng mai, và lần này sẽ dài hơn bình thường rất nhiều với những tiến bộ đã đạt được. Tôi sẽ để mọi người nghỉ ngơi bây giờ, gặp lại mọi người sau. Alin hướng dẫn mọi người trong khi nhìn cặp để đảm bảo anh hiểu rằng điều đó cũng có nghĩa là anh. Học viện và chính phủ tự nhiên sẽ muốn biết tất cả về những thú cưng mới, cũng như những tác động từ việc kết nối hai con khi tâm trí của anh chỉ sẵn sàng cho một thú cưng yếu hơn. Thường thì anh sẽ bỏ qua những phần suy đoán khi viết báo cáo, nhưng lần này dường như nó quan trọng đến mức không thể bỏ qua, vì vậy anh đã thêm nó vào báo cáo, cùng với một ghi chú về việc cố gắng kết nối với một con quái vật trưởng thành có thể là một thảm họa nếu nó mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Chưa kể đến việc nếu nó không mạnh mẽ hơn anh nhiều khi trưởng thành, thì việc kết nối với nó sẽ là một sai lầm, vì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của anh. Một cú gõ nhẹ ở cửa sau bữa tối đánh dấu sự xuất hiện của một vị khách, và cắt mở cửa cho Dana, nhận thấy cô ấy trông có vẻ lo lắng và mệt mỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Họ cũng đưa ra bài huấn luyện mới cho em à? Cắt hỏi khi cô ấy ngã người xuống giường. Em cũng có thể nói vậy. Các thầy cô dạy vũ đạo và hát cho rằng chúng em không chú ý đủ vào họ vì cắt giảm thời gian dạy. Họ phải chia buổi chiều ra, và họ bị cấm giao bài tập về nhà, vì dịu cho rằng phép thuật của em quan trọng hơn kế hoạch của các bộ môn khác. Vì thế, họ đang phát điên mỗi ngày để nhồi nhét hết mọi thứ họ muốn em học vào thời gian họ có. Dana giải thích, mắt nhìn lên trần nhà. Em đã ăn chưa? Anh có thể lấy chút gì đó và mang vào phòng cho em. Sau chuyến đi này, anh có vài người bạn mới, họ có thể cần một chút đa dạng trong chế độ ăn uống. Các gợi ý em ăn rồi. Dịu mang đồ ăn đến cuối giờ lớp vũ đạo, và em đã ăn trước khi đến đây. Em nghĩ cô ấy đang cố kéo em ra khỏi các lớp học hoàn toàn, nhưng có ai đó cấp cao hơn cô ấy không đồng ý. Các cười. Vậy thì, em có muốn gặp ai đó không? Cô ấy là một con nện tắm máu xinh đẹp và lông lá, cô ấy thích gặp người, nhưng không phải dưới ánh sáng mặt trời quá gay gắt. Đà Nạ mỉm cười. Em kết nối với một con nện sao? Anh gật đầu. Và một con lì tật đỉnh xe rồ nữa, nhưng cậu ấy đang ngủ. Dạ ẻ đang phát triển xuân sẻ hơn, và cô ấy muốn ra ngoài khám phá phòng một chút. Đà Nạ gật đầu, và cắt mang con nện ra để ngồi cạnh cô trên giường. Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Đà Nạ mỉm cười và dạ ẻ tiến lại gần, như thể muốn nhìn cô kỹ hơn. Đây là một cô gái loài người nhỏ tuổi. Cô ấy dễ thương hơn những người khác. Nói với cô ấy rằng tôi chào cô ấy nhé. Dạ ẻ ra lệnh. Dạ ẻ nói chào. Tôi không chắc nếu em có thể bắt tay an toàn được, vì móng vuốt của cô ấy, nhưng cô ấy rất thân thiện. Cắt giải thích. Em có biết phép thuật không? Em cần học vài câu thần chú, và phòng ở ký túc xá quá ồn ào để em tập trung. Nó tốt cho việc rèn luyện sự tập trung, vì những vụ nổ ngẫu nhiên từ các phòng bên cạnh khiến em khó giữ ổn định phép thuật, nhưng để đọc sách thì lại rất phân tâm. Đà Nạ hỏi con nện. Tôi biết phép thuật. Nhiều loài động vật sử dụng phép thuật. Đọc sách là gì? Cắt nhanh chóng giải thích khái niệm về sách, ngôn ngữ viết và học hỏi từ thông tin đã được ghi lại, điều này khiến con nện trẻ rất bất ngờ. Thật tuyệt vời. Bạn không cần chúng ở gần để học từ chúng. Sách thật tốt. Tôi sẽ quan sát kỹ thuật của cô ấy. Các người. Cô ấy vẫn còn khá trẻ, và chưa thấy đủ sách để học đọc, nhưng cô ấy muốn quan sát em. Tôi cần tiền để nâng cao năng lực trong không gian tâm trí của cô ấy, nhưng hai người có thể làm việc thoải mái. Dạ chạy ra ban công và biến mất vào đám cây bụi, sau đó đi theo Đà Nạ đến mái vòm và bắt đầu ngắm nhìn chiếc võng trước khi tự tạo một chiếc từ tơ nhện. Tơ của nhện tắm máu rất linh hoạt. Nó có thể mỏng đến mức bất kỳ sự rung chuyển nhỏ nào cũng có thể làm đứt nó và báo động cho con nhện trong mạng, hoặc nó có thể đủ mạnh để giữ một con quái vật chăm ký tại chỗ dù chúng cố gắng thoát ra. Lần này, cô ấy dùng loại tơ mạnh hơn, nhưng không có độ dính, để dễ dàng di chuyển và quan sát quá trình đọc của Đà Nạ dưới cô. Cắt ngồi xuống thiền, lắng nghe phản ứng của Dạ Ệ khi cô ngắm nhìn những bức tranh trong sách và suy ngẫm về ý nghĩa của các ký tự. Đà Nạ vừa làm bài vừa nói lớn cho cô nghe, nghĩ ra ngoài khi làm bài tập để cải thiện tốc độ hình thành phép thuật của mình. Dạ Ệ không giúp gì nhiều, vì cô chỉ biết một khả năng duy nhất, nhưng sự hỗ trợ tinh thần dường như đang giúp cả hai kết nối với nhau. Khi Dạ Ệ ra ngoài, nó cũng giảm bớt căng thẳng cho tâm trí của cắt một chút, vì cô đang đốt cháy năng lượng của chính mình thay vì sử dụng năng lượng của anh để phát triển. Cắt nhận ra rằng đây sẽ là một lợi thế lớn đối với anh, và anh đã làm việc chăm chỉ hơn trong không gian của cô, giúp nó tiến triển vượt qua không gian của sổ, giữ sự cân bằng với tốc độ tiến bộ của hai loài. Chương 90. Những người không thích sáng sớm sáng hôm sau, cắt hoàn toàn quên không cảnh báo dịu về con nện trên ban công, nhưng khi cô ấy không quay lại cùng Đà Nạ sau một phút, anh vào kiểm tra và phát hiện cô ấy đã bị quấn lại như một cái kén, đang phát sáng với sức mạnh từ lá chắn ma thuật mà cô ấy vội vã dựng lên. Cảm ơn vì cuối cùng đã đến kiểm tra tôi. Giờ thì anh có thể yêu cầu cô bé này thả tôi ra để tôi có thể đưa học trò của tôi đến lớp đúng giờ không? Dịu yêu cầu. Các cân nhắc vẻ giận dữ kiềm chế của cô ấy khi bị tấn công lần thứ hai bởi những con thú cưng của anh khi cô ấy đến đánh thức Đà Nạ, và trong một phút, anh đã suy nghĩ liệu có an toàn hơn không nếu để cô ấy ở lại đó. Nhưng cô ấy có thể tự thoát ra dễ dàng, cô chỉ đang đợi anh làm điều đó để không phải đối phó với con nhện bỡ lủ bạt sở Spider. Dạ ẹ, em có thể thả cô ấy ra. Cô ấy là giáo viên của Đà Nạ, sẽ không làm hại em đâu. Chỉ cần đánh thức cô ấy dậy để chuẩn bị cho lớp học buổi sáng trước khi ăn sáng. Cắt ra lệnh. Điều đó nghe như trà tấn với tôi. Con nhện phản hồi với giọng nghi ngờ, rồi biến mất vào không gian thú, giờ đây đã thoải mái hơn sau một đêm làm việc của cắt. Được rồi, cô ấy chắc chắn không phải là người thích sáng sớm. Nhưng hôm nay cô ấy sẽ không tấn công nữa. Cắt thông báo cho giáo viên, người chỉ liếc nhìn anh một cách đầy ẩn ý đúng rồi, cái mạng nhện. Dịu nói. Cắt kích hoạt khả năng rèn tăng cường trên ngón tay trỏ của mình và cắt đứt mạng nhện bất ngờ bền chắc đó, thả dịu ra để cô ấy lắc đà nạ dậy. Thấy chưa, cô ấy không chỉ rung mạng nhện, mà còn lắc cô ấy như một con vật. Dạ ẹ thông báo với cắt với giọng đầy xúc phạm. Thêm 5 phút nữa. Đà nạ kêu ca, và cắt mỉm cười. Mỗi sáng đều như thế, nhưng lịch trình của cô ấy quá kín, không thể lãng phí thời gian buổi sáng. Cắt đi đến và nhẹ nhàng đung đưa cái võng, rồi búng một sợi dây ngay bên tai đà nạ, cô ấy chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng dao động đó. Được rồi, tôi sẽ dậy. Cô lẩm bẩm và mở mắt. Anh làm thế nào vậy? Dịu ngạc nhiên hỏi. Lời khuyên sáng suốt từ bờ lù bản sở mãi đờ. Nó biết tất cả những cách tốt nhất để điều khiển một mạng nhện. Cắt giải thích. Dịu nhìn xuống đống mạng nhện trên mặt đất, rồi nhặt lên, mong đợi một đống sợi tơ rối bù giờ đã bị cắt, nhưng các sợi tơ lại bám vào nhau và được đan xen, tạo thành một loại chăn. Anh biết không, thực ra cái này làm khá tốt, nếu xét kỹ. Dịu nhận xét khi ngắm nhìn tấm lụa trắng mềm mại. Cắt mang cho tôi một chiếc chăn lụa hả? Nó trông thoải mái đấy. Đa nạ đồng ý, trong khi cắt cố gắng không cười. Không. Một người nào đó nghĩ rằng cuốn tôi trong mạng nện là điều hợp lý khi tôi cố đánh thức cô ấy lần đầu. Giờ chúng ta phải đi thôi, nếu không sẽ bị mượn. Cắt, chúng tôi sẽ mượn phòng tắm của anh, không còn thời gian để đi vòng qua sàn nữa. Dịu yêu cầu. Anh cắt thời gian quá chặt chẽ. Đi đi, tôi sẽ xuống ăn sáng trước trong khi nói chuyện với trung sĩ dì tạ. Chắc cô ấy có vài câu hỏi về báo cáo nhiệm vụ của tôi. Nhưng dì tạ không dẫn anh đến căng tin, mà đưa anh đến phòng khách của nhân viên, nơi họ có thể nói chuyện mà không có sự tò mò của sinh viên lắng nghe. Các giáo viên đều được quyền xem các báo cáo chính thức, nên không cần phải giấu giếm họ. Cắt và đạ nạ đã là đề tài bàn tán của đội ngũ giảng viên một thời gian rồi, và khi con thú cưng mới được phát hiện, chắc chắn mọi người sẽ xì xầm về nó. Bắt đầu từ đâu đi? Có rất nhiều thông tin trong báo cáo đó, tôi muốn nghe chi tiết từ lúc anh rời khỏi học viện. Dì tạ ra lệnh. Cắt kể lại chuyến đi, cuộc tấn công của châu chấu vào sáng sớm, rồi đến việc nhìn thấy gấu đại vàng. Vậy con thú cưng kia, con gọi là sổ trong báo cáo, là một con gấu đại vàng à? Dì ta hỏi. Không, chúng tôi đã để nó yên. Mạo hiểm với nó và cướp con của nó có vẻ là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ khi nó đã sẵn sàng lao vào xe tải của chúng tôi, nên chúng tôi đã rời đi và tìm thứ gì đó ít thù địch hơn. Cắt giải thích. Anh nhận ra sai lầm của mình. Trong báo cáo, cắt chỉ nhắc đến giống loài của các thú cưng một cách qua loa và gọi chúng theo tên trong phần còn lại của tài liệu, nên khi lướt qua sẽ gây nhầm lẫn. Chúng tôi tiếp tục đi vào trong rừng, tránh xa con sông, thì gặp một ổ trứng của lì tất đỉnh xe rồ, trong khi đàn của nó ở phía bên kia của khu đất trống. Tôi đã cho hạt lấy một quả trứng, rồi mang cả hai con thú về không gian của mình. Nhưng không chỉ có quả trứng đó, mà còn có một quả trứng bờ lù bạt sở ai đỡ bị kẹt trong lông của nó. Và tất nhiên không ai nhận ra điều đó sẽ là một ý tưởng tồi cho đến khi anh bị thương. Cô ấy trả lời, quay mắt. Đúng vậy. Tôi không ngờ chúng sẽ nở gần nhau như vậy, và tôi không chuẩn bị cho yêu cầu mỗi con phải có không gian riêng biệt, mặc dù chúng có thể di chuyển sang không gian của con vật khác. Vậy là anh đã phải tạo không gian thứ ba vội vã khi bờ lù bạt sở ai đỡ nở ra, và điều đó đã gây áp lực lớn cho tâm trí và cơ thể anh. Dì ta nhận xét. Đúng vậy. Thời gian nhiệm vụ thêm là để hồi phục đủ để ổn định các liên kết, và giờ tôi đã trở lại gần như là mới, hoặc ít nhất là gần như vậy. Các đồng ý chúng tôi có thể xem không? Một giáo viên ở bàn bên cạnh hỏi. Tất nhiên. Dạ ẹ, em muốn ra gặp mọi người không? Tôi, nếu em ra chào mọi người, họ sẽ xoa đầu cho em. Cắt ra lệnh. Tôi nhảy ra, suýt nữa làm ngã một giáo viên khỏi ghế trước khi dừng lại, trong khi dạ ẹ xuất hiện, nhưng trốn dưới bàn trên đùi cát. Ồ, cô ấy xấu hổ. Được rồi, chúng ta sẽ ngắm cô ấy từ xa. Giáo viên lớn tuổi dạy lớp huấn luyện độ chính xác của anh thì thầm, ra hiệu cho những người khác không làm hù dọa con nện. Tôi không có sự hạn chế nào, và con thú cưng to lớn như chó này vui vẻ va vào mọi người, yêu cầu được xoa, gần như làm bị thương 10 người trước khi nhận ra rằng chiếc sừng của mình sẽ cản đường nếu cứ tiếp tục xông vào họ để xin được chú ý. Đây có phải là giống lì tất đỉnh xẻ rồ không? Loại nhỏ hơn. Một giáo viên hỏi. Đúng, nó sẽ cao khoảng 2 mét nếu giống với bố mẹ của nó, nên nó sẽ lớn, nhưng không đến mức như voi. Các đồng ý giáo viên vui vẻ xoa xoa vậy bên hông của sổ. Nó sẽ đẹp lắm với những vảy xanh đậm và trắng này. Anh đã quyết định nó sẽ trải qua huấn luyện như thế nào chưa? Chưa. Đó là lý do mà dì tạ đang nhìn tôi như thế, tôi nghĩ. Và có thể là vì con nhện khổng lồ đang leo lên chân cô ấy. Điều đó khiến các giáo viên bật cười, nhưng dạ ẹ thì lại tò mò về bộ đồng phục của trung sĩ, và cô muốn tìm hiểu xem những chiếc nút trên đó được làm từ vật liệu gì. Chương 91. Họ cần tập luyện nút bấm hóa ra được làm bằng đồng tao đen, và sau khi chọc vào nó một lúc rồi cọ sát đôi hàm vào để cảm nhận. Dạ ẹ bỏ qua nó và trở về không gian của mình để tránh sự chú ý khi ra ngoài trời. Khi cô ấy lớn hơn, tôi nghĩ cô ấy sẽ thoải mái hơn khi ở ngoài, nhưng bây giờ, cô ấy thích ở những nơi mà mình có thể ngụy trang, đặc biệt là những nơi tối. Cắt giải thích. Chúng tôi sẽ không ép cô ấy ra ngoài nếu cô ấy không thoải mái. Người đứng đầu việc huấn luyện pháp sư đồng ý, đồng thời xoa đột sổ. Một thú cưng mới và thân thiện là đủ tốt với các giáo viên, nhưng dì tạ đã đưa cắt đến đây vì một lý do thực sự, không chỉ để nói về cuối tuần của anh ấy. Anh đã hồi phục đủ để bắt đầu lịch trình huấn luyện đầy đủ chưa? Theo ghi chú, có một số tổn thương tinh thần và không có cách nào để định lượng điều đó. Cô ấy hỏi rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy ổn, nhưng cách duy nhất để chắc chắn là bắt đầu tập luyện lại và xem liệu cơn đau có quay lại không. Hai không gian mới đã đủ phát triển để tôi nhận được phản hồi từ các thú cưng và không cần phải nuôi không gian liên tục để giữ chúng. Tuy nhiên, tôi không chắc mình có thể chịu được bao nhiêu huấn luyện. Tôi sẽ cần nhiều thời gian để phát triển sức mạnh tinh thần để bắt kịp tốc độ phát triển của chúng. Cắt giải thích. Được rồi, vậy chúng ta có thể tham gia các lớp buổi sáng như đã lên lịch. Các lớp buổi chiều sẽ thay đổi từ hôm nay, vì quyết định đã được đưa ra rằng không có đủ thời gian huấn luyện cho thú cưng của anh, đặc biệt là khi bây giờ đã có ba con. Gửi sổ ra để được xoa đầu không được tính là huấn luyện chính thức, bất kể các giáo sư khác nói gì. Dì Tạ nhắc nhở anh. Chính xác họ sẽ dạy gì cho sổ vẫn là một điều bí ẩn đối với cạn, nhưng khi họ dùng bữa sáng xong và tiến về sân tập để hạt luyện tập, dì Tạ đã có ý tưởng rõ ràng hơn. Sổ đang lớn, và cậu ấy cần tập luyện, vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cho anh ngồi thiền trong khi hạt chặn các đòn tấn công, và tôi sẽ mang đến bài pháp sư từ lớp hạ sẽ đệt đầu tiên để giúp sổ rèn luyện kỹ năng của mình. Ngay khi nghe đến từ rào chắn, sổ trong không gian thú cưng liền ngóc đầu lên. Cậu ấy rất thích trò chơi rào chắn, và sẽ càng tuyệt hơn khi có thêm nhiều rào chắn. Có phải điều đó sẽ gây lãng phí cho các sinh viên khác không? Các hỏi. Một vài pháp sư gần đó cười và dì Tạ lắc đầu. Đón nhận các đòn tấn công cấp bậc ở họa kệ nẹ hết lần này đến lần khác sẽ tiêu hao mạ nạ của họ nhanh hơn anh nghĩ. Mục tiêu là để họ giữ rào chắn càng lâu càng tốt, trong khi sổ lăn xả quanh sân để rèn luyện cơ bắp. Bình thường, chúng tôi có các sinh viên từ lớp chiến binh cấp ở họa kệ nẹ phá rào chắn suốt buổi chiều. Để sổ luyện tập cũng không khác gì. Nhưng đó là ai vậy? Thú cưng mới ạ. Một sinh viên pháp sư bên cạnh các hỏi. Ừ, một con lì tất đỉnh xe rổ mà tôi vừa liên kết. Các giáo viên đều yêu thích cậu ấy, và cậu ấy rất mê trò chơi rào chắn. Khi thấy cậu ấy chơi, bạn sẽ thấy may mắn khi có hạt thay vì cậu ấy. Cắt đua. Các sinh viên chuẩn bị xong, và hạt bay lên không trung để bắt đầu bài luyện hàng ngày. Dì Tạ nhanh chóng gọi 4 sinh viên luyện tập rào chắn và hướng dẫn họ bố trí rào chắn ở các góc khác nhau xung quanh sân, tạo thành một hình khối. Đi nào, vui vẻ nhé. Cắt ra lệnh, và số lao ra khỏi không gian thú cưng với dáng chạy loạn choạng, vẫn còn chút vụng về của động vật mới sinh. Khi sừng của cậu ấy chạm vào rào chắn đầu tiên và nó rung chuyển nhẹ khi cậu ấy bật ra, các pháp sư hiểu ngay rằng bài huấn luyện này sẽ không dễ dàng gì. Không có quy tắc hay lý do gì cho các đòn tấn công của sổ, cậu ấy lao vào bất cứ rào chắn nào cậu ấy thấy, miễn là không phải cái quá gần. Đối với cậu ấy, lao vào các bức tường ma thuật phát sáng là điều gì đó thỏa mãn. Các pháp sư đang tập trung vào mục tiêu di động dưới hạt cố gắng chú ý và không bật cười khi sổ reo lên vui sướng, một tiếng dài như còi quân sự, và tiếp tục lao vào rào chắn nào được dựng lại trước tiên. Cậu ấy chỉ mất 20 phút để đập vỡ tất cả, trong khi giờ nghỉ đầu tiên còn chưa tới nửa tiếng. Nếu rào chắn không dựng lên kịp, cậu ấy sẽ đợi. Các sinh viên nhìn thấy rõ sự thất vọng của cậu ấy khi phải chờ, và sự phán xét thầm lặng rằng họ không đủ tốt để trở thành đồ chơi dài hạn cho một con quái vật như cậu ấy khiến họ mệt mỏi. Họ từng nghĩ rằng rào chắn mình tạo ra rất ấn tượng, và họ còn cao hơn cậu ấy một cấp bậc, nhưng khi không có sức mạnh tấn công để xử lý mối đe dọa, cậu ấy đã dễ dàng phá tan mạ nạ của họ. Rào chắn sấm sét chỉ giúp ổn định cơ thể và ngăn không làm gãy sừng của cậu ấy. Nó đã sụp đổ nhiều lần, nhưng ngay cả khi không có nó, một lì tận đỉnh xẻ rổ có sức mạnh thô sơ đáng kinh ngạc. Tôi nằm trên cỏ khi giờ nghỉ đến, và vài chiến binh từ nhóm huấn luyện rào chắn ạ sẽ đệt đến để xem xét kỹ hơn. Anh biết đấy, kỹ thuật này cũng có cái hay. Chúng ta sử dụng kỹ năng và vũ khí, còn cậu ấy thì đơn giản ném cả một con khủng long 100 cân phụ sấm sét vào rào chắn. Tôi cá là nếu tôi nắm lấy John và quăng anh ấy vào rào chắn, chúng tôi có thể gây ra nhiều sát thương hơn. Một trong những chàng trai cười lớn. Đừng nghĩ đến điều đó. Hãy cảm thấy may mắn vì họ không gửi cậu ấy đến để kiểm tra khả năng bảo vệ của chúng ta, vì ai đó chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng. Người khác cười, trong khi Sô nằm trên cỏ, thở hổn hển để hồi phục năng lượng cho lượt chơi tiếp theo. Cậu ấy chắc phải mệt rồi, đúng không? Chạy nhảy hơn nửa tiếng rồi. Một sinh viên pháp sư ạ sen đến hỏi. Anh nghĩ vậy, nhưng không. Khả năng hồi phục tự nhiên của cậu ấy có nghĩa là khi giờ nghỉ kết thúc, cậu ấy sẽ sẵn sàng chơi lại, và các bạn cũng nên sẵn sàng, nếu không cậu ấy sẽ rất thất vọng. Cắt thông báo. Tô ngóc đầu lên khi nghe từ chơi và các pháp sư ngao ngán nhận ra rằng việc ngăn chặn một con quái vật không phải là nhiệm vụ đơn giản như họ tưởng. Nếu đây là một cuộc tấn công thực sự, họ sẽ phải giữ rào chắn và tấn công cùng lúc, không được để rào chắn thất bại, nếu không họ sẽ gặp rắc rối lâu trước khi viện trợ kịp đến. Chương 92. Sức mạnh của sự hợp tác sổ gần như kiệt sức khi các lớp buổi sáng kết thúc, và cậu trở về không gian của mình để ăn trưa, nhưng hạt thì lại có một buổi sáng tuyệt vời. Không có cặt ở đó để làm một nửa công việc, hạt có thể tự do tấn công bất kỳ mục tiêu nào mà cậu muốn. Theo các sinh viên, hạt có một tài năng kỳ lạ trong việc nhắm vào những người có khả năng đánh trúng mục tiêu di động, trong khi phớt lờ những người sẽ bắn trượt. Ngay cả khi một loạt đòn tấn công được tung ra, hạt cũng chỉ loại bỏ một phần trong số đó và để phần còn lại bay qua mục tiêu. Điều này vô cùng tiết kiệm năng lượng cho cậu, điều mà không thể làm được với các mục tiêu cố định, vì các pháp sư ít khi bỏ lỡ các mục tiêu đó. Các sinh viên thậm chí đã bắt đầu ghi lại những ai bị hạt phớt lờ hoàn toàn vì độ chính xác quá kém. Những pháp sư đó sẽ phải cải thiện nhanh chóng vì phần còn lại của lớp sẽ không để một con chim khổng lồ chế nhạo họ mãi mà không tham gia vào cuộc vui. Sau bữa trưa, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Trung sĩ Dì Tạ, cùng với cặp đôi từ cục phát triển ưu tú, đã quyết định rằng huấn luyện võ thuật không còn là phương pháp sử dụng thời gian hiệu quả nhất của các, vì giờ đây cậu đã đủ khả năng đối phó với những mối đe dọa nhỏ mà không cần đến kỹ năng đặc biệt. Thay vào đó, buổi chiều sẽ là bài huấn luyện nhóm cho cặp cùng với các thú cưng. Thuyết phục Dạ Ẹ ra ngoài chơi có thể sẽ khó khăn, nhưng buổi tập hôm nay là về những kỹ năng cơ bản trong việc phối hợp chống lại một mục tiêu mạnh hơn họ. Chúng tôi đã nhờ một nhóm tình nguyện viên, và họ sẽ là mục tiêu của các anh hôm nay. mục tiêu là ngăn chặn ba kẻ xâm nhập và vô hiệu hóa họ mà không gây thương tích nghiêm trọng. Họ đều là lính gác, nên họ biết cách chiến đấu, nhưng họ chỉ ở cấp bậc Ascendant, vì vậy anh không thể tung ra hết sức tấn công như đã làm với Tạ và các rào chắn. Alins giải thích. Điều đó đã thu hút sự chú ý của hắn, nhưng Sô lại hơi thất vọng. Nếu không thể phá tan họ, cuộc chơi sẽ kém thú vị hơn nhiều. Nhưng lời giải thích của hắn rằng những bài tập này là để chuẩn bị cho tuổi trưởng thành đã đủ để làm cho chú sẻ rổ trẻ đang lớn lên đồng ý tham gia. Dạ ẹ suy nghĩ vài giây rồi quyết định trèo lên lưng cặt để quan sát từ vị trí an toàn. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng. Các mục tiêu được chỉ đạo sẽ nhẹ tay với các anh, nhưng họ sẽ thực sự tấn công về hướng các anh. Họ mặc giáp tập luyện, nhưng không có lá chắn ma thuật để các anh có thể hạ gục họ một cách tự nhiên. Tôi sẽ can thiệp nếu ai đó có nguy cơ bị thương nghiêm trọng. Pháp sư hướng dẫn, trong khi những tình nguyện viên mỉm cười khi thấy sổ đang nhảy nhót trên cỏ, hào hứng muốn chơi. Họ vào vị trí, ẩn mình sau góc của một tòa nhà, với cặt là mục tiêu. Họ sẽ cố gắng bắt lấy anh, vì những vụ bắt cóc bởi các đặc vụ ngoại quốc là một mối đe dọa thực sự, trong khi anh và các thú cưng sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều đó. Ý tưởng là tạo cho họ một khoảng thời gian phản ứng hạn chế, càng thực tế càng tốt trong phạm vi trường học, nghĩa là những tình nguyện viên sẽ ở gần để cặt không có nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, điều đó không tạo ra nhiều khác biệt. Ba thú cưng có thể giao tiếp với nhau, và vì hạt có thể nhìn thấy kẻ tấn công, ngay khi đội thực hành nhận lệnh bắt đầu và lao tới, các thú cưng đã sẵn sàng đáp trả. Rồi kìm lại sức mạnh tấn công và thay vào đó phủ mình bằng tia sét để bảo vệ trước đòn sờ lạt của chiến binh dẫn đầu và sau đó quăng anh ta lên không trung bằng cú húc sừng giữa hai chân. Alin nhanh chóng dựng lên rào chắn để làm dịu cú ngã của anh ta. Rồi quay sang hai người còn lại, cả hai đã bật gã để chống lại đòn rèn của hạt, trong khi giả ẹ phóng mình khỏi cặt và lao thẳng vào rào chắn với tốc độ cao, rút móng vuốt của cô xuyên qua nó. Cô ấy đáp xuống chân một trong những người đàn ông, và anh ta hoảng loạn khi nhận ra rằng cô là một con nện mỡ lù bát. Điều này khiến đòn tấn công của hạt hạ gục anh ta mà không gặp phải kháng cự, làm anh ta bất tỉnh ngay qua chiếc mũ giáp. Người đàn ông cuối cùng cũng không gặp kết cục khá hơn, vì anh ta chỉ có thể đỡ đòn của sổ trong giây lát khi sẻ rộ liên tục húc sừng về phía anh ta, và rồi dạ ẹ đã đến trên lưng anh ta, phá tung lớp áo giáp bằng sự hăng hái. Dừng. Đội phòng thủ chiến thắng. Các anh không nhất thiết phải hạ thấp sức phòng thủ của mình, chỉ là các đòn tấn công thôi. Alins thông báo. Chúng tôi không làm vậy. Hạt và con nhện kết hợp lại đã xé toạc họ nhanh hơn chúng tôi có thể dựng lại. Tôi chưa từng thấy đòn tấn công nào phá vỡ rào chắn gà như thế. Người đàn ông vừa bị dạ ẹ đập vào lưng nói thở dốc. Các buổi huấn luyện của hạt đã cải thiện sức mạnh tấn công của cậu ấy rất nhiều, nhưng dạ ẹ là một người học cực nhanh và kỹ năng nội tại thích nghi tấn công của cô ấy khiến việc xé tan rào chắn trở nên vô cùng dễ dàng. Cứ lợi đến khi cô ấy trưởng thành, những rào chắn cấp bậc cao hơn cô ấy cũng không làm chậm cô ấy được đâu. Các khen ngợi người đồng đội nhút nhát. Chúng ta có thể kiểm tra điều đó, để có thể đưa ra chiến lược tốt hơn không? Người bị quăng lên không trung hỏi khi anh ta bước lại, tay ôm trô đau ở háng từ cú húc của sổ, mặc dù có áo giáp bảo vệ. Anh ta đâm kiếm xuống đất trước mặt và kích hoạt gạ dạ ẹ gần như lập tức phá hủy nó bằng một cú đánh từ hàm và hai chân trước đồng thời. Sự tự mãn của dạ ẹ rõ ràng hiện lên trên gương mặt mọi người, và cả không thể không mỉm cười. Cậu có khả năng phòng thủ mạnh hơn không? Anh hỏi. Không, chúng tôi được huấn luyện như những vệ sĩ bí mật, chúng tôi thường không sử dụng những khả năng phòng thủ mạnh, mà chỉ đỡ đòn và tấn công bất ngờ. Có lẽ chúng ta nên thử lượt tiếp theo mà không có các thú cưng triển khai trước. Điều này sẽ là bài tập tốt cho tất cả mọi người. Anh đề nghị. Điều này cũng sẽ cho họ thêm vài bước trước khi bị phát hiện và có lẽ bộ phận nhạy cảm của anh sẽ không phải gặp lại chiếc sừng của một con lì tật lĩnh xẻ rộ trong ngày hôm nay. Chương 93. Thực hành phục kích nhóm lại tiếp cận các, chia ra và âm thầm tiến tới qua tòa nhà ký túc xá, thậm chí có người còn nhảy ra từ cửa sổ. Bây giờ, cắt ra lệnh cho thú cưng, đẩy chúng vào chiến trường. Hạt di chuyển để chặn mục tiêu đang bay, trong khi dạ ẹ nhả ra một khối lớn tơ nhện để làm một kẻ khác ngã nhào, còn sổ thì thực hiện cú lao mạnh mẽ, thất một người lên cao bằng một cú quật cổ chắc chắn. Ba người họ ngã xuống đất cùng lúc, và dì tạ thổi còi. Cắt, làm sao cậu biết họ đang tới? Cô hỏi gay gắt. Một tác dụng phụ của việc liên kết với hạt. Tôi có tầm nhìn ngoại vi tuyệt vời, và có thể tập trung vào bất kỳ điểm nào tôi thấy mà không cần di chuyển đầu. Tôi đã định vị cả ba người trước khi họ tấn công. Cắt giải thích. Vậy có nhất thiết phải quăng tôi lên lần nữa không? Một trong những người đàn ông thở hổn hển, leo gượng lên đầu gối. Tôi đã nhắm chúng cùng một người hai lần liên tiếp. Mặc dù lần này cậu không đánh chúng giữa hai chân, nhưng hai chiếc sừng trên giúp dễ dàng hất tung người đàn ông, khiến anh ta bay lên cao hơn 5 mét. Lần này cậu ấy không làm anh bị thương. Ý tôi là, cú va chạm đột ngột ở cuối có vẻ không vui lắm. Cắt nói thêm. Chúng có biết điều gì đang diễn ra xung quanh cậu trước khi cậu gọi chúng ra không? Một người khác hỏi. Có lẽ là nhiều hơn cả tôi. Tôi không biết chúng thấy được bao nhiêu, nhưng chắc chắn chúng có nhận thức tốt về môi trường xung quanh. Cắt giải thích. Được rồi, vậy cũng khó mà lén lút tiếp cận cậu. Chúng ta nên kiểm tra lại tác nhân A, anh ấy trông có vẻ hơi thảm. Người đàn ông thở hổn hển đáp, ám chỉ người bị hạt chặt lại. Alins chạy tới và thấy người đàn ông bất tỉnh, nhưng đang đắm mình trong suy ngẫm cá nhân khi anh nhìn lên trời, bắt đầu tự vấn các lựa chọn của mình trong cuộc đời. Có gì bị gãy không? Tôi có thuốc hồi phục từ các phù thủy. Alins đề nghị. Chỉ là lòng tự trọng của tôi. Cô có chữa được không? Anh hỏi, và Alins nhận ra rằng áo giáp tập luyện của anh có 6 vết chảy sâu. Không chỉ hạt đã đánh bật anh ra khỏi không trung, mà cú tấn công còn phá vỡ rào chắn gạ của anh, khiến móng đuôi hạt rạch nát áo giáp trước khi thả anh xuống đất. Giống như chúng ta mới là những người bị phục kích vậy. Người thứ ba đồng ý, tay nắn một mắt cá chân bị trẹo. Dì Tạ và Alins đều thở dài, nhưng dì Tạ là người lên tiếng đầu tiên. Tôi có thể thấy phương pháp huấn luyện này sẽ không khả thi trong thời gian dài. Chúng đã hiểu các chiến thuật cơ bản và phản ứng nhanh đến mức khó mà phục kích cả, ngay cả khi chúng đang nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ phải tìm một phương pháp khác để chuẩn bị cho chúng đối mặt với chiến đấu. Dạ ẹ liếc nhìn dì tạ đầy mụ ý, và trung sĩ đáp lại ánh mắt đó một lúc trước khi lắc đầu. Ngay cả tôi cũng hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Cách duy nhất để thực sự huấn luyện chiến đấu là tham gia vào trận chiến. Các đã học võ thuật đủ nhiều để có thể ổn trong một trận đấu, nhưng học viện sẽ không chấp nhận việc đưa các cậu vào nguy hiểm chỉ để đạt kết quả huấn luyện tốt hơn. Cô nhắc nhở Dạ ẹ. Hạt sẽ đồng ý cho chúng ta ra ngoài. Dạ ẹ phục hiệu. Tâm trí Hạt trở nên tò mò, và Dạ ẹ nhoẻn cười theo cách tinh thần với cậu. Nếu chúng ta săn mồi bên ngoài, cậu có thể ăn chúng sau khi cậu giết chúng. Dạ ẹ hóm hình thông báo. Đây không phải là dân chủ, không phải đa số thắng ở đây. Các cảnh báo với giọng nghiêm túc nhất. Dạ ẹ đã tìm ra điểm yếu của Hạt. Ngay khi cô nhắc đến thức ăn, Hạt lập tức đồng tình với bất cứ điều gì cô muốn làm, và Sở cũng sẽ đi theo chỉ vì mọi người đều hướng về đó. Cậu trông như đang có cuộc tranh luận căng thẳng. Alin nhận xét khi thấy Cặt nói chuyện với các thú cưng. Tất cả đều muốn ra ngoài để tập luyện. Tôi không nhất thiết phản đối ý kiến đó, vì lựa chọn huấn luyện ở đây có hạn, nhưng ở đây an toàn và sự đông đảo là điều tốt. Cặt đáp. Tôi vui vẻ gật đầu khi nghe những lời đảm bảo từ Cặt và các giảng viên cố không bật cười. Họ đã bị đánh bại không thương tiếc bởi Lý Tật Đỉnh Xệ Rồ hai lần trong cùng một ngày, nhưng vẫn không cảm thấy sinh vật đó là một mối đe dọa, nó chỉ quá thân thiện mà thôi. Để chúng tôi thảo luận về điều này trong vài phút. Có một số nhóm sinh viên đang muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, và có thể chúng tôi sẽ cho phép cậu dẫn một trong số họ, miễn là có một thành viên khác ở cấp ở vạ kệ nẹt hoặc cao hơn, vì cậu vẫn chỉ là sinh viên năm nhất và chưa được thử thách ngoài thực địa. Alin giải thích, khiến gì ta liếc xéo một cái. Daniel khôn ngoan ngồi ở cuối sân, như anh đã làm cả ngày, tránh thu hút sự chú ý khi hai người tranh luận về hướng hành động thích hợp. Các nhiệm vụ huấn luyện cho sinh viên thường không nguy hiểm, chắc chắn không tệ hơn vụ với bộ lạc gỗ lìn, và Cắt đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lần đó. Với sự bổ sung của hai thú cưng mới, Cắt một mình cũng có thể đối phó với một bộ lạc gỗ lìn. Không gì mà chúng có thể làm có thể gây thương tích đáng kể cho một Lý Tật Đỉnh Xệ Rồ trừ phi chúng hợp sức và giữ chân được nó. Điều đó có vẻ khó xảy ra khi cả Hạt và Dạ Ẹ đều tham gia trận chiến, ngay cả khi không tính đến Cắt là một tài sản chiến đấu, vì cậu sẽ chủ yếu bảo vệ các sinh viên khác. Kết quả dường như không thể tránh khỏi, và sau 20 phút thảo luận và vài cuộc gọi gay gắt, hai cô trở lại với nụ cười trên môi. Cậu sẽ được phép dẫn một nhiệm vụ bên ngoài. Sinh viên Đà Nạ sẽ đi cùng cậu, cùng với 8 sinh viên năm nhất cấp của bọn. Đó là nhiệm vụ thu thập thảo dược trong một khu vực được giám sát nhẹ và sẽ có sự hỗ trợ khẩn cấp bằng trực thăng chỉ cách 10 phút nếu các cậu kích hoạt tín hiệu báo động. Trung sĩ gì ta thông báo với Cát. Hiểu rồi, trung sĩ. Cảm ơn vì cơ hội này. Cát đáp lời nghiêm túc hết mức trong khi cố gắng vứt lờ sự phấn khích của thú cưng. Cuối cùng chúng cũng được đến nơi có thể có chuột và Hạt vô cùng hào hứng với viễn cảnh này. Chương 94. Nhiệm vụ dẫn đầu bởi sinh viên nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào sáng sớm hôm sau và họ sẽ được đưa đến địa điểm bằng tàu hỏa. Không có con đường nào gần nơi họ đang hướng đến, nhưng đường dây tàu chỉ cách vị trí nghi ngờ có tài nguyên phép thuật khoảng 20 cây số. Khoảng cách đó đủ gần để họ có thể đi bộ vào, và các cùng đạn nạ sẽ phải đảm bảo rằng nhóm không bị lạc. Với Hạt làm nhiệm vụ canh gác, việc đó sẽ đơn giản, vì cậu ấy có thể quan sát từ trên cao, nên cả không quá lo lắng về tình huống này. Khu vực này cũng không có báo cáo về các sinh vật lớn, chỉ có một vài con lợn rừng hoang dã và một số quái nhỏ sống trong rừng. Điều đó có thể là một vấn đề với hầu hết các nhóm, nhưng cả nghĩ đó sẽ là một bài kiểm tra tuyệt vời cho nhóm. Những quái nhỏ này đều thuộc cấp độ thường của mòn gờ dạ và cặt có thể xử lý chúng trong vài giây, nhưng chúng sẽ là đối thủ tốt cho các sinh viên vẫn đang vật lộn với sự phát triển ban đầu của mình. Ngoài ra, có đạn nạ và hai gỗ lẻm của cô sẽ đảm bảo an ninh, rất ít sinh vật sẽ dám tấn công họ. Gỗ lẻm không tốn nhiều công chăm sóc, và đến giờ, đạn nạ đã có thể khiến chúng tuân theo mệnh lệnh phức tạp mà không làm cô bị phân tâm khỏi phép thuật khác, điều này khiến chúng trở thành vệ sĩ tuyệt vời. Tất cả đều kết thúc ngày sớm hơn thường lệ, vì tàu hàng sẽ đến vào lúc 3 giờ sáng, để các vật phẩm được phân loại sẵn sàng trước khi mọi người bắt đầu thức dậy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu muốn lên tàu, họ phải có mặt tại đường dây lúc 3 giờ rưỡi sáng, hoặc muộn nhất là 4 giờ nếu việc dỡ hàng chậm. Đó là lý do Cắt phải đánh thức Đạn Nạ lúc 2 giờ sáng, bất chấp sự phản đối của cả Đạn Nạ và Dạ Ẹ, người đang ngủ ở trên xà của nhà lều. Đến giờ rồi. Tôi sẽ tới cây nhanh, rồi chúng ta cần ăn sáng và lên tàu. Cắt nhắc cô. Dạ Ẹ biến mất vào mạng nhện của mình, trong khi Đạn Nạ dậy chuẩn bị. Họ gặp cả nhóm tại nhà ăn, nơi nhân viên trực đêm duy nhất ở đó để phục vụ. Nhưng vẫn thiếu hai người, và đã gần 3 giờ sáng. Có ai biết phòng của hai người kia không? Chúng ta nên đi gọi họ dậy. Cắt nói. Tôi biết. Họ chỉ cách phòng tôi vài cửa thôi. Một trong số họ cười nham hiểm, như thể sẽ rất thích thú khi đánh thức hai người kia. Ba sinh viên quay lại sau 10 phút, cô gái đi gọi hai người kia ngồi xuống ăn sáng, trong khi hai chàng trai trông có vẻ lơ mơ và buồn ngủ. Đâu biết, chúng ta có thể làm vài suất ăn nhanh và bữa trưa mang đi không? Chúng tôi có khẩu phần ăn khô trong trang bị của trường, nhưng tôi nghĩ một chiếc sandwich tươi ngon sẽ tốt hơn. Cắt hỏi khi ăn xong và để hai người cuối cùng ngồi xuống. Ta sẽ chuẩn bị đồ ăn mang đi. Tàu đã đến rồi. Các em nên đi nếu muốn kịp trước khi chúng dỡ hàng xong. Cô nhắc với nụ cười, đưa cho họ khay túi nâu, trong đó có hai túi lớn hơn nhiều. Đã nạ đôn đốc mọi người khi họ ăn xong, chuẩn bị cho quãng đường một cây số từ trường đến ga trên vòng đường sắt quanh học viện. Có ai mang đèn không? Tôi chẳng thấy gì cả. Một trong những chiến binh phàn nàn khi họ rời khuôn viên trường và bắt đầu đi xuống đường. Mọi người nhìn về phía Cạn, người đang dẫn đầu, và anh nhún vai. xin lỗi, tôi quên rằng mình là người duy nhất có thể nhìn trong bóng tối. Tôi có đèn tin trong ba lô, và mọi người cũng nên có một cái. Các ba lô đã được cung cấp bởi phòng tiếp liệu, đặt ở ký túc xá sau khi nhóm được phê duyệt nhiệm vụ. Vậy nên, họ đã có tất cả những gì học viện nghĩ rằng sinh viên cần cho chuyến đi, vì không mong đợi họ tự chuẩn bị đầy đủ thiết bị trong năm đầu. Lần lượt từng sinh viên lấy đèn tin ra và quay tay quay để sạc tin. Học viện biết rằng họ sẽ quên mang tin dự phòng, nên ngay cả đèn cắm trại trong ba lô của Cắt với vai trò trưởng nhóm cũng được cung cấp bộ sạc quay tay. Đèn cắm trại cũng có đủ tin dự trữ để sạc điện thoại khẩn cấp, thứ đóng vai trò là cầu nối của họ với thế giới. Mười người phải không? Người phụ trách tàu hỏi, ra hiệu về phía toa hành khách. Vâng, thưa ông. Tôi có lệnh nhiệm vụ ngay đây. Cắt trả lời. Người đàn ông xem xét, rồi nhấc điện thoại gắn trên tường để xác nhận vị trí thả khách với trưởng tàu. Được rồi, lên tàu và cất túi vào khoang phía trên. Chúng tôi còn một vài điểm dừng nữa trước điểm của các bạn, nên các bạn sẽ không tới nơi trước giờ trưa. Cắt ngồi vào ghế phía trước toa, nơi đạn nạ liền ngủ gục trên tay anh, và cả nhóm cố gắng tranh thủ ngủ thêm vài tiếng khi đoàn tàu đi qua buổi sáng. Họ ngủ gật, thiền định, và chơi trò chơi cho đến khi người soát vé cảnh báo còn một giờ nữa đến điểm thả khách. Lúc đó, các quyết định đã đến lúc chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, mọi người, ăn trưa sớm, vào nhà vệ sinh, kiểm tra lại thiết bị và đảm bảo rằng các bạn có vũ khí sẵn sàng. Đừng để trong túi mà hãy để bên hông, sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Dù không có khả năng gặp quái ngay tại điểm dừng, nhưng chúng ta sẽ xuống ở vùng hoang dã, và không có ai dọn dẹp khu vực đó. Anh cảnh báo. Rõ. Cả nhóm đáp lại, trong khi người soát vé hài lòng khi thấy trưởng nhóm sinh viên năm nhất này nghiêm túc. Không phải tất cả các nhóm đều vậy, nhất là trong các nhiệm vụ dễ dàng như nhiệm vụ này, nhưng điều đó luôn khiến công việc của ông dễ dàng hơn nếu không có sinh viên nào bị thương khi tàu quay lại đón họ. Chương 95. Xuống tàu, đoàn tàu dừng lại ở một nơi hẻo lánh, và các sinh viên đứng dậy chuẩn bị rời tàu. Chúc may mắn, các lệ lũ trẻ. Chỉ cần vây bất kỳ đoàn tàu nào đi ngược hướng khi thấy chúng, và nó sẽ đưa các em trở lại học viện, hoặc ít nhất là đủ gần để có thể đi bộ vào. Người soát vé giải thích. Rõ rồi. Hẹn gặp lại. Cắt đáp lời và dẫn mọi người ra khỏi tàu. Đạn nạ đi ở phía của nhóm, đảm bảo tất cả đã xuống, và khi Cắt gọi hạt bay ra để do thám, cô triệu hồi hai gỗ lẻm của mình để bảo vệ phía sau. Ở đây rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tàu bắt đầu di chuyển, nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn. Chỉ đơn giản là họ chưa phát hiện ra mối nguy hiểm nào. Các sinh viên đều vô cùng căng thẳng, giật mình trước mỗi tiếng động từ đồng đội đi qua cỏ dài. Nhưng khi Cắt dẫn họ vào khu rừng hướng tới chỗ các cây cỏ phép thuật, họ càng trở nên sợ hãi. Điều này không tự nhiên chút nào. Họ vừa mới còn hào hứng, nhưng khi Cắt tìm kiếm quanh khu vực, anh không phát hiện ra lý do. Cảm giác sợ hãi dần biến mất khi họ tiếp tục di chuyển, cho đến khi một người chỉ ra một cây cỏ nhỏ mọc gần gốc cây. Cỏ sợ hãi. Phấn hoa gây ra phản ứng nhẹ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đó là cơ chế phòng vệ tự nhiên của loài này, có ai đó chắc đã dẫm lên chúng trong đám cỏ. Anh giải thích. Mọi người cảm thấy có chút ngớ ngẩn khi nghe nhắc đến điều đó. Các chiến binh học được ngay từ đầu phải chú ý đến chỗ đặt chân. Họ cần đứng vững để sử dụng kiếm, nên mặt đất quan trọng không kém kẻ thù. Vậy mà vẫn có ai đó dẫm lên một loại cây độc thông thường. Mọi người, đeo khẩu trang vào. Biết đâu còn nguy hiểm khác ở khu vực này, chúng ta không muốn ai bị nhiễm độc ngay ngày đầu tiên. Có ai thuộc lớp chữa trị đi cùng không? Anh hỏi, lục lại trong trí nhớ mô tả của các sinh viên. Tôi có thể thực hiện chữa lành nhỏ và giải độc. Người giờ ỷ duy nhất trong nhóm đáp. Còn tôi có vài lọ thuốc chữa trị, nhưng chúng tôi đến đây để lấy nguyên liệu làm thêm. Một trong hai phù thủy nói. Hoàn hảo. Chúng ta sẽ để dành thuốc chữa càng lâu càng tốt, vì các chiến binh sẽ tự hồi phục khá nhanh. Như tôi đã nói trên tàu, nếu chúng ta bị tấn công, lùi lại để tạo thành vòng tròn phòng thủ, đặt các pháp sư ở trung tâm. Điều này không phải vì họ yếu hơn, mà vì họ mỏng manh hơn. Chiến binh sẽ làm lá chắn, còn pháp sư là nguồn sát thương chính. Gỗ lẻm sẽ hỗ trợ, và thú của tôi sẽ vòng ra ngoài vòng phòng thủ. Cắt nhắc nhở. Anh muốn thực hành chiến thuật này, nhưng theo hạt, những cây của họ cần chỉ cách vài trăm mét. Có một điểm khác trên bản đồ ở rất xa, nhưng hạt khẳng định rằng đã thấy chúng ngay phía trước. Khi có được mục tiêu đầu tiên, nhiệm vụ có thể xem là hoàn thành một phần, và mọi thứ sau đó chỉ giúp tiến gần hơn tới mục tiêu. Đã tìm thấy hoa xanh sáng, hình dáng như chiếc dải. Hạt thông báo cho Cắt, đồng thời gửi hình ảnh về vị trí. Giữ cảnh giác, tôi không muốn cậu bị phục kích trên đường bay. Hạt khẽ cười trước sự lo lắng của Cắt, vì cậu đang ở cách hàng trăm mét trên cây, nhưng vẫn thấy cảm kích vì người bạn đồng hành quan tâm đến sự an toàn của mình. Cắt điều chỉnh lộ trình theo bản đồ, và chỉ sau vài phút, họ đứng trước một bãi hoa xanh tuyệt đẹp. Đây phải không? Anh hỏi. Đúng, nhưng mọi người, làm ơn đứng ngoài rìa. Chỉ một trong 10 bông hoa có đặc tính phép thuật, còn lại đều là bẫy. Nếu ai bẻ sai hoa, chúng ta sẽ đến đây vô ích. Phù thủy lên tiếng nhắc nhở. Nghe rõ chưa? Hãy để các phù thủy thu thập nguyên liệu. Hạt sẽ quan sát từ trên cao, còn tôi đứng ngay rìa để phòng có gì ẩn nấp trong đám hoa. Hai phù thủy di chuyển nhẹ nhàng qua cánh đồng, tránh dẫm lên bất kỳ bông hoa nào khi hái những bông mà họ muốn. Các cây này không dễ bị lấy đi. Nhiều lần, họ dừng lại ngay khi định hái một đồng, rồi chuyển sang đồng khác trước khi tiếp tục. Sau khi có được vài chục đồng, họ quay lại nhóm với những bước cẩn trọng. Vậy là đủ rồi. Nếu hái quá nhiều, sẽ giết chết cả đám hoa, và chúng tôi mong muốn quay lại đây sớm. Các cây rất tinh ranh, khi cảm nhận sắp bị tổn thương, chúng sẽ rút hết tinh chất vào rễ, khiến hoa vô dụng cho chế thuốc. Vì vậy, chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Phù thủy hoạt bát hơn giải thích. Được rồi, tiếp theo nào. Các đồng ý cách đây không xa, khoảng 100 mét về phía nam. Hạt thông báo. Điểm tiếp theo cũng cách xa, Nhưng nếu hạt tìm thấy khu vực chưa đánh dấu trên bản đồ, thì càng tốt, vì thu thập này sẽ không làm mất một loại thảo mục khỏi danh mục cho các sinh viên khác muốn làm nhiệm vụ gần đây. Hạt nghĩ rằng đã tìm được một mục tiêu khác của chúng ta rồi. Di chuyển càng im lặng càng tốt để không làm kinh động các sinh vật. Cắt nhắc các bạn, hạ giọng. Nhóm bắt đầu di chuyển, nhưng tiếng huýt sáo của hạt khiến các chú ý cậu ấy đã thấy điều gì đó nguy hiểm và rất gần. Tất cả dừng lại, hạt thấy điều gì đó. Cắt thì thầm và giơ tay ra hiệu dừng. Trang phục màu trắng, hai bóng người đang chạy về phía các cậu. Có thể là người, nhưng cũng có thể không phải. Hạt cảnh báo. Quái vật hình người rất hiếm, nhưng bọn săn trộm, dân núi hung hăng hoặc binh sĩ nước ngoài có thể không hiếm. Họ không có đủ thông tin về dân cư trong khu vực để chắc chắn. Chương 96. Áo choàng trắng tầm nhìn tinh tường của Cắt nhanh chóng phát hiện ra mảnh vải trắng di chuyển về phía họ qua rừng, trước khi anh nhận ra có lẽ đó là một người của giáo hội. Đó là áo choàng của giới tăng lữ. Chiều cao không quá 150 cm, có lẽ là sinh viên từ một trong các học viện tôn giáo. Cắt thông báo cho mọi người, rồi tiến về phía hai bóng người đang chạy tới. Nếu anh đoán sai, anh vẫn có đủ lợi thế, và nếu họ không muốn dừng lại, Cắt chỉ cần bảo ra trói họ lại đến khi họ bình tĩnh lại. Hai người hối hả băng qua những tán cây, rồi dừng lại khi thấy những bộ đồng phục của học viện và bắt đầu ra hiệu một cách hoảng loạn. Mọi người phải rời khỏi đây. Có một con quái vật khổng lồ trên bầu trời. Một trong hai người hét lên. Sải cánh 3 mét, màu nâu, bụng màu kem và vệt đỏ trên chân. Đó là thú cưng huấn luyện, nó thuộc về chúng tôi. Cắt giải thích, khiến hai tu sĩ trẻ nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc như thể anh vừa mọc thêm cái đầu. Thật sao? Nghe thật đáng sợ. Nhưng không, đó là một con bọ khổng lồ đang bay về hướng này. Nó đã giết giáo viên giám sát của chúng tôi, và ông ấy là một linh mục thăng hoa. Cậu bé kêu lên. Hai người chạy được bao xa rồi? Chúng tôi đều là các ghê linh, và đang đi tìm các cây thảo dược phép thuật ở khu vực này. Có 10 người chúng tôi, với hai thủ lĩnh mạnh cấp đánh thức. Cắt cố gắng trấn an. Tu sĩ không được biết đến vì khả năng chiến đấu. Họ tăng cường vũ khí của chiến binh và phép chữa trị của họ rất đáng nghệ, nhưng về kỹ năng chiến đấu, họ chỉ như những con người bình thường nếu mang theo vũ khí, mà hai người này thì không. Vậy là đủ. Các anh có thể chiến đấu với quái vật thăng hoa không? Cậu bé hỏi với tia hy vọng, trong khi cô gái bên cạnh cố gắng che giấu khuôn mặt. Tôi có thể tự tin nói rằng, có. Chúng tôi có thể đấu với một con quái vật thăng hoa đơn lẻ. Nếu có nhiều con, chúng tôi sẽ dẫn hai người đi theo, nhưng một con thì chúng tôi có thể hạ gục. Cắt mỉm cười trấn an. Hắn cũng phấn khích không kém. Hầu hết các loài bọ không bay tốt, chỉ bay một đoạn ngắn rồi đáp xuống. Chỉ nhớ di chuyển của cậu ấy cho biết bọ khá giòn và bổ dưỡng, nhưng cậu không chắc liệu loài này có ăn được không. Dạ ẹ cũng phấn khởi. Với nện tắm máu, mọi côn trùng đều là con mồi. Tiếng rầm rầm xuyên qua cây cối khiến Hạt kêu lên lần nữa, cậu đã phát hiện một hình bóng lớn màu đen tiến về phía này, đẫm máu và đầy mùi tử vong. Đó chắc hẳn là con bọ, và nó đang lần theo dấu vết của hai con người. Mọi người vào vị trí, đưa các tu sĩ vào giữa vòng tròn phòng thủ. Cắt ra lệnh, cố gắng bắt chước giọng của trung sĩ Dì Tạ. Anh bắt chước tốt đến mức ngay cả Đa Nạ cũng phản ứng, rút mọi người vào vị trí, trong khi hai gỗ lẹm của cô đứng ngoài, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào mà Cắt đã nhận thấy. Tiếng rầm rầm khó mà bỏ qua khi con bọ đuổi theo con mồi đã thoát thân, nên Cắt gọi các thú cưng khác của anh ra để các sinh viên làm quen với sự hiện diện của chúng. Hai con này là Sổ và Dạ Ẹ. Đừng tấn công chúng. Anh cảnh báo. Các sinh viên nhìn bối rối khi con sẻ rộ sấm sét xuất hiện, đã có kích thước của một con gấu nhỏ hoặc một con chó lớn, nhưng họ mất vài giây để nhận ra Dạ Ẹ, vì cô đã nhanh chóng xuất hiện trong một cái cây rồi biến mất ngay. Con bọ xuất hiện trong tầm mắt và ánh sét lóe lên quanh cơ thể Sổ. Điều đó thu hút sự chú ý của nó và sinh vật bắt đầu lao tới, phát ra âm thanh khiến Cắt cảm thấy như nó đang đói khát và tuyệt vọng. Chờ tín hiệu của tôi. Tô, chặn đòn tấn công đầu tiên, rồi tránh ra để các sinh viên phản công. Cắt hô to. Con bọ vỗ cánh lao tới Sổ, nhưng nhanh chóng rơi xuống khi Dạ Ẹ dùng tơ nhện trói cánh lại trên lưng nó. Các cơ bắp vận động đôi cánh không đủ mạnh, nên nó không thể thoát ra khi Sổ lao tới, húc nó lật ngửa bằng sừng của mình. Giờ, Cắt ra lệnh khi Sổ rời ra, gửi đòn tấn công của mình phối hợp với phép thuật của các pháp sư. Các đòn tấn công phép thuật không gây quá nhiều tổn thương cho con quái vật cấp thăng hoa, nhưng khi đòn xé toạc của Cắt xé toạc lớp vỏ ngoài và đôi cánh bị giữ lại để lộ ra hai bên dễ bị tổn thương, ngay cả những đòn tấn công phép thuật cấp thường cũng tỏ ra khá hiệu quả. Con bọ thét lên, xé đôi cánh khỏi sự giam cầm và lao tới Sổ lần nữa, nhắm vào mối đe dọa lớn nhất. Các sinh viên dừng đòn tấn công, chờ đợi cơ hội, trong khi Cắt tiến tới chuẩn bị kết liễu. Ánh sét của Sổ lấp loáng rồi tắt trong chớp mắt khi hai sinh vật va vào nhau, và con bọ bắt đầu reo mừng về chiến thắng sắp tới của mình, chỉ một khoảnh khắc trước khi Dạ Ẹ đáp xuống đầu nó và bắt đầu đâm vào mắt nó bằng móng vuốt trước khi xé toạc phần vỏ đầu. Cắt góp sức bằng một đòn xé toạc dày đặc vào sau cổ sinh vật, và nện tắm máu lao vào kết liễu, xé thủng lỗ để cắt đứt các cơ bắp. Con bọ khổng lồ đổ xuống đất, cánh dây đành đạch trong nỗ lực cuối cùng để hất Dạ Ẹ ra, nhưng đã quá muộn. Sức lực rời khỏi cơ thể nó, và con nhện bắt đầu xé lớp vỏ để tiếp cận phần ngon bên trong. Đừng để mình dính đầy nội tạng bọ, không có con sông nào gần đây để tắm rửa đâu. Cắt cảnh báo cô, ngay khi Dạ Ẹ chuẩn bị lao thẳng vào xác. Cô cằn nhằn bất mãn và kéo đầu con bọ vào không gian thú của mình, trong khi Sổ đã nói lần cuối cho chắc ăn. Vấn đề đã giải quyết xong. Chúng tôi sẽ cảnh giác với những nguy hiểm khác, nhưng mối đe dọa từ bọ đã hết. Hai tu sĩ đâu? Hai người chạy xa bao nhiêu rồi, và có bao nhiêu người trong nhóm? Cắt hỏi. Cả hai chỉ lắc đầu. Chỉ có chúng tôi và vị linh mục đi cùng để thu thập thảo dược. Tôi không biết chúng tôi đã chạy bao xa, chúng tôi chỉ chạy thôi. Cắt gật đầu. Tôi sẽ cho hạt tìm khu vực xảy ra trận chiến. Tôi biết giáo hội có các nghi thức an táng và các thứ khác, đúng không? Hai tu sĩ gật đầu đờ đẫn, không biết phải làm gì trước tình huống này. Được rồi, chúng tôi sẽ thu xếp mọi thứ để vị linh mục được lo liệu. Đừng lo, chúng tôi sẽ không để thi thể ở lại nơi hoang dã. Cắt Trần An, có lẽ sẽ không còn thi thể nào để lại trong rừng, nhưng một lời nói dối trắng cũng không gây hại, và nếu có một kỷ vật nuốt máu mà con bọ không ăn, điều đó cũng đủ để làm họ an lòng. Điều đó sẽ khiến cả các tu sĩ và các sinh viên hệ lịch cảm thấy thoải mái hơn về tình hình, các quyết định, rồi tự hỏi khi nào mình đã trở nên bình thản về cái chết như thế. Thịt là thịt. Hát đáp, không mấy bận tâm. Dạ ẹ đồng tình hoàn toàn, nhưng sổ chỉ lắc đầu. Lá thơm lúc nào cũng tốt hơn thịt. Chương 97. Dọn dẹp tại cây số 3 từ những phản ứng của thú cưng, các bắt đầu nhận ra lối suy nghĩ của chúng đang ảnh hưởng thế nào đến anh. Anh lẽ ra phải kinh hoàng trước tình huống này. Nhưng sự bình tĩnh của thú cưng ảnh hưởng đến anh cũng nhiều như sự hào hứng của chúng, khiến anh không thể khiến mình căng thẳng như thường lệ khi hạt lần theo dấu vết của trận chiến ban đầu để tìm nơi con bọ đã tới. Tôi đã tìm thấy rồi. Nó chưa ăn xong, chỉ lấy những phần ngon nhất rồi đuổi theo những người khác. Tôi nghĩ có thể để hết vào túi thảo dược họ mang theo. Hạt báo lại. Đó thật là một suy nghĩ đáng sợ. Đưa ông ấy vào không gian thú để đảm bảo có một lễ an táng thích hợp. Khoan đã, để tôi hỏi hai tu sĩ xem có nên chôn ông ấy ngay tại chỗ không. Cắt trả lời. Những nghi thức an táng cho linh mục thăng hoa như thế nào? Tôi có nên bảo hạt bảo quản phần còn lại của thi thể, hay nên chôn tại đất này? Cắt hỏi. Tu sĩ lớn tuổi hơn trong hai người lấy ra một quyển sách nhỏ và bắt đầu lật qua. Tôi không chắc, chuyện này không thường xảy ra. Ý tôi là, đây là khu vực an toàn, không nên có gì mạnh hơn một con thú cấp đánh thức yếu ở đây. Cậu thì thầm khi lật các trang sách. À, đây rồi. Vâng, ông ấy nên được đưa về nhà thờ để an táng tại nhà thờ, nhờ vào vị trí cao quý của mình. Sẽ có 3 ngày tang lễ cho giới tăng lữ và một số nghi thức khác không liên quan đến anh, nhưng xin hãy bảo quản thi thể. Người học sinh đáp. Các truyền đạt lại thông điệp và hạt cố gắng thu gom tất cả các phần thi thể vào chiếc túi thảo dược lớn mà họ đã mang theo, rồi bay trở lại chỗ cạn. Khi đến gần, hạt chuyển túi vào không gian thú của mình, trong khi giả ẹ thu hồi sắc con bọ, để lại khu vực trống vắng lạ kỳ. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Một trong các học sinh lớp hệ lý hỏi. Thú của tôi có không gian riêng để lưu trữ thức ăn cho sau này. Giả ẹ đã cất con bọ đi, và chúng tôi sẽ lấy những phần tốt nhất của lớp vỏ để giao dịch với học viện. Họ trả tiền cho các bộ phận của quái vật, vì chúng có thể dùng để chế tạo áo giáp, vũ khí, cũng như một số vật phẩm phép thuật. Cắt giải thích. Ồ, đúng rồi. Anh có thể hỏi dạ ẹ xem tôi có thể lấy một trong các sừng được không? Sừng bọ là một trong những nguyên liệu của tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc lấy từ con bọ khổng lồ. Dạ ẹ nỗ lực bẻ gãy chiếc sừng rồi đưa nó ra khỏi không gian của cô. Đó chỉ là một khối chỉ tinh đặc, và hoàn toàn không ăn được. Vì vậy, nó không có giá trị với cô. Học sinh nhìn chiếc sừng với sự kính trọng. Anh biết không, nó chết quá nhanh nên tôi chưa kịp hiểu. Đó là một con quái vật cấp thăng hoa, đúng không? Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ lớp vỏ, nhưng nó đã chết quá dễ dàng. Cắt mỉm cười. Đó một phần là nhờ vào sở trường của dạ ẹ. Cô ấy rất giỏi trong việc tìm cách xuyên qua lớp chi tín. Thêm nữa, sức tấn công của tôi cao, và khi đôi cánh bị nâng lên, hai bên ít được bọc giáp hơn đã lộ ra. Các học sinh ghi nhớ kỹ lưỡng, phòng khi họ phải chiến đấu với một sinh vật như vậy lần nữa. Lớp vỏ bao phủ đôi cánh là phần cứng nhất của cơ thể con bọ khổng lồ, nên thông thường sẽ không ai tấn công vào lưng nó. Nhưng khi đôi cánh bị tơ nhện giữ lên, nó trở nên dễ bị tấn công, và đòn tấn công của cặt đã tạo ra một vết thương hở cho họ nhắm vào. Bây giờ, chúng ta đang ở gần cây thảo dược tiếp theo, vậy hãy tiếp tục đi. Xin lỗi các bạn mới, nhưng chúng tôi vẫn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Tôi sẽ đảm bảo các bạn trở về an toàn, và nếu điểm đón của các bạn xa hơn chỗ chúng tôi đi, tôi sẽ đưa các bạn về lại đường dây. Cặt nói thêm. Vậy là đủ với chúng tôi rồi. Tôi không biết chúng tôi được đón ở đâu, linh mục là người chịu trách nhiệm. Nhưng có các nhóm khác từ trường đại học tôn giáo cũng đang ở ngoài này đâu đó. Xe lửa thả chúng tôi xuống chỉ cách nhau vài phút, nên chúng ta có thể tìm thấy một nhóm khác trước khi anh đi. Tu sĩ trẻ đáp. Một chiến binh cười với cậu bé. Nhưng trong lúc này, chúng tôi trông cậy vào phép thuật thần thánh của cậu. Cậu gật đầu, và cô gái nhút nhát bên cạnh giơ ngón tay cái. Phép thuật thần thánh là thứ mà họ tự tin nhất. Họ đã ra ngoài cùng linh mục chủ yếu để làm người khuân vác khi ông hái thảo dược, chứ không phải để huấn luyện như các chiến binh của học viện Elite. Với giáo hội, sự vâng lời và khiêm nhường quan trọng hơn kỹ năng chiến đấu, và việc phục vụ linh mục trong nhiệm vụ là cách huấn luyện tốt cho công việc phục vụ cộng đồng trong tương lai. Gì nữa nhỉ? Hắn không phải nói là có thứ gì đó gần đây trước khi có tình huống khẩn cấp xảy ra sao? Dana hỏi. Ngay phía này, hắn đã bay lên để tìm kiếm thêm mối đe dọa, nên chúng ta sẽ đi theo con đường của cậu ấy đến lô thảo dược tiếp theo, rồi di chuyển đến địa điểm thứ 3 đã được đánh dấu. Cắt đồng ý. Thực ra, anh sẽ bỏ qua địa điểm thứ 3 trên bản đồ, vì nó ở ngay hoặc rất gần nơi xảy ra trận chiến, nhưng nếu không thể tìm thấy tài nguyên đó ở đâu khác, anh có thể đưa họ tới đó ở cuối chuyến đi. Lộ trình mà anh dự định sẽ đưa họ qua ngay chỗ trận chiến, nhưng với phát hiện của hắn, anh có thể đổi lộ trình để làm một vòng lớn xung quanh và kết thúc gần đường dây. Nếu mọi thứ mà nhóm cần đã được bao phủ, họ có thể bỏ qua một số tài nguyên tiềm năng và quay về trong thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu các tu sĩ cần một số thứ khác, anh sẵn lòng đưa họ đi thu thập. Họ đã trải qua đủ chấn động cho một chuyến đi, nên việc tạo ra một kỷ niệm tốt có thể giúp ích. Cắt nhớ rằng mình từng nghe về điều đó khi còn nhỏ, có lẽ từ cố vấn học đường sau một trong những sự cố xảy ra dưới hố sâu. Chương 98. Những con khỉ trên cây. Nếu ai đó đã cảm thấy thoải mái về nhiệm vụ dễ dàng này khi mới đến, giờ đây họ không còn cảm thấy thoải mái nữa. Cả nhóm căng thẳng, do xét rừng để phát hiện bất kỳ mối nguy nào. Cắt để sổ dẫn đầu nhóm dưới đất, theo hướng dẫn của hát, trong khi giả e ẩn mình trong không gian thú cùng với phần sắt của con bọ khổng lồ mà cô cẩn thận giải phẫu để cải thiện hiểu biết về các loài có lớp vỏ ngoài cho kỹ năng thích nghi tấn công. Chỉ vài phút sau khi họ bắt đầu di chuyển trở lại, một tiếng gầm giận dữ vang lên thu hút sự chú ý của cát, và tiếng xào xạc của một con vật lớn xô qua cây cỏ dưới đất thu hút sự chú ý của những người khác. Báo cáo từ hạt ba con khỉ trên cây. Cấp thưởng. Nhìn không có vẻ ngon. Hạt báo cáo khi những sinh vật này tiếp cận. Chúng ta có một bầy khỉ trên cây đang đến. Cả nhóm, các cậu biết phải làm gì. Tùy vào các cậu muốn tấn công chúng hay để chúng đi qua. Cắt thông báo, khiến Đà Nạ cười với anh. Họ có thể tấn công bất kỳ thứ gì di chuyển, nhưng điều đó sẽ khiến mọi thứ khác tức giận. Vì vậy, nếu nó không có vẻ thù địch, cô muốn tránh gây hấn không cần thiết. Một trong các pháp sư lắc đầu. Chúng thường không tấn công người. Chúng chỉ thích hét vào mặt từ trên cây. Nếu chúng không tấn công, chúng ta nên tiếp tục đi, vì tiếng ồn của chúng sẽ dọa các quái vật nhỏ khác tránh xa. Cả nhóm kiên nhẫn đợi, di chuyển theo đội hình ba hàng, đặt các chiến binh ở bên ngoài, pháp sư và tu sĩ ở giữa, và các gỗ lẻm ở phía sau. Nhưng những con khỉ trên cây cư xử đúng như pháp sư dự đoán, chúng vẫn ở các cành cao, gào hét vào nhóm người và thỉnh thoảng ném quả hạch và quả dâu về phía họ. Những con khỉ nghĩ rằng toàn bộ chuyện này rất vui nhộn, và chúng cười khi các chiến binh đẩy những vật bị ném qua một bên. Nhưng chúng không đến gần hơn và không làm gì gây khiêu khích để nhóm tấn công. Địa điểm chỉ còn chút nữa. Tôi có nên dọa lũ khỉ chạy đi không? Hắn hỏi với giọng hy vọng trong tâm trí cả. Được rồi, đi kiếm đồ ăn nhẹ đi. Cắt trả lời, so sánh lũ khỉ như đồ ăn vặt. Tôi đã nói với cậu là chúng không có vẻ ngon mà. Hạt trả lời với giọng bực bội khi thu cánh lại và lao thẳng xuống từ trên trời. Cậu ta tấn công con khỉ với tốc độ hơn 100 cây số một giờ, gần như xé nát cơ thể của nó khi cậu kéo nó khỏi cành cây trong móng vuốt và bay trở lại lên cao. Đó là cách mà một con chim săn mồi bình thường sẽ làm, khi chúng có tất cả các lợi thế khi đang bay. Một số học sinh lúc đầu không nhận ra đó là hạt và bắt đầu hoảng loạn trước sự xuất hiện của một kẻ tấn công mạnh mẽ khác. Nhưng điều đó chỉ giúp những con khỉ đưa ra quyết định của mình. Con người cũng sợ sinh vật này, nên có khả năng nó sẽ tấn công chúng nếu cả bầy khỉ rời đi. Hạt xé xác con khỉ ra và cắn thử một miếng trước khi vứt bỏ, cơ thể con khỉ rơi xuống qua các cành cây khi bầy khỉ còn lại chạy tán loạn. Làm tốt lắm, chúng vẫn đang chạy. Các khen ngợi hạt, đúng lúc chú chim lao xuống để bắt một con khỉ khác và mang nó lên trời để dùng làm vũ khí ném. Nhưng lần này, mục tiêu không phải là những con khỉ. Thay vào đó, hạt nhắm vào một con gấu bẩm đen đơn độc và bay lên độ cao 500 mét trước khi lao xuống và thả xác con khỉ. Một cái vu cánh giúp cậu ta lượn qua khu rừng, trong khi con gấu gầm lên giận dữ khi cơ thể con khỉ đâm xuống đúng chỗ nó đứng một giây trước. Tại sao cậu lại chọc tức lũ gấu? Cắt hỏi khi nghe thấy tiếng động. Tại sao tôi lại không chọc tức lũ gấu chứ? Cậu nên nhìn thấy nó, rất buồn cười. Hắn đáp lại. Tôi ghét việc không thể tranh luận với điều đó. Có lẽ nó thực sự rất buồn cười. Nhưng những người khác đã hoảng sợ đủ rồi mà không cần thêm một con gấu tức giận nữa tiến đến. Cậu có biết loài chim ưng gió thường học cách bay như thế nào không? Ý tôi là, không phải như tôi trong không gian thú, mà là những con khác. Hắn hỏi. Chúng không chỉ vỗ cánh trong tổ cho đến khi bay được sao? Cắt hỏi. Không, nếu vậy thì chúng sẽ mãi mãi ở trong tổ. Một khi chúng đủ lớn để bay, mẹ chúng sẽ đẩy chúng ra khỏi tổ. Chúng sẽ phải học cách bay, nếu không sẽ rơi xuống đất. Hạt trả lời. Nụ cười của các thu hút sự chú ý của các chiến binh ở phía trước, và họ đột nhiên rất lo lắng về mức độ an toàn của nhiệm vụ huấn luyện rủi ro thấp này. Họ có được hai đội trưởng đánh thức không chỉ vì Cặc và Đạn Nã đều là sinh viên năm nhất, mà còn vì họ sẽ cần nhiều hơn một đội trưởng. Có gì ngoài đó khiến quái nhân trở nên vui vẻ như vậy? Cặc đã mạnh hơn bất cứ thứ gì có thể xuất hiện trong khu vực này rất nhiều, có lẽ anh quên rằng phần còn lại của nhóm không hào hứng khi gặp quái vật trong chuyến đi này. Tiếng gầm giận dữ của con gấu dần biến mất khi nó rời khỏi khu vực của con chim phiền nhiễu, nhưng mức độ căng thẳng của nhóm không hề giảm cho đến khi họ đến được điểm tiếp theo, một khu vực cây đổ nơi rêu cấp thức tỉnh mọc dày đặc trên các thân cây đã chết. Đây là thứ chúng ta đang tìm kiếm, tài nguyên tốt nhất trong khu vực này. Một chiến binh khẽ reo lên. Biểu cảm ngơ ngác của cặp cho họ biết rằng anh chưa có thời gian nghiên cứu về tính chất của các tài nguyên ở đây, chỉ biết vị trí của chúng. Vì vậy, một chiến binh nhiệt tình giải thích cho anh. Rêu này được sấy khô rồi rang nhẹ để làm trà, giúp bổ trợ đá tăng cường cho các lớp có cường hóa thể chất. Tôi không chắc nó có hiệu quả với lớp của anh không, nhưng mỗi người một ký rêu sẽ đủ dùng cho cả năm học. Không nên dùng quá nhiều, sẽ rất phí phạm, nhưng một ly vào buổi sáng sẽ mang lại hiệu quả gần như một viên đá tăng cường mỗi 2 tuần. Chiến binh giải thích. Điều này còn thường xuyên hơn so với số lần hạt dùng đá tăng cường trộn với máu để làm gia vị thức ăn. Vì vậy, đây có lẽ là nguồn tài nguyên tốt cho thu cưng, và cắt sẽ phải lấy một ít. Trông ngon lành đấy. Tôi đồng ý, để chút nước dãi trào ra khỏe miệng. Được rồi, các pháp sư có cần nguồn tài nguyên này không? Hay chúng ta nên chia đều cho những người có thể sử dụng, mỗi người lấy một ký để tránh lãng phí trước khi mọi người có thể dùng hết? Cắt hỏi. Pháp sư không cần, sẽ không có lợi cho chúng tôi trừ khi bị suy yếu. Nhưng các phù thủy có thể dùng nó để pha chế thuốc hồi phục, nên họ cần ít nhất bằng số của các chiến binh. Một chiến binh giải thích. Hai phù thủy nhìn anh biết ơn vì đã đứng ra giúp họ và nhu cầu tài nguyên cho việc pha chế thuốc. Còn điều gì khác tôi cần biết trước khi thu hoạch không? Ký sinh trùng hay sinh vật nguy hiểm nào thích sống bên dưới nó không? Cắt hỏi. Cả nhóm miễn cưỡng lắc đầu và cặt rút thanh kiếm ngắn từ vỏ bên hông. Mọi người đều thấy hơi kỳ lạ khi anh không dùng kiếm để chiến đấu, nhưng lại luôn mang theo nó, dù không ai nói gì. Đội trưởng chịu trách nhiệm phân chia chiến lợi phẩm theo quy định của học viện. Chương 99. Trà rêu cặt nhìn vào cách rêu mọc trên các khúc gỗ, từ trên xuống một bên, nhưng không phải dưới đáy hay phía bên kia. Nếu anh muốn nó tiếp tục phát triển, anh phải để lại đủ phần ở các vị trí phù hợp để không làm hỏng thảm rêu quá mức. Vì vậy, anh cắt những vệt chéo dọc theo gỗ, lấy đi những dải mỏng chiếm khoảng một nửa lượng rêu trên mỗi khúc gỗ, trong khi phần còn lại vẫn gắn chặt. Anh nghĩ rằng phần này sẽ phát triển lại sau và có thể được thu hoạch lần nữa. Anh học cách này ở đâu vậy? Đa Nạ hỏi khi cắt cẩn thận cắt rêu. Thật ra, tôi chỉ đang đoán thôi, theo cách mà rêu phát triển. Nhưng tôi chỉ lấy đi một nửa và để lại một nửa ở những chỗ có thể phát triển nhanh nhất. Rêu lan từ các cạnh, bạn thấy đấy, và nó chỉ phát triển tốt ở phía có ánh sáng mặt trời. Vì vậy, nếu tôi chỉ lấy đi một nửa và để lại nhiều cạnh tốt, thì có lẽ nó sẽ như thế này. Đó có lẽ là cách nhanh nhất để nó mọc lại, và theo dự đoán của tôi đã lấy đi khoảng 20 ký rêu ướt từ một cây này. Tôi còn chưa chạm vào những cây khác nữa, và chúng ta đã có đủ để đáp ứng yêu cầu của tất cả các chiến binh và pháp sư. Tôi chỉ cần lấy một ít cho sổ, rồi chúng ta có thể đi đến điểm tiếp theo. Anh giải thích. Chắc không thể lấy thêm một chút nữa nhỉ? Có rất nhiều rêu ở đây. Một chiến binh gợi ý pháp sư gần cặt gật đầu đồng ý. Học viện yêu cầu bạn phải tự lo liệu khi đó không phải là phần trong kế hoạch phát triển chuẩn, và không phải là họ chấp nhận những món này như một giao dịch, ít nhất là đối với những học viên năm nhất phải tự chăm lo cho bản thân trước, nhưng thường thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy nhiều tài nguyên cấp ở họa kệ nẹt dạ như vậy trong một khu vực. Nếu nó được bán trên thị trường, chúng ta sẽ giàu có. Dĩ nhiên là cho đến khi tất cả chúng ta bị bắt vì tội buôn lậu những chất bị kiểm soát, nhưng bạn hiểu ý tôi mà. Nếu chúng ta có thể trao đổi một ít, chúng ta có thể kiếm được nhiều ân huệ từ các học viên khác trong lớp. Được rồi, tôi sẽ thu hoạch thêm một khúc gỗ nữa. Cắt mỉm cười đồng ý. Anh lại cắt theo mô hình vệt chéo trên một khúc gỗ khác, rồi bảo sầu khéo léo di chuyển khúc gỗ giấu sau nơi anh đang làm việc vào không gian thú. Một con thú cỡ sầu cần rất nhiều rêu để tương đương với một tách trà mỗi ngày, và một ít thêm vào chế độ ăn của nó mỗi sáng sẽ giúp nó lớn và mạnh mẽ. Nhưng ngay cả Lý Tật Đỉnh Xe Rổ cũng nhận ra rằng thảo dược này nên được chia khẩu phần hợp lý. Nó ăn rất nhiều thực vật cấp cao làm thức ăn chính, nhưng cái này thì đặc biệt, và hiệu quả của nó có giới hạn, nên chỉ nên coi như một món ăn đặc biệt thay vì là thức ăn chủ yếu. Lần thu hoạch thứ hai được phân chia như lần đầu tiên và nhét vào ba lô, trong khi cặp nhìn vào bản đồ để xem điểm tiếp theo là gì. Họ sẽ đi vòng qua trận chiến trước đó, và điều đó sẽ đưa họ đến một trong hai điểm. Một nơi có thể có thêm một loại thảo dược tăng cường, hoặc một nơi nổi tiếng với những viên pha lê giúp tăng cường khả năng tập trung và tăng tốc độ tăng trưởng mà nạ. Các quyết định dẫn nhóm đến nơi có pha lê trước, vì sự công bằng. Nếu có gì sai sót sau này, ít nhất mọi người cũng sẽ thu được điều gì đó từ chuyến đi. Điều đó cũng sẽ giúp các tu sĩ mà họ đã cứu được, vì họ sẽ không phải về tay không. Dấu hiệu về các quái vật ngày càng rõ ràng hơn khi họ tiến về phía trước, và cặn bắt đầu nghi ngờ liệu thông tin tình báo có sai hay đây thực sự là khu vực mà họ coi là thấp nguy hiểm trong vùng hoang dã. Anh biết rằng có vô số quái vật trong các khu vực hoang dã, và một phần lớn đất đai gần như không có người, nhưng anh thấy những dấu vết của sức mạnh ma thuật và cây cối bị đốn ngã bởi thứ gì đó mạnh mẽ đủ để xé chúng ra. Đây không phải là một quái vật cấp con bọn, và phần lớn những dấu vết đều cao quá mức để là dấu vết của con bọ khổng lồ. Ngay cả Sầu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng với tất cả những dấu hiệu và mùi hương của những kẻ săn mồi, nhưng giờ nó đã có một chiếc ba lô lớn, và không còn lo lắng như khi nó một mình. Nó tin tưởng vào hạt để phát hiện ra bất kỳ mối nguy hiểm thực sự nào, và lúc này, con chim đang bay vòng quanh điểm đến của họ, đảm bảo không có gì ẩn nấp xung quanh hang động. Cặp chưa kiểm tra bên trong, nhưng khu vực xung quanh đã không còn dấu hiệu của những con thú lớn, và vài loài nhỏ hơn cũng đã biến mất, vì hạt cảm thấy hơi đói sau chuyến bay dài. Hang pha lê chỉ còn một đoạn nữa thôi. Nhớ là, chúng ta chưa kiểm tra bên trong, nên tôi không thể nói chắc chắn là pha lê có ở đó như báo cáo nói, nhưng tôi có thể nói rằng hạt đã phát hiện ra hang đúng nơi mà họ nói. Cắt báo cáo. Nhóm pháp sư mỉm cười háo hức, trong khi các chiến binh chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công vào một hệ thống hang động chưa được khám phá. Nếu họ tìm thấy pha lê gần cửa hang, họ sẽ không phải đi xa, nhưng nếu không, họ sẽ phải khám phá, và điều đó mang lại một đe dọa mới. Chờ một chút. Đa Nạ cảnh báo khi họ tiến gần đến cờ rìm bên ngoài cửa hang. Tôi thấy một số loài thực vật đặc biệt trong cờ rìm. Chúng không có trong danh sách, nhưng tôi nhận ra chúng từ những cuốn sách về thực vật tôi đã phải đọc. Cô thông báo cho cả nhóm. Cắt nhìn kỹ và bắt đầu mỉm cười. Một trong những cây là cây bạch tờ mẹ gì? Không mạnh mẽ, nhưng anh phải hái một ít cho hạt, vì nó rất thích hương vị này. Tôi đã hái xong rồi. Con chim đắc ý thông báo cho anh. Cắt kiểm tra không gian tâm trí và phát hiện một bụi cây đầy đủ đã được đưa vào, trồng trong đất như thể nó sẽ tiếp tục phát triển. Có thể là sẽ phát triển. Cắt không thực sự hiểu cách không gian này hoạt động, nhưng anh đang tiếp năng lượng ma thuật cho chúng, nên không phải là không thể cây có ma thuật có thể sống sót ở đó, mặc dù phần lớn đất đai chỉ là hình ảnh trong trí tưởng tượng. Đã nạ hướng dẫn nhóm. Có những cây có lá nhọn, gai. Hái lá mà không để chúng chạm vào cơ thể hoặc quần áo của các bạn. Chúng ta sẽ cần càng nhiều càng tốt. Tôi cần 4 chiến binh tình nguyện. 4 tay giơ lên, và Đa Nạ gửi họ đi, sau đó cô chỉ vào một loại cây khác. Đây là cây cỏ lá hổ. Chúng rất tuyệt cho việc luyện tập ma thuật lửa. Mỗi pháp sư nên hái ít nhất một vài lá. Chúng được ăn một lá trước khi thử học ma thuật lửa, vì vậy hãy phơi khô và giữ lại. Các pháp sư bắt đầu hành động, và cặp tập hợp các chiến binh còn lại. Chúng ta sẽ đứng gác, nhưng trong khi di chuyển, hãy chú ý đến những quả mọng màu tím và trắng. Chúng rất ngon. Không có nhiều tác dụng ma thuật ngoài việc giúp tỉnh táo một chút, nhưng chúng rất tuyệt để rắc lên cháo yến mạch. Điều này khiến các chiến binh mỉm cười. Cháo yến mạch không chỉ là món ăn chủ yếu trong bữa sáng ở nhà, mà còn có trong túi lương khô của tất cả các cuộc hành quân. Có thể gia vị cho nó với một ít quả mọng tươi sẽ làm cho buổi sáng đầu tiên trong vùng hoang dã trở nên thú vị hơn nhiều. Chương 100. Phong tinh thể nhóm đi cẩn thận qua cánh đồng, thu thập mọi thứ mà họ nghĩ có thể có giá trị, trong khi vẫn cẩn thận không làm hại các cây cối, ngay cả khi họ cần một phần rễ của chúng cho việc huấn luyện. Thật lạ khi thấy những chiến binh mạnh mẽ lại nhẹ nhàng với hoa và cỏ, nhưng nếu điều đó có nghĩa là họ có thể quay lại đây sau một tháng hoặc hai để thu hoạch lại những nguồn tài nguyên này, thì thật sự xứng đáng với công sức bỏ ra. Mặc dù họ đã gặp một nhóm từ giáo hội, nhưng rất hiếm khi có người đi xa vào trong vùng hoang dã như vậy. Với diện tích rộng lớn phải bao phủ và chỉ có một cuộc quét không gian trên không cho thấy có thể có tài nguyên ở đây, khả năng có ai khác quay lại sau khi báo cáo rằng họ đã thu hoạch trong khu vực này là rất thấp. Họ mất gần một giờ để hoàn thành công việc và đến được hang động, và tất cả các thành viên trong nhóm đều nhận ra rằng họ đang gặp phải một vấn đề thật sự. Họ đã thu thập rất nhiều tài nguyên khác nhau mà các túi của họ đã đầy, và họ mới chỉ ở trạm rừng thứ ba. Thực ra là trạm rừng thứ hai, vì trạm đầu tiên không phải là một trong những điểm bản đồ đã được xác định để thu hoạch tài nguyên. Nếu chúng ta đóng gói rêu chặt hơn một chút, có thể sẽ có không gian cho một trạm rừng nữa, nhưng nếu đó là một cây lá lớn, hoặc một loài hoa không thể nghiền nát, chúng ta sẽ thiếu chỗ. Một chiến binh nhận xét. Họ đã chất đầy rêu, nhưng các pháp sư đã nhồi đầy túi với những bông hoa và lá từ cánh đồng này, nơi họ thực sự đến để thu thập tinh thể từ trong hang động. Được rồi, vẫn theo đội hình như trước. Tôi sẽ giữ hạt trong dự trữ, nhưng ở đây, trong bóng tối, chúng ta sẽ có sổ và dạ ẹ. Cắt giải thích. Anh cảm nhận được sự thích thú của dạ ẹ khi nghĩ về việc sổ sẽ vui vẻ đập vỡ tất cả những viên tinh thể mà họ đến đây để thu thập. Suy nghĩ lại, tôi sẽ giữ sổ trong dự trữ và dạ ẹ sẽ giúp tôi với nhiệm vụ trinh sát. Các gỗ lẻm sẽ ở lại phía sau, và các bạn chia thành các nhóm, chiến binh trước, pháp sư sau. Các bạn đều biết công việc của mình. Anh điều chỉnh lại. Nhóm thay đổi vị trí và chuẩn bị đèn tin, quay tay sạc nhanh để đảm bảo rằng tin đã được sạc đầy. Không giống cả, người không có lý do gì để sợ bóng tối, những người khác cảm thấy thoải mái hơn với ánh sáng. Dạ ẹ quyết định rằng đây là lý do hoàn hảo để cô ấy đi trinh sát phía trước, vì vậy cô ấy ra ngoài vùng ánh sáng và biến mất vào trong hang. Ở đây sáng quá. Ôi, đã đẹp quá. Đây là của tôi, một ít rêu phát sáng cho tổ của tôi, và một cây nấm. Dạ ẹ vui vẻ kể về nhiệm vụ trinh sát của mình. Nhớ rằng chúng ta ở đây để giúp những người khác tăng cấp để họ có thể theo kịp chúng ta, đừng lấy hết mọi thứ trước khi họ đến. Cắt cười vì sự quá trớn của con nện màu tám. Chúng không có giá trị đâu, chỉ đẹp thôi. Bạn có thể vào được rồi, cửa hang không có gì đáng sợ đâu. Cắt bước vào, và lần đầu tiên anh nhận ra có điều gì đó lạ trong thị lực ban đêm của mình. Ở học viện, không bao giờ hoàn toàn tối, với ánh sáng ngoài sân, ánh sáng mở trong hành lang và tất cả các nguồn sáng khác xung quanh. Nhưng vào trong hang, trước khi những người khác bước vào với đèn của họ, cắt có thể nhìn thấy mọi thứ theo một cách hoàn toàn mới. Không phải như hạt, người nhìn trong bóng tối nhờ vào ánh sáng yếu, mà là như dạ ẹ, người nhìn trong bóng tối nhờ vào sự kết hợp của hình ảnh nhiệt và định vị qua sóng âm. Mỗi bước đi khiến môi trường xung quanh trở nên sống động hơn, và anh có thể thấy sự khác biệt nơi có nước lạnh chảy trên những viên đá ấm áp. Không có gì ngạc nhiên khi dạ ẹ thích bóng tối, cô ấy hoàn toàn phù hợp với nó. Sau đó, nhóm đi theo sau anh, chiếu sáng đường hầm bằng đèn tin và đèn lồng, và thị lực ban đêm của cặp tự nhiên chuyển về mức độ phân giải ánh sáng yếu mà anh đã thừa hưởng từ hạt. Dạ ẹ đúng, không ai trong nhóm sinh viên tỏ ra quan tâm đến những vật thể thú vị mà cô ấy đã tìm thấy, và con nhện dẫn họ cẩn thận đến căn phòng đầu tiên của hệ thống hang động. Có một viên rồi. Tôi thấy một viên tinh thể. Một pháp sư thì thầm. Chỉ một viên thôi chưa đủ, nhưng điều đó có nghĩa là ở đây đã có, hoặc là đang có, những viên tinh thể. Chúng ta để lại viên đầu tiên như một dấu hiệu rằng chúng còn ở đây, rồi di chuyển sâu vào trong hang để tìm thêm. Dạ ẹ, bạn có thấy viên tinh thể đó trông như thế nào không? Đó là loại tinh thể mà chúng ta cần. Các nhận xét. Đang làm ngay. Có một căn phòng tốt ở đây, nhưng có gì đó trong đó. Có một cái hồ ở giữa, và tôi cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển dưới nước. Dạ ẹ báo cáo. Hãy lùi lại, chúng ta sẽ tiến vào cùng nhau. Có một căn phòng trong hang phía trước, với một thứ gì đó sống dưới nước. Dạ ẹ không biết đó là gì, nên hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến. Cắt báo cáo. Anh tiến vào từ từ, nơi dạ ẹ đang ẩn nấp ngay trên đầu anh, hòa mình vào đá của vách tường, và theo dõi ánh nhìn của cô về mặt nước hồ đang phát ra ánh sáng mờ. Nó thật tuyệt đẹp, phát ra một ánh sáng yếu của ma thuật, và đáy hồ đầy những viên tinh thể. Có hàng trăm viên tinh thể trong căn phòng này, nhưng có điều gì đó cảm giác không ổn, như thể nếu lấy bất kỳ viên nào, sẽ gây ra phản ứng ngược. Chờ một chút trước khi lấy những viên tinh thể trên tường. Tôi có cảm giác chúng liên quan đến thứ gì đó trong hồ. Cắt cảnh báo nhóm, khi họ chuẩn bị lao vào thu thập tài nguyên. Họ dừng lại một chút, nhưng rõ ràng họ nghĩ rằng anh đang quá thận trọng chỉ dựa vào lời của một con nhện. Một chiến binh dùng một cây gậy mang theo và vẩy vào mặt nước, chờ đợi phản ứng, nhưng không có gì xảy ra, chỉ là những gợn sóng trên mặt nước phẳng lặng. Các pháp sư do dự thêm một chút, rồi một người trong số họ dùng dao cạy một viên tinh thể từ trên tường. Vẫn không có phản ứng gì, và những người khác cười vui vẻ. Người pháp sư cởi găng tay để xem xét chiến lợi phẩm của mình, và đột nhiên một luồng sáng bùng lên, bao trùm và làm mù tất cả mọi người, cũng như buộc dạ ẹ quay lại không gian thú. Tôi đã bảo mà có thứ gì đó ở đây. Cô ấy lẩm bẩm khi chờ đợi mắt mình điều chỉnh lại. Người đầu tiên thích nghi lạc sổ, người vẫn ngồi với mắt nhắm khi nhai, và anh ấy báo cáo tình hình cho cặn. Có những thứ ở đây. Những thứ nguy hiểm, tôi sẽ ra ngoài và đuổi chúng đi. Lý Tất Định sẽ rồ hành động ngay khi nói xong, và tiếng kêu gọi chiến đấu của anh vang vọng trong một không gian rộng lớn hơn nhiều so với cả tưởng. Họ không thể ở trong cùng một hang động này, trừ khi nó đã sụp đổ, vì tiếng gọi nghe như thể họ đang ở ngoài trời, gần một thung lũng núi. Âm thanh đủ lớn để ngăn chặn những gì đang ở đó trong vài giây đủ để cắt điều chỉnh lại thị lực, nhưng những gì anh thấy không phải là điều mà anh có thể nào tưởng tượng được. Chương 101. Đền thần bị lãng quên nhóm người đang đứng trong một thung lũng xanh tươi, như cặt đã đoán từ âm thanh, xung quanh là những ngọn núi, với một ngôi đền kim tự tháp vàng khổng lồ trước mặt họ. Các bậc thang dẫn lên mỗi bên của đền phát ra ma thuật mà anh có thể cảm nhận được dù cách đó hàng trăm mét, trong khi giữa họ và ngôi đền là hàng nghìn con gỗ lẻm pha lê phát sáng, với màu sắc cầu đồng giống như những viên pha lê mà họ đã đến đây để thu thập. Tôi đoán là chẳng có cảnh báo nào về việc không được chạm vào tinh thể bằng tay chân. Nhưng dù ở đâu đi chăng nữa, chúng ta có thể gặp rắc rối. Cắt thông báo cho những người khác, họ có vẻ chậm chạp hơn trong việc điều chỉnh. Làm sao chúng ta đến đây được? Và ôi trời, đó là gỗ lẻm sao? Tôi muốn có một con. Đa nạ thốt lên, khiến Cắt ngạc nhiên với ngôn ngữ bất ngờ của cô. Những con gỗ lẻm thật đẹp và chúng có vẻ mạnh mẽ, nhưng nếu như dự đoán của Tso là đúng, chúng chắc chắn không phải là bạn. Tso kích hoạt lá chắn sét của mình, sẵn sàng chiến đấu, nhưng những con gỗ lẻm không hề di chuyển. Chúng chỉ đứng yên, quan sát nhóm người xâm nhập từ xa. Cắt tiến lên vài bước để trấn an Sezo, không muốn gây ra sự cố trước khi mọi người hồi phục và họ có thể hiểu rõ hơn về tình hình. Nếu việc chạm vào tinh thể đưa họ đến đây, thì việc chạm lại vào nó có thể đưa tất cả quay trở lại. Điều đó có lẽ sẽ tốt nhất nếu có thể. Nhưng khi anh bước thêm vài bước, một thông điệp hiện lên trước mắt họ. Chào mừng bạn đến với thử thách đền rồng thế giới, bạn có thấy không? Đa nạ hỏi từ phía sau anh. Tôi thấy, và tôi ước gì mình không thấy nếu điều đó có nghĩa là chúng ta phải chiến đấu với những con gỗ lẻm này. Các đồng ý tôi nghĩ rằng chúng ta đã bước vào một di tích thánh. Những viên pha lê có thể là di tích của hệ thống kích hoạt trước khi nó bị chôn vùi dưới hang động, và bây giờ chúng ta đang ở trong một khu thử thách mà giáo hội rồng thế giới đã thiết lập cho các thành viên của họ. Cô nói thêm, điều đó thật sự không an ủi chút nào. Mặc dù hầu hết các di tích thánh từ những thời kỳ cổ đại không dẫn đến cái chết, nhưng một khu thử thách có thể là câu chuyện khác, đặc biệt nếu nó bị hư hỏng qua thời gian. Trong khi họ cố gắng hiểu thông điệp, một con gỗ lẻm bước lên. Thử thách rất đơn giản. Hãy lên các bậc thang để nhận phần thưởng của bạn. Nếu bạn bị ngã xuống bậc thang, bạn có thể tiếp tục thử lại với mức cao nhất trước đó. Con gỗ lẻm nói bằng một giọng kỳ lạ, trực tiếp vào tâm trí họ. Dòng gỗ lẻm tách ra, tạo ra một con đường trống, và cắt bước thêm một bước, với sổ đứng giữa anh và con gỗ lẻm pha lê. Con gỗ lẻm không có dấu hiệu tấn công, cắt chỉ đơn giản là nhún vai với các học viên khác khi bắt đầu đi về phía ngôi đền vàng. Nếu họ đã vô tình tìm thấy một di tích thánh, chắc chắn sẽ có gì đó còn sót lại từ thời kỳ huyền thoại, khi những pháp sư quyền năng thống trị và những con thú huyền thoại tranh giành quyền lực trên bầu trời với rồng. Theo những câu chuyện thời thơ hấu của anh, rồng thế giới và giáo hội rồng thế giới của thời kỳ đó đã tạo ra một hiệp ước giúp con người sống cuộc sống hùng mạnh và giàu có. Bây giờ khi sự dùng vệ lỷ tịt đã được phát triển, cắt và mọi người đều biết rằng chúng có liên quan đến những hệ thống đá. Nhưng câu chuyện cổ tích chỉ ngày càng trở nên nổi tiếng thay vì mờ nhạt đi, sau khi chứng minh rằng đó là một sự thật lịch sử có thể chấp nhận được. Có lẽ anh sẽ tìm hiểu được điều gì đã xảy ra để kết thúc những thời kỳ huy hoàng đó và tại sao một nền văn minh mạnh mẽ lại suy tàn. Nơi này trông như còn nguyên vẹn, vì vậy chắc chắn nó đã tồn tại qua hàng trăm ngàn năm lịch sử, bị chôn vùi dưới khu rừng. Phía sau anh, nhóm còn lại di chuyển theo đội hình phòng thủ, với các pháp sư và tu sĩ ở hàng giữa, và Đa Nạ đứng ở phía sau khi cô cố gắng nghiên cứu những con gỗ lẻm để tìm cách chế tạo một con. Các tu sĩ chỉ biết nhìn mọi thứ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đây là một di tích thánh, di sản của giáo hội của họ, tổ tiên của họ. Những ngôi đền như thế này là nơi quyền lực cổ xưa của giáo hội, là nguồn gốc của ma thuật chữa lành mà họ đã duy trì qua những thời kỳ tối tăm nhất. Khi họ đến khoảng sân xung quanh đền, một con gỗ lẻm khác bước lên trước mặt họ, dường như đang nhìn chăm chú vào sổ, người vẫn đang giật mình với những tia sét. Có bốn mặt của ngôi đền, bốn cầu thang để bước lên và bốn cấp độ thử thách để chinh phục bài học của thử thách. Đi lên mặt đầu tiên sẽ kiểm tra sức mạnh của bạn. Đây là mặt dễ nhất, vì sức mạnh có thể rèn luyện bởi bất kỳ ai trong số những người được chọn. Mặt thứ hai sẽ kiểm tra ma thuật của bạn. Giống như sức mạnh, ma thuật cũng có thể rèn luyện bởi bất kỳ ai trong số những người được chọn, nhưng nó sẽ khó khăn hơn. Mặt thứ ba sẽ kiểm tra ý chí của bạn. Ý chí có thể được tôi luyện, nhưng nếu việc tôi luyện thất bại, nó sẽ vỡ vụn và khiến bạn trở nên gãy gục. Vì lý do đó, mặt thứ ba là thử thách nguy hiểm nhất. Mặt thứ tư sẽ kiểm tra sự hòa hợp của bạn với định mệnh. Hãy tiến đến ngôi đền và chọn mặt mà bạn muốn thử thách. Mỗi người tham gia chỉ có thể thử một mặt mỗi ngày. Mỗi ngày bạn ở lại một mặt đã chọn, độ khó của các mặt còn lại sẽ tăng lên. Tất cả các học viên đều nhìn nhau đầy bất ngờ. Loại thử thách này là gì vậy? Họ chỉ cần đi lên những bậc thang, và nó sẽ kiểm tra họ bằng cách nào đó. Sau đó, tôi biến mất, và xuất hiện lại ngay sau đó trên một trong các cầu thang của ngôi đền. Không gì mạnh mẽ hơn một xe rồ. Tôi tuyên bố tự hào trong tâm trí cả khi anh bước lên bậc thang đầu tiên và một sức nặng khủng khiếp dường như đè lên anh. Xem này, không có gì cả. Anh ta khoe khoang, rồi bước thêm một bước và trọng lượng tăng gấp đôi. Một bước nữa và anh bắt đầu tự hỏi liệu mình đã đi sai đường không? Ngoại trừ có lẽ những bậc thang này. Anh chỉnh lại khi bị dừng lại. Theo ước tính của Cát, có khoảng 1.000 bậc thang để lên đỉnh. Tôi đang vật lộn từ bậc 3 và dừng lại ở bậc 5. Chà, đó là cách làm rồi. Cứ chọn con đường bạn muốn thử, và xem nó có hiệu quả không. Chúng ta sẽ ở đây càng lâu càng tốt, ít nhất là 4 ngày để thử tất cả các con đường. Chúng ta có đủ tài nguyên trong bạ lộ và chỉ mất nửa ngày ra đến đường tàu. Cắt thông báo cho nhóm. Tôi thích cách nghĩ của anh, thủ lĩnh nhóm. Giờ thì, chúng ta đi thử thách thôi, trước khi các tu sĩ bắt đầu khóc vì vui sướng. Một trong những chiến binh cười lớn. Anh đã tiêm mũi tiêm thần chưa? Cắt hỏi các tu sĩ khi nhóm còn lại bắt đầu tiến lên. Họ lắc đầu. Chưa, phải đợi đến năm sau. Chúng tôi vẫn là học viên tại trường thần học. Vậy thì hôm nay sẽ là một ngày thú vị cho các bạn. cứ làm tốt nhất có thể và có lẽ hãy bắt đầu với con đường ma thuật, vì các bạn đã có một số kỹ năng với ma thuật thánh rồi. Cắt thả hạt và dạ ẹ ra khỏi không gian của họ, và hạt ngay lập tức biến mất, đi tới một trong các thử thách mà họ không thể nhìn thấy từ vị trí của mình. Những pháp sư và chiến binh đều vẫn có thể nhìn thấy, nên có lẽ sẽ là ý chí và định mệnh ở phía bên kia của ngôi đền. Dạ ẹ đi tham gia với sổ ở con đường thử thách sức mạnh, vì cô không tự tin vào khả năng ma thuật của mình, trong khi cắt suy nghĩ về con đường nào mình sẽ thử đầu tiên. Con gỗ lẻm đã nói chỉ được chọn một con đường mỗi ngày, nên anh sẽ thử sức với con đường ý chí trước, vì đó là con đường mà anh tự tin hơn. Chương 102. Ý chí. Khi bạn đã học cách vượt qua nỗi sợ hãi và cảm giác ngột ngạt trong lòng các mỏ sâu thẳm, không có nhiều thứ có thể làm bạn sợ hãi. Thêm vào đó, cảm nhận thấy rằng ý chí của anh mạnh mẽ hơn hầu hết mọi người nhờ vào những con thú, và điều đó có thể mang lại cho anh một phần thưởng nào đó. Khi cắt đến bậc thang kiểm tra ý chí, chỉ có vài người khác đang thử thách, bao gồm hạt, một nữ sinh tu sĩ và một pháp sư. Cắt đặt chân lên bậc thang đầu tiên, và một cảm giác nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh. Liệu phần thưởng của thử thách có chỉ dành cho những người vượt qua thử thách đầu tiên? Chắc hẳn sẽ tốt hơn nếu anh thử các cầu thang khác trước. Nhưng cắt vẫn quyết định tiếp tục, bước thêm một bước nữa. Càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy đây cũng có thể là thử thách về tính cách. Liệu ngôi đền có nghĩ rằng anh chỉ có mỗi ý chí kiên cường mà không có gì khác để chứng minh? Anh đã gặp rất nhiều học viên như vậy trong các buổi huấn luyện độ chính xác. Họ có một ý chí tuyệt vời để tiếp tục luyện tập và làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng điều đó đưa họ đến đâu? Nó đưa họ đến cuối lớp, đó là nơi họ sẽ ở vì ý chí là tất cả những gì họ có. Cắt có tài năng. Anh có phép thuật, anh có sức mạnh. Nếu anh thử những thứ đó trước, ngôi đền vẫn sẽ nhìn thấy sự quyết tâm, ý chí của anh để tiếp tục. Tại sao anh lại chọn cầu thang này? Một bước nữa, và rồi một bước nữa, khi sự tự nghi ngờ bắt đầu xâm chiếm và thế giới xung quanh anh dần mở nhạt cho đến khi cắt chỉ còn cảm nhận được những gì xung quanh mình. Anh hầu như không nhận ra khi anh vượt qua pháp sư, người đang ở bậc thứ 5 và đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh, hay khi anh vượt qua hạt ở bậc thứ 7, người đã dừng lại để ăn một chút trước khi tiếp tục. Con gỗ lẻm không nói gì về việc bị giới hạn thời gian. Có lẽ hạt đã đúng, và bạn nên tiết kiệm sức lực và giữ cho mình luôn tỉnh táo. Không, nếu anh dừng lại, việc tiếp tục sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Cắt đã vượt qua bậc thứ 10, và thế giới hoàn toàn biến mất xung quanh anh, để lại một cảnh tượng về các mỏ. Anh bị mắc kẹt trong một vụ sập, chân bị kẹt, nhưng phía trước anh là một công nhân mỏ khác, gần với chuông báo khẩn cấp, đang thở hổn hển. Máy thở của người đó bị hỏng, nhưng anh ta có thể đến nút bấm. Cắt tháo mặt nạ của công nhân mà anh đang đeo và ném nó cho đồng nghiệp đang bận rộn, rồi nín thở chống lại những khí độc khi người không có mặt phải tìm cách đến nút bấm và khoang cứu hộ bên cạnh. 10 giây nữa, chỉ cần 10 giây và người công nhân sẽ quay lại và đưa cho anh một chiếc mặt nạ mới. 9, 8, cắt cố gắng giữ sức. Nếu anh ngất xỉu, anh sẽ bắt đầu thở lại và những khí độc sẽ ám vào phổi anh, gây thêm một chút tổn thương vĩnh viễn vào những vết thương mà một công nhân mỏ sẽ phải chịu suốt đời. Trong tâm trí, cắt vẫn còn trẻ, anh chưa sử dụng sệ dùn thần thánh, và anh biết rằng những tổn thương phổi từ khi còn nhỏ có thể hủy hoại một người trước khi anh ta trở thành người trưởng thành, khiến anh ta vô dụng dưới lòng đất. Anh phải giữ vững, anh không thể buông tay. Sau đó, công nhân đã quay lại và đeo mặt nạ lên mặt anh với một luồng không khí nén tươi mới và cắt lại trở về thế giới thực, nhìn lên cầu thang trước mặt. Đó là gì vậy? Anh lẩm bẩm khi nhìn vào những bậc thang. Con gỗ lẻm đã nói rằng nó sẽ kiểm tra ý chí của anh, nhưng nó không nói gì về chuyện đó. Một bước tiến thêm và sự miễn cưỡng dâng lên. Đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không ai có thể lên đến đỉnh với loại ác mộng này trong tâm trí. Không có gì lạ khi pháp sư đã dừng lại, và cô gái tu sĩ đang di chuyển rất chậm, đây là một sự tra tấn. Tệ hơn nữa, đó là sự tra tấn tự tạo, không có hứa hẹn phần thưởng nào. Không có lý do gì để anh tiếp tục, anh có thể chỉ cần quay lại xuống dưới và thư giãn suốt phần còn lại của ngày. Có thể các chiến binh sẽ sử dụng bức tường sức mạnh như một sự kiện huấn luyện. Anh có thể đến đó ngày mai và thử lại như một ngày tập thể dục, xây dựng cơ bắp trong khi cố gắng phát triển thể chất của mình lên một cấp độ cao hơn. Nhưng mặc dù có những nghi ngờ trong đầu, cắt vẫn buộc bản thân tiến thêm một bước nữa. Chắc chắn có lý do anh chọn cầu thang này. Anh không thể nhớ lý do ngay bây giờ, nhưng anh chắc chắn rằng đây là con đường đúng đắn để thử thách bản thân. Suy nghĩ đó đã giúp anh vượt qua thêm hai bước trước khi nhận ra rằng một khi bạn bước lên một trong các bậc thang, bạn không thể thấy những bậc thang khác. Làm sao ai biết được nếu anh làm tốt? Anh có thể chỉ cần lười biếng đứng đây cả hàng giờ rồi nói với mọi người rằng anh đã làm tốt. Chỉ có cô gái tu sĩ và một pháp sư ở đây, họ đều đã bị cuốn vào suy nghĩ của riêng mình rồi. Họ sẽ không nói gì chống lại anh. Nhưng một bước nữa nhắc nhở cặn rằng anh có việc phải làm, anh sẽ lên đến đỉnh và tìm hiểu loại công nhận nào mà ngôi đền có thể trao cho anh. Nhưng một bước nữa nhắc nhở cặn rằng anh có việc phải làm, anh sẽ lên đến đỉnh và tìm hiểu loại công nhận gì nếu ngôi đền ấn tượng với sự quyết tâm của anh, có thể nó sẽ trao cho anh một món quà, một chút phép thuật nào đó giúp ích cho anh trong quá trình huấn luyện. Huấn luyện những con thú. Đó là mục tiêu cuối cùng của anh, để giúp chúng trưởng thành và để chúng kéo anh lên đỉnh cùng chúng. Anh không thể kém quyết tâm hơn chúng. Ngay cả dạ ẹ cũng đang ngoài trời, thử thách sức mạnh của mình trên những bậc thang, anh có thể cảm nhận được áp lực mà cô đang phải chịu, như thể một ngọn núi đang cố đè cô xuống đáy, nhưng đôi chân nhỏ bé của cô vẫn kiên cường và tiếp tục bước lên. Đó chính là quyết tâm, đó chính là ý chí. Anh sẽ tiếp tục. Ngay cả hạt cũng đã tiếp tục, giờ đây anh ta đã nhận ra chiếc bánh ngọt là một lời nói dối, và những món ăn ngon mà anh ta nhìn thấy chỉ là cách mà ngôi đền dùng để thuyết phục anh ta dừng lại, bỏ cuộc và không tiến thêm nữa. Mặt trời bắt đầu lặn khi cặn bắt buộc phải lên đến bậc thứ 41, kéo tâm trí mình ra khỏi một cơn ác mộng tuyệt vọng, nơi anh đã mất tất cả, thậm chí là cả những con thú của mình khi bị mắc kẹt và đói khát nơi này, trong một di tích hỏng hóc không có lối thoát. Chà, cái đó đã quá gần thực tế rồi. Tôi làm được, chỉ cần một bước nữa. Cắt lẩm bẩm với bản thân, không quan tâm liệu mọi người có nghĩ anh là người điên không. Sau đó, mặt trời lặn hẳn và cát, cùng với những người còn lại đang tham gia thử thách, phát hiện mình đang đứng trên bãi cỏ gần con gỗ lẻm thứ hai đã nói chuyện với họ. Thử thách kéo dài tối đa một ngày. Gỗ lẻm thông báo, rồi quay lại sự đánh giá im lặng về nỗ lực của họ. Có lẽ chúng ta nên đợi đến sáng để bắt đầu thử thách đầu tiên, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã làm khá tốt. Đà Nạ lẩm bẩm khi cô nằm trên cỏ, nhìn lên bầu trời đang dần tối lại. Tôi không chắc chúng ta có thể sống sót qua cả ngày với cái đó. Ngay cả với vài giờ này, tôi đã phải lùi lại hai bước gần cuối vì trọng lượng trở nên quá nặng để chịu. Một trong những chiến binh đáp lại. Chà, luôn có ngày mai. Nhưng trước tiên, chúng ta nên làm bữa tối và dự trại. Cắt nhắc nhở họ. Anh sẽ không đi gần những bậc thang kiểm tra ý chí đó nữa, dù là ngày mai hay mãi mãi. Anh đã làm đủ rồi. Chương 103. Cắm trại. Việc dựng trại đã cho thấy một số thiếu sót nghiêm trọng trong việc huấn luyện của họ. Người ta giả định rằng những người lãnh đạo sẽ có kinh nghiệm, chứ không phải là những sinh viên năm nhất mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ sử dụng những dụng cụ này trước đây. Vì vậy, một giờ sau khi trời tối, họ mới cuối cùng dựng xong các lều quanh một ngọn lửa ma thuật mà họ cho rằng là khu vực cắm trại của mình. Ngọn lửa được tạo thành từ những viên đá cháy, phát ra ánh sáng xanh dịu dàng và một lượng nhiệt làm mọi người nhớ rằng mặc dù đây là một thế giới ma thuật, nhưng đêm vẫn trở lạnh. Đối với hầu hết các sinh viên, điều này không phải là vấn đề lớn, nhưng một số người đến từ những vùng khí hậu ấm áp hoặc các thành phố lớn, nơi các tòa nhà chung cư được duy trì nhiệt độ ổn định. Họ không ngờ rằng trời lại lạnh nhanh đến vậy, dù có lửa gần đó, và nhiều người đã chọn dựng lều xa lửa hơn để có không gian riêng tư. Tình hình thay đổi nhanh chóng, và những sinh viên dựng lều xa lửa đã phải rời khỏi lều và tiến lại gần ngọn lửa. Cắt và Đà Nạ đã chọn chỗ gần lửa, nhưng không phải vì họ biết về nhiệt độ. Cả hai đều quen với việc đêm lạnh và đã thích nghi với sự thay đổi, nhưng họ muốn ở gần trung tâm để có thể phản ứng kịp thời với mọi cuộc tấn công từ mọi hướng. Cả Gỗ Lẻm và Dạ Ẹ đều đang làm nhiệm vụ canh gác trong phần đầu của buổi tối, trong khi Hạt sẽ thay thế Dạ Ẹ sau để cả hai có đủ giấc ngủ. Họ đều có khả năng nhìn rõ trong bóng tối nhờ vào những vì sao giả tạo trên bầu trời, nhưng những gì họ thấy vẫn không đủ lo ngại, và các không tỉnh dậy cho đến khi Hạt thông báo với anh rằng trời đã sáng và sổ đang làm phiền mọi người. Lý Tấn Đỉnh sẽ dỗ nhận ra rằng nhiều sinh viên không thể ngủ trong lều lạnh, nên anh ta đã tình nguyện dùng thân hình lớn và ấm áp của mình giúp đỡ họ. Điều này dẫn đến việc sáng hôm sau, các sinh viên đi tìm đồ ăn vặt cho người bạn có bài này, và sự xáo trộn nhiều hơn hẳn so với điều mà Hạt mong muốn. Một sinh viên gõ chiếc thìa vào can nôm để thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người, mang ra các gói bữa sáng và bất kỳ thứ gia vị nào các bạn có. Nếu bạn mang theo thứ gì đó mà bạn nghĩ là ngon, hãy mang ra đây. Sáng nay tôi sẽ nấu một món súp cá bồi. Tôi không biết mấy bạn có biết nấu ăn không, nhưng tôi lớn lên ở một trang trại chăn nuôi gia súc, và chúng tôi học được rằng nếu mỗi người mang một thứ nguyên liệu cơ bản khác nhau, chúng ta có thể chế biến một bữa ăn ngon từ 10 món ăn kệ. Những sinh viên mà cặp đã phân công đi hái quả đã mang ra vài quả cùng với các gói yến mạch khô, gỡ ra ngộ lạ và trái cây khô từ gói bữa sáng. Cậu con trai của người chăn nuôi mang ra một chiếc nồi mà cậu đã nhét vào đáy ba lô, và một trong những pháp sư đã dùng phép thuật nước để đổ đầy nồi một nửa. Sau đó, cậu ta cho tất cả nguyên liệu vào, và cắt mang ba cây gậy đến để tạo thành một chiếc giá treo nồi qua ngọn lửa, giống như mẹ cậu làm vào mùa hè. Vì trời quá nóng để nấu ăn trong nhà, phương pháp này thực sự tốt hơn khi nấu ăn ngoài trời với bếp lửa. Sau đó, cắt mang ra tác phẩm chính của bữa ăn, điều làm Hạt khó chịu. Một miếng thịt lợn răng sắc cấp thường, một trong những miếng thịt cuối cùng từ những con lợn đầu tiên mà họ đã giết trong trận chiến với bộ tộc Golin, và một sản phẩm thực phẩm mà Hạt thường xuyên bỏ qua, thay vào đó chọn nhiều lựa chọn tốt hơn trong không gian của mình. Thức ăn không bị hỏng ở trong đó, có vẻ như nó được giữ trong trạng thái tĩnh. Vì vậy, mặc dù cả không thể giữ sách vở trong đó, nhưng tất cả các loại thực phẩm và tài nguyên khác đều là lựa chọn hợp lệ, và điều này sẽ khiến bữa sáng của họ trở nên thú vị hơn nhiều. Một trong các pháp sư lau sạch một viên đá phẳng, rồi bắt đầu cắt thịt thành những miếng nhỏ, tổng cộng là 40 miếng, rồi tạo ra một chùm que dài để xin thịt. Đây mới là điều tôi nói. Các bạn thấy đấy, chỉ với một miếng thịt và vài quả dâu, hôm nay tất cả chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon. Người chiến binh khoái yến mạch phấn khích nói. Họ không phải là những đầu bếp tài ba, và một số xiên thịt hơi cháy ở các cạnh, nhưng món yến mạch thì đầy trái cây thay vì nhạt nhẽo, không có những mẩu trái cây khô dai và khó nhai. Điều này để lại mỗi người một ít hạt còn thừa, và gói thức uống để pha trong túi nhựa nếu họ muốn thứ gì đó ngoài nước. Khi họ ăn xong, các đứng dậy và lên tiếng với nhóm. Được rồi, các bạn có thể thử lại vị trí này nếu các bạn nghĩ rằng sẽ học hỏi được gì đó, hoặc các bạn có thể thử một vị trí khác. Tôi biết chúng ta đã thảo luận về kinh nghiệm tối qua, và phần huấn luyện sức mạnh ý chí chắc chắn không phải là sự lựa chọn phổ biến, nhưng đối với những ai gặp khó khăn trong việc tập trung vào khả năng của mình, đây vẫn có thể là một tài nguyên huấn luyện có giá trị. Hãy dành thời gian chọn lựa con đường của mình. Các bạn chỉ có thể làm một lần mỗi ngày, vì vậy không cần phải vội vàng lao ngay vào bức tường này. Tôi sẽ gặp lại các bạn khi chúng ta quay lại, nhưng đừng quên mang nước và một chút thức ăn, phòng khi các bạn tìm được một nơi muốn huấn luyện suốt cả ngày. Anh ta thông báo cho nhóm. Mặc dù những bậc thang ý chí thật khủng khiếp, nhưng buổi thiền của cặp tối qua đã tiến bộ vượt bậc trong việc cải thiện không gian sống cho thú cưng của anh, và cặp thoáng nghĩ đến việc quay lại đó, chỉ để xem liệu anh có thể thiền trên những bậc thang cao hơn và cải thiện không gian cho thú cưng nhanh chóng hơn. Nếu những không gian đó đạt đến mức tối ưu, có thể sẽ dễ dàng hơn cho ba con thú của họ phát triển. Hạt chắc chắn đang tiến bộ vượt bậc so với những gì mọi người mong đợi ở một con chim tốc độ gió, nhưng cũng có thể họ cần một môi trường ma thuật hơn nữa. Cắt là con người, họ đều là thú ma thuật. Liệu hạn chế thực sự có phải là việc anh ta có một bể mạ nạ gần như không có? Anh không nghĩ về nó như một pháp sư, nhưng cuối cùng, năng lượng cần thiết để sử dụng rèn vẫn là năng lượng ma thuật, vậy có lẽ việc đi lên những bậc thang mạ nạ sẽ có ích. Những chiến binh của thời cổ đại sở hữu sức mạnh vượt xa bất kỳ điều gì anh có thể mơ ước, vậy liệu họ có đạt được điều đó nhờ vào việc sở hữu một bộ kỹ năng toàn diện, thay vì một lớp hiếm hoi hay một huyết thống lĩnh cựu giúp họ vượt trội so với đối thủ? Ba mặt của kim tự tháp có vẻ như được thiết kế để huấn luyện mọi khía cạnh mà một chiến binh thực thụ cần, và họ có ý định ở lại đây lâu hơn, vì vậy không có lý do gì để lãng phí một ngày với những bậc thang mạ nạ. Dù có không giúp ích nhiều, anh vẫn có thể thiền và tận dụng tốt nhất thời gian của mình. Hắc cũng có cùng suy nghĩ. Anh đã thử sức mạnh ý chí, và những bậc thang đó đã kiểm tra sự thèm ăn của anh. Vì vậy hôm nay anh sẽ huấn luyện sức bền ma thuật của mình. Dạ ẻ đã quyết định ở lại với bậc thang sức mạnh để xây dựng cơ thể đang phát triển nhanh chóng của cô đến một tiêu chuẩn mà cô cảm thấy hài lòng, trong khi sổ không thấy lựa chọn nào khác ngoài việc huấn luyện sức mạnh. Tất cả các chiến binh đều đồng ý với anh về điều này, ngoại trừ một bờ ở cờ đang nhìn chằm chằm về phía những bậc thang ý chí, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Bạn đang nghĩ sẽ xây dựng sức mạnh ý chí để kéo dài thời gian duy trì khả năng giảm đau và tăng cường sức mạnh của bờ. Tôi nghĩ nó sẽ có hiệu quả đấy. Tôi đã luyện tập vài ngày với giáo sư Tạ, học cách chiến đấu chống lại và cùng chiến đấu với những bờ ở cờ, và có rất nhiều yếu tố ý chí liên quan đến việc đó. Các khuyến khích chiến binh trẻ. Lời nhắc về người bờ ở cờ đồ sộ khiến các chiến binh mỉm cười khi nhớ lại lần gặp gỡ anh ta, và điều đó đã củng cố quyết tâm của chàng trai trẻ. Một ngày nào đó, tôi sẽ mạnh mẽ như ông ấy. Anh ta đồng ý, rồi bước lên gần gỗ lẻm canh gác và biến mất vào thử thách mà anh ta đã chọn. Từng người một, phần còn lại đã tách ra, và cắt thấy mình đứng bên cạnh đạn nạ dưới chân bậc thang mạ nạ. Bạn luyện mạ nạ với hạt à? Điều này thật bất ngờ. Cô ấy nhận xét khi cắt nhìn lên bậc thang. Thú ma thuật, năng lượng ma thuật. Tôi nghĩ nó sẽ có ích. Nếu không, tôi sẽ phí một ngày, nhưng tôi có thể thiền trên những bậc thang. Cắt đúng vai. Chà, nếu bạn dám mạo hiểm như vậy, tôi sẽ không ngăn bạn đâu. Chúc may mắn, tôi sẽ thỉnh thoảng nhìn lại để xem bạn thế nào. Đa nạ cười nói rồi bước lên các bậc thang. Ngay khi cặp đặt chân lên bậc thang đầu tiên và cảm nhận được nguồn ma thuật mạnh mẽ đè nặng lên cơ thể mình, anh nhận ra rằng hôm nay anh sẽ không gây ấn tượng gì đâu. Chương 104. Bậc thang mạ nạ cặp đã cố gắng bước lên bậc thang thứ 3 trước khi trọng lực khủng khiếp của thử thách mạ nạ buộc anh phải dừng lại, đóng băng cơ thể và ngừng di chuyển thêm bước nào. Xung quanh anh là một lượng năng lượng khổng lồ, và anh gần như không biết phải làm gì với nó. Nó không giống như năng lượng trong không gian thú cưng của anh, nhưng lại có điểm tương đồng. Cảm giác gần như là một đòn tấn công ma thuật chưa hình thành, một sức mạnh đang chờ được hướng dẫn. Đó là một khái niệm mà anh có thể hiểu phần nào. Năng lượng mà anh sử dụng để tạo ra các đòn tấn công đến từ không gian thú cưng, chủ yếu là của hạt, vì các chưa thực sự thử sử dụng bất kỳ khả năng nào ngoài gen và sven. Anh có thể sử dụng lì tật đỉnh CN ở một mức độ thoải mái, còn offense ultimi dạ tỷ hòn là một khả năng thụ động luôn hoạt động, vì vậy đó là không gian mà anh thường nhận được sức mạnh. Nhưng nếu anh đảo ngược con đường đó, lấy năng lượng từ bên ngoài và kéo nó vào trong không gian của mình, liệu điều đó có cải thiện chúng không? Có một cách để kiểm tra, và thử thách này chưa làm tổn hại đến bất kỳ pháp sư nào đã thu nhận năng lượng, vì vậy có lẽ sẽ an toàn. Cắt đứng bất động trên bậc thang thứ 3 khi các pháp sư đi qua anh với những cái nhìn tò mò. Những người kém nhất trong số họ đã đạt đến bậc thang thứ 5 ngày hôm qua, nhưng cắt, người mạnh mẽ hơn nhiều, lại mắc kẹt ở bậc thang thứ 3. Từ góc nhìn của họ, thử thách này rõ ràng thiên về các pháp sư, và họ đã chọn đúng khi tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh của mình trước khi lo lắng về những điểm yếu. Sức mạnh của họ vẫn còn yếu đến mức không thể bị bỏ qua. Cắt đã quản lý để một dòng năng lượng chảy vào ba không gian của mình, lấp đầy chúng bằng những đốm sáng lấp lánh mà dần dần hòa nhập với các cấu trúc mà cắt đã tạo ra để phát triển các không gian thành những thế giới nhỏ riêng biệt. Anh làm hết sức mình để thiền khi đứng ở đó, bất động, và cuối cùng dòng năng lượng đó trở thành nó vẫn chỉ là một dòng nhỏ, các không thể tự lừa dối mình gọi đó là một dòng mạnh mẽ hơn, nhưng ít nhất nó là một dòng ổn định. Cây cối trong không gian của hạt bắt đầu sinh sôi, làm cải thiện hồ nước, đồng cỏ trong không gian của sầu cũng như bụi cây trong không gian của dạ ẹ, đồng thời năng lượng mạnh mẽ hơn bắt đầu hình thành bên trong. Tốc độ mở rộng vẫn không thay đổi so với đêm qua, nhưng chất lượng của các không gian thực sự đã được cải thiện. Trước đây, điều này chưa bao giờ xảy ra. Nó chỉ cải thiện một chút khi cặp tập trung vào việc thêm một yếu tố nào đó. Nhưng chủ yếu anh cải thiện kích thước của không gian để nó có thể ổn định và cho phép năng lượng của thú cưng nuôi dưỡng lại anh. Cả không chắc đã bao lâu trôi qua khi áp lực lên cơ thể anh bắt đầu giảm, và anh đã có thể bước lên thêm một bậc. Nhưng anh nhận thấy mặt trời không còn trên đỉnh đầu nữa, mà đã nằm nghiêng trên má anh khi anh tiếp tục bước lên bậc thang thứ 5. Nhóm của anh sẽ rất vui mừng khi trở về vào tối nay. Hồ nước của cặp giờ đã là một hồ thật sự, với những con cá bạc nhỏ được làm từ năng lượng tinh khiết bơi lội trong đó. Đồng cỏ của sầu có một số trụ đá chắc chắn mà anh không thể phá vỡ và đủ không gian để chạy thử, trong khi bụi cây của dạ ẹ giờ đã có cả chục cây, đặt sao cho cô có thể tạo ra một mạng nhện giữa chúng tạo thành tổ ấm tối ưu. Mức năng lượng rõ rệt cao hơn, và nó bắt đầu cảm giác gần giống với bầu không khí mạ nạ phong phú của khu huấn luyện pháp sư hơn là các khu huấn luyện ngoài trời nơi các chiến binh làm việc tại học viện. Cắt tiếp tục cho đến khi mặt trời gần chạm tới chân trời và các gỗ lẻm đuổi mọi người ra, sau đó anh quay lại ngồi quanh đống lửa trại, nơi người tự nhận là đầu bếp đang thu thập nguyên liệu cho bữa tối. Hôm nay chúng ta sẽ nấu món hầm bò, nếu cậu có thể đưa tôi gói đồ ăn của cậu. Người đầu bếp thông báo khi cặp đi tới. Được rồi, cho tôi một chút, nó ở trong lều. Nhóm giáo sĩ đã thu thập một số thảo dược khi họ đi ra ngoài, cũng như một số rễ cây ăn được khi nhóm dừng lại ngoài hang, vì vậy mặc dù họ không có đồ ăn dự trữ, nhưng họ vẫn có thể đóng góp cho nồi hầm. Dễ cây không bổ dưỡng lắm, nhưng chúng rất lớn và thêm vào đó làm cho bữa ăn trông ấn tượng hơn. Các khẩu phần dự trữ thường nhẹ và dễ đóng gói, nhưng điều đó có nghĩa là chúng giàu calo, không phải lớn và đầy đặn. Ngay khi họ chuẩn bị xong và nồi thức ăn bắt đầu sôi, cô gái giáo sĩ dường như có một chớp sáng cảm hứng và bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú trong khi tỏa ra ánh sáng vàng mềm mại. Không ai dám ngắt lời cô. Đây là đền thờ rồng thế giới và cô là một nữ tu. Một nữ tu tập sự mà không có nhiều sức mạnh để nói, nhưng dù sao, cô cũng là một nữ tu. Khi câu thần chú hoàn thành, cô trải một chiếc khăn ra trước mặt và một quả cầu vàng lớn bắt đầu hình thành trong không trung trước tay cô. Sau đó, nó trở nên đặc lại và một quả cầu gạo trắng mềm rơi xuống đất, rơi lên chiếc áo choàng cô đã trải. Tôi đã làm được. Cuối cùng tôi cũng làm được thần chú. Đó, bạn bè của tôi, là dấu hiệu của một tạ cổ lịch ma thuật thực sự của giáo hội. Phước lành dinh dưỡng. Cô tuyên bố bằng một giọng nhỏ, yên tĩnh. Đó là gạo. Hẳn phải đến gần 5 ký gạo, cắt chát chắn vậy. Đó là nhiều hơn họ sẽ có thể ăn trong vài ngày, nhưng cặt đã thấy ma thuật này trước đây. Các linh mục đến thị trấn giúp đỡ người nghèo sẽ sử dụng ma thuật của họ để tạo ra một nồi gạo và đậu lớn đủ để nuôi hàng trăm người. Đây chỉ là gạo, nhưng đủ để cho bữa ăn hôm nay. Cặt vỗ nhẹ vào lưng cô để chúc mừng, sau đó múc một ít gạo vào bát gắn dưới cả nhìn của mình. Anh đổ một ít nước lên trên và đặt nó bên cạnh lửa để nấu, ra hiệu cho những người khác làm tương tự. Làm tốt lắm. Giờ chúng ta không cần phải lo lắng về việc hết thức ăn quá nhanh nữa. Thậm chí nếu ở lại thêm một ngày hoặc hai, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc huấn luyện của mọi người. Cặp chúc mừng cô. Cậu bé bên cạnh cô nhìn vừa ghen tị vừa tự hào, như thể cậu vừa cảm thấy ghen tị với thành tựu của cô nhưng không thể giận dỗi. Thay vì cố gắng sao chép cô để khoe khoang, cậu bắt đầu cầu nguyện và tạo ra một ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên tất cả họ, làm dịu đi những cơ bắp mỏi mệt và tâm trí căng thẳng. Đó không phải là một phép thuật hoàn chỉnh, nhưng đủ gần để là một phép hồi phục nhỏ giúp các học viên thư giãn hoàn toàn trong khi họ đợi bữa tối chín. Những người khác thế nào? Huấn luyện trên bậc thang của đền thờ có mang lại kết quả thật sự không? Cắt hỏi khi những thú cưng của anh hoàn thành vòng tuần tra quanh trại và trở về không gian thú cưng. Đối với pháp sư, chắc chắn là có. Lượng mana mà tôi có thể sử dụng đã tăng lên gần 1/4. Nhưng quan trọng hơn, tôi đã nhận ra cách để khiến nó phát triển nhanh hơn ngay cả khi chúng ta rời đi. Đã nạ đồng ý các pháp sư khác vui mừng gật đầu, vì họ đã chia sẻ mẹo này cho nhau suốt cả ngày trên bậc thang. Những chiến binh quyết định rằng việc khoe cơ bắp và tạo dáng sẽ hợp lý hơn, mặc dù cả không thể chắc chắn liệu họ có cơ bắp to hơn so với ngày hôm qua không. Tôi không thể nói chắc chắn có sự khác biệt hay không nếu không có một cái gì để thử nghiệm, nhưng tôi đã lên thêm được 4 bậc hôm nay so với ngày hôm qua. Nếu tốc độ này tiếp tục, tôi nghĩ tôi sẽ có thể vượt qua kỳ thi chiến binh thức tỉnh sau 1 tuần nữa, tối đa. Một người trong số họ giải thích. Được rồi. Thưởng thức bữa tối nào, sáng mai chúng ta sẽ trở lại huấn luyện ngay. Hãy lập kế hoạch, tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không có cơ hội như thế này lần nữa, trừ khi chúng ta có thể quay lại đây. Cắt nhắc nhở họ. Cô gái giáo sĩ lắc đầu. Đây là một khu thử thách. Hầu hết những nơi như thế này chỉ có thể được tiếp cận vào những khoảng thời gian nhất định, hoặc tệ hơn, chỉ một lần trong đời. Sau khi chúng ta rời đi, có thể sẽ phải mất rất lâu nữa mới có ai có thể sử dụng nơi này, nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng giáo hội đánh dấu nó là một di tích thiêng liêng để không ai phá hoại những tinh thể điều khiển của bảo. Đó là điều mà Cắt lo sợ. Có những di tích thiêng liêng khác chỉ mở vào những dịp đặc biệt, và huyết thanh có thể chỉ được sử dụng một lần trong đời. Nhưng họ đã có thể sử dụng được nơi này, và anh sẽ tận dụng cơ hội này hết mức. Cho đến nay, anh đã thử thách sức mạnh ý chí, điều này giúp anh mở rộng không gian thú cưng khi thiền, và khả năng điều khiển mana, giúp anh cải thiện sức mạnh của không gian thú cưng. Vậy ngày mai, anh có thể tập trung vào việc điều khiển mana, thứ cần nhiều sự trợ giúp nhất, hoặc tập trung vào cơ thể, thứ đã mạnh mẽ sẵn nhưng phát triển chậm hơn rất nhiều so với thú cưng. Lượng sức mạnh ban đầu mà anh có được từ thú cưng thật ấn tượng, nhưng sau đó, phản hồi trở nên hạn chế và sự phát triển của anh khá chậm. Anh sẽ cần rất nhiều huấn luyện để trở nên mạnh mẽ về thể chất, nhưng nếu anh tập trung vào thú cưng, sức mạnh chiến đấu của anh sẽ tăng vọt nhanh chóng, và cuối cùng sẽ kéo theo cơ thể anh theo. Chương 105. Chất lượng hơn số lượng câu trả lời đã được đưa ra khi những thú cưng ổn định trong những ngôi nhà được cải thiện của chúng. Ồ, cái này tuyệt vời. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh làm dịu các cơ bắp của tôi. Dù bạn đã làm gì hôm nay, hãy làm lại nhé. Dạ ẹ khen ngợi khi cô quay một mạng nhện mở rộng giữa những cây mới. Đúng rồi, đây là sự cải thiện đúng đắn. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Hạt đồng tình. Cả hai chợt sủa nói gì đó, nhưng anh ta đang ngạc nhiên nhìn một trong những trụ đá. Anh đã làm trụ đá này cho tôi sao? Bạn thật là tốt bụng. Tôi gần như rơi lệ vì vui mừng trước sự bổ sung những trụ đá, và hai thú cưng kia ngay lập tức bỏ qua mọi lời nói của anh ta trong buổi tối đó. Giống như việc cho hạt một loại thịt đặc biệt, lì tật đỉnh xe rồ đã được mua chuộc bằng thứ mà nó muốn nhất, và ý kiến của nó giờ không còn đáng tin cậy nữa. Cắt suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Được rồi, tôi sẽ quay lại huấn luyện mana vào ngày mai và xem tôi có thể cải thiện các không gian cho các bạn như thế nào. Dù sao thì, càng mạnh mẽ, tôi cũng càng mạnh mẽ theo. Một giấc ngủ ngon đã mang đến những thay đổi đáng kể cho ba thú cưng. Không có gì thay đổi quá nhiều đối với hạt, nhưng sổ cao thêm một bàn tay so với hôm qua, đủ để mọi người nhận thấy ngay khi anh ta ra ngoài vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, Dạ Ẹ mới là người thu hút sự chú ý của mọi người. Cô không chỉ lớn hơn mà lớp vỏ giáp trên chân cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm, màu sắc giúp con nhện tắm máu có tên gọi của nó. Khi chúng trưởng thành và mạnh mẽ hơn, màu đỏ sẽ lan dần từ những chiếc vuốt lên toàn bộ chân và một phần bụng dưới đen, như thể cô đã đứng trong một vũng máu. cô sẽ không mất đi lớp lông đen ngắn trên cơ thể, nhưng lớp vỏ giáp bên dưới sẽ thay đổi màu sắc như một cảnh báo cho những kẻ khác rằng cô không phải là đối tượng để trêu chọc và không cần phải ẩn mình trong bóng tối nữa. Các không ngờ điều này lại xảy ra sớm như vậy, vì cô chưa trưởng thành hoàn toàn. Huấn luyện chắc chắn đã có tác dụng tốt đối với cô, không phân biệt người sử dụng, dù họ không phải là con người. Dạ ẹ trông thật mạnh mẽ. Tôi không biết nện lại có thể lớn đến thế. Một chiến binh nhận xét. Đó chưa phải là một nửa kích thước khi nện tắm máu trưởng thành. Khi lớn lên hoàn toàn, nó có thể dùng chân lật một chiếc xe bọc thép. Chúng đáng sợ đến mức ngay cả đội săn thú cưng đã dẫn tôi vào rừng để tìm thú cưng mới cũng không muốn gặp phiên bản trưởng thành của chúng. Tôi đã có dạ ẹ khi cô ấy còn là một quả trứng. Cắt giải thích. Chiến binh đó không chắc có tin vào sự khoe khoang của các, nhưng con nhện này thật sự rất lớn, và nếu nó vẫn còn đang phát triển, chắc chắn sẽ trở thành nỗi ác mộng cho vô số học viên. Tất cả mọi người ở đây đều đã gặp dạ ẹ và biết rằng cô ấy rất thân thiện, nhưng nếu cô ấy lén lút đến gần trong bóng tối, chắc chắn họ vẫn sẽ hoảng sợ. Cắt quay lại những bậc thang nâng cao mà nạ và từ từ bước lên bậc thứ tư, rồi thứ năm để bắt đầu huấn luyện. Điều này đã khiến các pháp sư phải ngạc nhiên, vì họ đều nghĩ rằng hôm nay anh sẽ làm việc với các chiến binh để hoàn thành vòng huấn luyện, nhưng với hai trong ba thú cưng đã có mặt, các lại quan tâm đến việc đảm bảo rằng nhà cửa của chúng có thể theo kịp sự phát triển. Ngay hôm đó, tiến độ lên bậc thang của các bắt đầu tăng mạnh. Anh đã quen với việc rút năng lượng từ bên ngoài để nuôi dưỡng các không gian thú cưng, trong khi trước đây anh chỉ chuyển đổi thức ăn thành năng lượng để xây dựng chúng. Bắt đầu từ con số 0, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến bộ, và vào cuối ngày, anh đã leo lên bậc thang thứ 10, nơi áp lực rất lớn, nhưng anh vẫn có thể truyền tải nhiều sức mạnh hơn bậc trước đó. Điều này đủ để vượt qua nhu cầu tăng trưởng của chúng, và các không gian thú cưng thực sự bắt đầu trông như những hòn đảo giữa không gian. Không có bầu trời thật hay bất cứ thứ gì giống như thế, ngoài một vài ngôi sao giả mà các đã tạo ra trong không gian tối của dạ ẹ để mô phỏng ban đêm, nhưng chúng đã có một lượng đất khá lớn sau 2 ngày huấn luyện trên bậc thang. Tuy nhiên, so với sự cải thiện nội bộ của các, những người khác bắt đầu thể hiện rõ sự tiến bộ của họ. Đôi mắt của cả hai giáo sĩ đều phát sáng ánh vàng mờ ảo, các pháp sư đều đầy sức mạnh, và những chiến binh đang dần trở thành những chiến binh tinh nhuệ, cơ bắp săn chắc mà họ hằng mơ ước kể từ khi biết họ tương thích với huyết thanh. Khi đã vào giữa buổi chiều, tất cả đều mệt mỏi và sẵn sàng nghỉ ngơi khi gỗ lẹm thông báo. Giọng nói huyền bí của chúng vang lên đồng thanh, truyền đến tất cả học viên. Các bạn còn 24 giờ nữa trong kỳ thi. Hãy chọn sự kiện cho ngày cuối cùng một cách khôn ngoan. Những lời này khiến cả nhóm hoang mang. Họ không biết rằng kỳ thi có giới hạn thời gian 4 ngày. Nhiều người đã dự định cố gắng vượt qua bậc thức tỉnh để sau đó dành vài ngày kiểm tra các khu vực khác, nếu có thể thu được điều gì quan trọng từ đó. Các không cảm thấy tiếc nuối gì. Cơ thể anh đã mạnh mẽ hơn trí óc, vì vậy việc thử thách sức mạnh ý chí và mạ nạ có vẻ hợp lý nhất. Vấn đề là, anh sẽ làm gì vào ngày cuối cùng? Anh có thể cân bằng lại và tiếp tục thử thách ý chí, nhưng một cảm giác mách bảo anh rằng bậc thang bị bỏ qua, thử thách ngẫu nhiên mang tên thử thách số mệnh sẽ thú vị hơn rất nhiều. Có thể nó chỉ là một câu chuyện bên lựa trại, nhưng tất cả họ đều nên có một mối liên hệ nào đó với số mệnh, vì họ đều đã vượt qua thử thách huyết thanh thần thánh và chứng minh được mình tương thích. Vậy là quyết định đã được đưa ra. Anh đã nhận được những gì mình cần từ bậc thang mà nạ. Anh đã học cách mở rộng không gian thú cưng một cách hiệu quả, và có thể hỏi dạ ẹ và sổ về hiệu quả của huấn luyện cơ thể. Vậy nên, anh sẽ thử vận may vào ngày cuối cùng và chọn bậc thang số mệnh để xem điều gì sẽ xảy ra. Chương 106. Bậc thang số mệnh sáng hôm sau, nhóm nhận ra rằng họ có thể đã không chuẩn bị tốt như họ nghĩ. Họ chỉ mang theo đủ thực phẩm cho một tuần, và giờ đây, hơn một nửa đã hết, trong khi lượng quả mọng dùng để gia vị cho cháo yến mạch cũng sắp cạn, chỉ còn lại những miếng thức ăn khô trong gói lương khô. Mặc dù họ không phải lo lắng về việc chết đói nhờ có các giáo sĩ, nhưng sự đa dạng trong chế độ ăn uống của họ sẽ nhanh chóng giảm sút nếu họ ở lại trong rừng quá lâu trước khi trở lại đường dây xe lửa. Tuy nhiên, với giới hạn thời gian do kỳ thi đặt ra, họ sẽ phải ra ngoài ngày hôm nay, và một khi các học viên giáo sĩ đã đánh dấu vị trí trên bản đồ của họ như một di tích thánh, họ có thể lên đường để báo cáo chuyến đi của mình với giáo hội. Trước khi đi đến bậc thang số mệnh, các dừng lại bên cạnh một trong những gỗ lẻm, hy vọng nó sẽ trả lời một câu hỏi cho anh. Xin lỗi, bạn có biết thử thách này có thể được tiếp cận bao lâu một lần không? Anh hỏi lịch sự, với hy vọng một chút phép tắc sẽ khiến sinh vật huyền bí này trả lời. Thử thách mở ra theo ý muốn của rồng thế giới. Cắt túi đầu rồi rời đi, tập trung vào việc được đưa đến bậc thang số mệnh. Câu trả lời mà anh nhận được vừa có thông tin nhưng cũng vô dụng cùng lúc. Nếu thử thách mở ra theo ý muốn của rồng vàng thần, hay còn gọi là rồng thế giới, thì không có cách nào anh có thể dự đoán được ngày mở tiếp theo cho bất kỳ ai hỏi. Nhưng điều anh có thể xác nhận là nó sẽ mở lại vào một thời điểm nào đó. Nếu giáo hội chú ý kỹ đến nơi này, họ có thể sẽ biết khi nào thử thách sẽ mở. Bậc thang số mệnh khác với bất kỳ mặt nào khác. Chúng bị bao phủ trong bóng tối dày đặc, khiến dạ ẹ ngay lập tức hối hận vì đã quay lại huấn luyện sức mạnh. Màn đêm đó trông thật tuyệt vời đối với cô, nhưng cặp nghi ngờ rằng nó có một mục đích khác. Có thể đó là cách mà số mệnh của mỗi người là riêng biệt, nên chỉ có thể thấy con đường của chính mình, trong khi mọi thứ khác bị che khuất, nhưng nó cũng có thể thay đổi nếu bạn bước ra khỏi con đường bạn đang đi. Liệu đó có phải mục đích của nó không? Cho thấy những cách thay đổi số mệnh qua những quyết định bạn đưa ra. Có những họ giả cân trong số các ghế lì tít, những người mù thấy trước tương lai, và những tầm nhìn của họ cực kỳ chính xác. Đây có thể là một loại phép thuật tương tự, nhưng được xây dựng thành một ngôi đền khổng lồ để cho thấy nhiều hơn chỉ là một cái nhìn thoáng qua về những tương lai có thể. Một bước đi về phía trước đưa anh lên bậc thang đầu tiên, và cặp nhìn lên, thấy những tầm nhìn về quyền lực và vinh quang, sau đó là bi kịch hiện lên trước mặt. Nhưng bên trái và bên phải anh, trên bậc thang thứ hai là những hình ảnh mờ ảo của chính mình. Bản năng của anh mách bảo rằng anh có thể bước lên phía một trong những hình ảnh đó và xem những thay đổi sẽ được thực hiện nếu anh thay đổi sự kiện lớn đầu tiên dọc theo dòng thời gian này. Từ những gì anh có thể thấy, anh trở lại học viện và nhận công lao dẫn đầu đội ngũ tìm thấy một di tích thánh. Điều này sẽ khiến anh trở thành người được yêu mến của giáo hội và truyền thông. Sự nổi tiếng của anh sẽ phát triển nhanh chóng hơn cả sức mạnh của anh, nhưng sau một thời gian, sự nổi tiếng đó sẽ phai mờ, và sự oán hận của những người đã sống trong bóng tối của anh sẽ để lại anh một mình trong thế giới, bị bỏ rơi bởi những người mà anh đã bỏ lại. Cả hai lựa chọn đều từ chối bước tiếp theo, nhưng không có gì rõ ràng với anh. Suy nghĩ đầu tiên của Cắt là bước sang trái, nhưng anh nhận ra rằng anh chỉ có thể tiến về phía trước trừ khi có một điều kiện nào đó được thiết lập. Có lẽ anh cần phải đưa ra một sự lựa chọn. Nếu anh quyết định không nhận công lao, mà thay vào đó, gán cho cả nhóm, vinh quang sẽ được chia sẻ giữa tất cả họ và các giáo sĩ. Anh nghĩ rằng anh cũng có thể ngụ ý rằng chính sự có mặt của những người hầu tương lai của Rồng Vàng đã khiến thử thách này mở ra, nhưng làm sao anh có thể giải thích rằng anh biết mọi thứ đều do ý muốn của các vị thần, hay làm sao giữ họ khỏi kết thúc trong trạng thái bị bỏ rơi và bị xa lánh mà anh đã thấy cho chính mình. Tốt nhất là để mọi thứ là ngẫu nhiên. Họ là những người đầu tiên có mặt ở đây sau khi Rồng Thế Giới quyết định mở thử thách, vì vậy họ đã được kéo vào. Vinh quang thuộc về Rồng Thế Giới và những cảm xúc sùng đạo đó. Vâng, đó có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất. Cắt nhìn thấy con đường bên phải bắt đầu rõ ràng hơn một chút và quyết định biến đó thành hiện thực. Anh sẽ hướng dẫn những người khác và nói rằng anh đã thấy một tầm nhìn trên bậc thang số mệnh, chỉ dẫn anh tôn vinh Rồng Thế Giới. Ít ai sẽ phản đối điều đó, và những người có quyền sẽ có xu hướng lắng nghe. Cắt bước lên phía bên phải, và một con đường tương lai mới bắt đầu rõ ràng hơn trước mắt anh. Trong con đường này, 10 thành viên của nhóm trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và bắt đầu vượt qua mức trung bình, trở thành những người nổi bật trong số các hệ lì tịt của học viện. Tâm trí anh bắt đầu quay cuồng khi những tầm nhìn về tương lai của 10 người khác nhau lần lượt hiện ra trước mắt, và cắt thấy được tác động mà một quyết định duy nhất có thể mang lại cho tương lai của tất cả những người xung quanh anh. Anh không thấy bất kỳ kết cục tồi tệ nào cho họ, tất cả đều sẽ thành công ở một mức độ nào đó và nhận được sự công nhận, trong khi hai giáo sĩ của họ sẽ trở thành những trụ cột của giáo hội. Trụ cột là những người được các thần yêu thương, có thể sử dụng thánh ma pháp ở cấp hoàng gia hoặc cao hơn. Mỗi người trong số họ sẽ nhận được một ân huệ từ vị thần mà họ lựa chọn, một phép thuật đặc biệt mà chỉ họ mới có thể sử dụng. Theo những gì các nhớ, hiện tại người đứng đầu giáo hội tự nhiên theo Rồng Thế Giới và được ban ân huệ tái sinh. Anh ta có thể đưa người chết trở lại với một số hạn chế. Những hạn chế đó là gì? Các không biết, nhưng có đoạn video về việc anh ta hồi sinh một giáo sĩ bị giết sau một cuộc tấn công vào một trong những nhà thờ gần biên giới. Mọi học viên trong quốc gia Rồng Vàng đều đã xem đoạn video đó trong trường tiểu học. Với những tương lai tươi sáng như vậy cho tất cả mọi người trong tầm nhìn, các bước thêm một bước và phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn khác. Anh vẫn đứng trên một bậc thang, nhưng không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Nó đơn giản chỉ lơ lửng trong một đại dương sao, và một cảm giác sức mạnh và vô tận bao quanh anh. Thử thách đầu tiên có lẽ là để lựa chọn con đường cho tương lai ngay lập tức của mình. Một khi bạn tìm thấy quyết định mà bạn hài lòng, hoặc dự định theo đuổi, tầm nhìn sẽ kết thúc. Nhưng nơi này không có hướng dẫn. Anh có thể đi lên hay đi xuống vô hạn, có vẻ như không quan trọng lựa chọn nào, mặc dù đi lên thường được coi là con đường đúng đắn. Bạn nên phấn đấu để vươn lên, vượt qua các bậc thang xã hội, tăng cường danh tiếng, lên trên có nghĩa là tất cả những điều có lợi. Nhưng đi xuống lại có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Nếu anh đi mãi, chắc chắn anh có thể đi xa hơn nếu đi xuống thay vì đi lên. Sức mạnh và ý chí của anh sẽ kéo dài lâu hơn, và anh sẽ thấy nhiều hơn nếu nơi này sẽ trao cho anh những tầm nhìn hoặc phần thưởng. Rồi một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu. Đây chỉ là một bậc thang lơ lửng giữa không gian. Những không gian tinh thần nơi anh giữ hạt và những con khác ban đầu cũng là một khoảng trống. Nếu anh chỉ bước ra khỏi bên cạnh, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu anh có thể tiếp tục đi bộ như ý muốn? Hay sẽ rơi mãi mãi? Sự tò mò cứ thúc giục anh, khuyến khích anh làm điều gì đó điên rồ, chỉ vì anh không biết và không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi anh suy nghĩ về điều đó, Cắt cảm thấy một cảm giác tò mò và vui vẻ lan tỏa trong không gian. Không phải của riêng anh, mà như thể có ai đó hoặc cái gì đó đang theo dõi anh. Ai đó có thể đọc được suy nghĩ của anh. Một chút giúp đỡ ở đây. Con đường nào là đúng? Cắt gọi vào trong không gian. Gần một phút trôi qua, nhưng không có gì xảy ra, mặc dù cảm giác vui vẻ vẫn còn đó. Rồi một giọng nói của một người đàn ông vang lên trong không gian. Không có con đường đúng. Chắc chắn có một con đường sai. Nhưng chỉ có con đường của bạn. Giọng nói thì thầm. Chết tiệt. Anh rất tệ trong những câu đố và vấn đề kiểu như vậy. Không có con đường đúng, chỉ có con đường của anh, nhưng liệu con đường của anh có phải là con đường sai? Hay con đường của anh đã định sẵn sẽ sai? Việc nhảy ra ngoài bậc thang giờ đây trông có vẻ như một lựa chọn tốt hơn so với việc cố gắng tìm ra con đường tốt nhất, và cảm giác đó càng lúc càng tăng lên. Cắt lấy thìa từ gói lương khô trong túi và bắt đầu lật nó trong tay khi anh suy nghĩ về các lựa chọn của mình. Lật đi lật lại, rồi cắt nhận thấy một điều kỳ lạ. Càng tập trung vào chiếc thìa, nó càng quay chậm lại, như thể trọng lực không còn hoạt động đúng nữa vì cắt đã tập trung vào chiếc thìa đang ở đâu. Điều đó khiến cắt nảy ra một ý tưởng. Anh sẽ đi lên. Không phải lên bậc thang, mà lên thẳng vào không trung. Vậy là anh quỳ xuống, tập trung sức mạnh, rồi nhảy vọt lên, bay cao trên bậc thang trong một khoảnh khắc tuyệt vời, nhìn bậc thang nhỏ dần dưới anh như thể anh là một vị thần, bay giữa vũ trụ. Trước khi hạ cánh đúng nơi anh bắt đầu. Không thông minh lắm, phải không? Cắt nghe thấy một giọng nói thứ hai hỏi. Nhưng lại thú vị. Giọng đầu tiên thì thầm, và rồi cắt lại trở lại trên bãi cỏ bên cạnh trại. Chương 107. Master kỹ năng cắt nhìn quanh khu trại và nhận ra rằng đã là giữa chiều. Hơn 6 giờ đã trôi qua kể từ khi anh rời đi, mặc dù trong tâm trí anh chỉ cảm thấy như mới chỉ qua vài phút. Anh định đi về phía lửa trại, nơi sẽ có những xiên thịt tươi để nướng cho bữa trưa, và suýt nữa vấp phải một chiếc hộp vàng nhỏ ngay dưới chân. Đó là thứ mà anh chưa từng thấy trước đây, nhưng ngay khi chạm vào nó, chiếc hộp biến mất khỏi tay anh và một luồng kiến thức tràn vào trong tâm trí anh. Khả năng thuần hóa, Master kỹ năng tăng khả năng thú vật học được kỹ năng mới khi được sử dụng tích cực trong quá trình huấn luyện. Đây là điều mà lớp học của anh đáng lẽ phải như vậy sao? Anh không chỉ thu thập các thú vật và tạo ra một nơi cho chúng phát triển mạnh mẽ, mà còn phải dạy chúng những kỹ năng mới sao? Liệu điều đó có khả thi mà không cần sự trợ giúp từ sách kỹ năng không? Chúng là những vật phẩm ma thuật mạnh mẽ, và nhóm nhân họa đã phải mất gần một thập kỷ để học cách chế tạo chúng, nhưng khả năng mới mà Cắt vừa nhận được dường như cho phép anh dạy chúng những khả năng ma thuật mới theo ý muốn. Hắn đã có thể sử dụng khiên gió vậy nếu đó là yếu tố phù hợp, chúng thậm chí có thể học được những phép thuật ma thuật. Có nhiều kiến thức hơn trong đó chứ không chỉ là tiêu đề, và khi Cắt tập trung vào kỹ năng này, anh bắt đầu hiểu cách thức nó nên được sử dụng. Khi kỹ năng được kích hoạt và thú vật quan sát khả năng mà bạn muốn chúng học, cùng với một số tài nguyên liên quan để tăng cường khả năng tương thích, anh sẽ có thể dạy chúng sử dụng một loạt kỹ năng mới vô cùng ấn tượng. Họ sống ở học viện, chắc chắn có rất nhiều kỹ năng có sẵn để quan sát vào bất kỳ ngày nào. Anh thậm chí có thể dạy cho những thú cưng của mình một số kỹ năng mà những người khác đã biết. Cắt tạo ra lá chắn sấm sét của sở quanh mình để giúp xóa tan và tập trung lại tâm trí, cũng như phục hồi sau những thử thách trước đó và 3 đêm ngủ trên mặt đất. Nếu anh có thể dạy dạ kỹ năng này, cô ấy sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hoặc sẽ rách. Nếu cô ấy có thể học được khả năng đó, cô ấy sẽ hoàn toàn tiêu diệt bất cứ thứ gì mà cô ấy tấn công. Câu hỏi thực sự là liệu cô ấy có phù hợp với một trong những khả năng đó không? Các không nghĩ Sở có thể sử dụng thích nghi tấn công hay xé rách mà không cần sự điều chỉnh mạnh mẽ, hay hạt sử dụng sấm sét làm tươi mới khi cần sự điều chỉnh tinh tế của dòng không khí trên cánh để bay. Nhưng dạ ẹ có thể sẽ học được một số kỹ năng tấn công mới, hoặc có thể thậm chí là sương mù, hay một kỹ năng tàng hình, vì màu sắc cơ thể của cô ấy sẽ tự nhiên thích nghi với môi trường xung quanh. Chỉ nghĩ đến những khả năng này đã khiến Cắt trở nên phấn khích, và những thú vật vẫn chưa hoàn thành việc huấn luyện hàng ngày để anh thử nghiệm gì đó. Vì vậy, anh đã dành thời gian thiền định và cải thiện không gian cho thú vật trong khi không ở trên bậc thang, tạo cho mình một cơ hội để so sánh hai môi trường huấn luyện. Sự khác biệt rõ ràng đến mức đáng buồn. Mặc dù anh đã học được kỹ thuật để cải thiện cả kích thước và chất lượng không gian trong khi tham gia thử thách, nhưng hiệu quả thực tế khi anh không tham gia thử thách thấp hơn chưa đến 1/10 so với khi anh còn trên bậc thang mạn ạ. Nhưng so với trước khi anh học và tinh chỉnh các kỹ thuật ở đây, nó vẫn nhanh hơn nhiều. Một tháng đó, mặc dù sẽ cảm thấy rất dài sau khi đã ở trên bậc thang, vẫn tương đương với một học kỳ hoặc lâu hơn trước khi họ có cơ hội này. Vì vậy, không thể phủ nhận rằng thành tích này là một sự cải tiến lớn đối với bất kỳ ai may mắn có thể vào được, và sự thay đổi đó sẽ mang lại lợi ích lâu dài giúp họ vượt qua cả cuộc đời. Khi mặt trời gần đến chân trời, các học viên khác bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc huấn luyện và chuẩn bị trở về cho đêm. Họ đã nhận được một lượng kiến thức khổng lồ từ thánh tích cho đến nay, và hầu hết trong số họ chỉ ở lại đến khi ngày kết thúc vì nguyên tắc chung. Vì vậy, khi người đầu tiên quay lại sở đến, anh ta không mong đợi sẽ thấy Cắt ngồi bên đống lửa, và anh ta cũng không mong đợi chiếc hộp bạc nhỏ xuất hiện trong tay Cắt. Đây là cái gì? Anh ta hỏi không ai cụ thể. Mở thử nó đi. Tôi đã nhận được quà từ cái của tôi. Cắt trả lời, háo hức muốn biết những người khác sẽ được thưởng gì. Người chiến binh nhấn nút chốt, nắp bật mở, rồi chiếc hộp nhỏ biến mất và một thanh kiếm lửa lớn xuất hiện trong tay anh ta. Wow, cái này tuyệt thật. Cắt gật đầu đồng ý quả là ấn tượng. Nhưng tôi không biết anh sẽ làm gì với các biện pháp an toàn cần thiết để mang theo một thanh kiếm lửa khổng lồ như thế này đâu. Chàng trai mỉm cười và thanh kiếm biến mất. Chiếc hộp nói rằng nó đã gắn kết với tôi có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào và gỡ bỏ nó khi không dùng đến. Sẽ rất hữu ích sau này khi có thể có một thanh kiếm dự trữ trong trường hợp cấm mang vũ khí. Anh nói đúng, nhất là sau khi tốt nghiệp và nhận công việc gì đó. Nếu anh làm việc ở văn phòng, anh sẽ không thể mang theo vũ khí mọi lúc, và nếu có cuộc gọi khẩn cấp, sẽ mất khá lâu để chạy đến xe của anh hay đến kho vũ khí gần nhất. Hơn nữa, đó là một thanh kiếm lửa khổng lồ. Quá ngầu phải không? Cắt đồng ý. Một vài phút sau, một học viên khác quay lại, là một pháp sư, và cô ấy rõ ràng đang xoa đầu đau nhức. Chắc chắn cô ấy đã quá sức trong việc tìm kiếm cơ hội để có được một thành quả trước khi thử thách kết thúc và phải rời đi sớm. Cô ấy vấp phải chiếc hộp bạc nhỏ ở trước mặt mình, giống như Cắt đã làm với chiếc hộp vàng, và ngã xuống đất giữ đầu. Người chiến binh chỉ cách đó vài bước, không kịp đỡ, nhưng anh ta đã có mặt ngay sau một giây. Cô ổn chứ? Cô vấp phải phần thưởng từ thử thách. Cầm lên và mở khi đầu cô cảm thấy khá hơn. Chàng trai nói, háo hức muốn xem cô sẽ nhận được gì. Nếu anh ta có kiếm, thì các pháp sư có thể nhận được một phép thuật, hoặc một cây gậy hay thứ gì đó tuyệt vời không kém. Cô mất vài phút để hồi phục, nhưng cuối cùng cô cầm chiếc hộp lên với vẻ trang trọng như thể nó sẽ vỡ vụn trong tay, nhưng cô ấy chỉ phải mở nó ra xem có gì bên trong. Chiếc hộp nhỏ, gần như vừa vặn trong lòng bàn tay, nhưng khi mở ra, một cuốn sách lớn xuất hiện thay vào đó. Mất vài giây, cô im lặng, có lẽ đang nghe thử thách thông báo cho cô về những gì cô đã nhận được, và rồi cô bắt đầu hét lên vui sướng và nhảy múa quanh hạnh phúc. Tôi nhận được một cuốn sách phép thuật. Một cuốn sách phép thuật thực sự. Cô vui mừng, gạt cuốn sách đi và kéo người chiến binh vào một điệu nhảy vui mừng. Thật đáng kinh ngạc. Vậy cô có thể chỉ cần sử dụng tất cả những phép thuật đó chỉ bằng cách nhìn vào cuốn sách. Anh ta hỏi. Còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi có thể sử dụng tất cả phép thuật đó vì tôi đã biết chúng. Nhưng nếu tôi cầm cuốn sách, tôi sẽ nhận được bonus về sát thương ma thuật và tốc độ hồi phục mana. Cô giải thích. Sau đó, Dòng học viên bắt đầu xuất hiện, khi thử thách buộc họ phải rời khỏi bậc thang khi mặt trời lặn. Quý vị sẽ bị tống ra khỏi không gian này trong 12 giờ. Thử thách giờ đã kết thúc. Những gỗ lẻm tinh thể thông báo, trong khi tất cả học viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp nhỏ trong tay. Một số nhìn giống như hộp trang sức, một số là những chiếc dương nhỏ, và một vài trong số chúng trông giống như quà tặng kỳ nghỉ được gói sơ sài. Có lẽ có một phương pháp nào đó trong sự điên rồ này, cả suy đoán. Rồi anh nhận thấy màu sắc. Hầu hết chúng đều là màu bạc, nhưng đạn nạ có một chiếc hộp vàng nhỏ như cát, và những món quà gói sơ sài nhất đều là giấy và đồng. Chắc chắn điều này liên quan đến thành tích của họ trong thử thách, vì Cặt và Đạn Nạ là những người tiến bộ nhất và chuẩn bị tốt nhất ngay từ đầu, nhưng Cặt nghi ngờ rằng nó có liên quan đến mức độ sức mạnh của họ, hoặc một học viên nổi bật nào đó, dù bắt đầu chậm hơn trong năm học này, có thể cũng nhận được một chiếc hộp vàng. Chương 108. Phần thưởng chất lượng. Phần thưởng cũng liên quan trực tiếp đến chất lượng bao bọc. Không phải là những phần thưởng nào cũng vô dụng hay ít giá trị, mà thực tế có sự thiên vị rõ ràng trong quá trình trao thưởng. Các món đồ từ giấy bọc đồng thường là những món trang sức hay đồ vật nhỏ giúp gia tăng sức mạnh hoặc sự phát triển. Nhưng những món đồ từ loại bạc lại thực tế hơn rất nhiều. Chúng chủ yếu là vũ khí, sách phép của các pháp sư, và trong một trường hợp, là một cuộn giấy cho phép người sử dụng học một kỹ năng chiến đấu mới từ danh sách có sẵn. Tuy nhiên, Cắt lại nhận được một kỹ năng lớp học cực kỳ ấn tượng, cho phép anh dễ dàng dạy thú vật những kỹ năng mới, và Đạn Nạ nhận được một phép thuật kết hợp tấn công và phòng thủ mà chưa ai từng nghe đến trước đây. Hào quang đủ lì phỉ cả tỷ hòn đơn giản là phân tán bất cứ thứ gì chạm vào nó. Không quan trọng đó là một đòn tấn công ma thuật hay một cây gậy mà các chiến binh vung lên, nó sẽ mất hết năng lượng và ngừng lại khi chạm vào lá chắn. Còn phép tấn công nụ lì phỉ cả tỷ hòn mỡ là bao quanh vũ khí và sẽ cắt xuyên qua bất cứ thứ gì mà chúng có thể tìm thấy, ngay cả những lá chắn của pháp sư. Không ai dám thử nghiệm với vật phẩm ma thuật vì sợ nó bị hủy bỏ, nhưng lá chắn này có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với những lá chắn mà họ đã được huấn luyện. Nếu nó đến từ một cuốn sách kỹ năng, Đạn Nạ có thể trở thành một người giàu có bể rột bất kỳ giấc mơ nào của cô, nhưng chiếc hộp vàng chỉ đơn giản dạy cô kỹ năng này giống như cách mà nó dạy cho cả. Cả hai đều là những kỹ năng cấp 3 mà học viện gọi là, không phải là cơ bản hay phiên bản nâng cao của cơ bản, mà là thứ gì đó hoàn toàn mới và ở một cấp độ sức mạnh khác. Chúng cực kỳ hiếm và thường là duy nhất trên thế giới, với chỉ một hệ lịch sử từng học được chúng. Nhưng hơn thế nữa, chúng có một tỷ lệ tăng trưởng tương xứng với lợi thế của chúng. Nếu chúng gấp đôi nguy hiểm so với những kỹ năng bình thường ở cấp độ ở Hỏa Kênh, thì chúng sẽ gấp đôi sức mạnh khi bạn lên ạ sẽ đệt hay có mạn đờ ra. Chúng đơn giản là vượt trội trong mọi phương diện. Kỹ năng của các chủ yếu chỉ liên quan đến bản thân anh, nhưng nó không yêu cầu thú vật phải được gắn bó với anh, và đó là điều mà anh muốn thử nghiệm. Giờ ý, xin lỗi tôi quên tên bạn. Bạn có thu vật gắn kết chưa? Cắt hỏi. Chưa. Hầu hết giờ ỉ sẽ có khả năng này, nhưng tôi vẫn ở cấp 3 theo cách mà các giờ ỉ xem sự tiến triển của mình, và tôi chưa có khả năng đó. Giờ ỉ trả lời. Bạn nhận được gì từ chiếc hộp? Cắt hỏi. Một cây vậy. Nó biến mất khi tôi muốn, và nó sẽ thêm sát thương ma thuật ngay cả khi tôi đang chuyển hình. Anh ta giải thích. Ồ, bạn là giờ ỉ loại chuyển hình. Đừng bận tâm. Tôi đang nghĩ đến việc thử dạy thú linh của một giờ ỉ một chiêu mới khi chúng ta về nhà để kiểm tra phần thưởng tôi nhận được. Cắt giải thích. Điều này khiến những người khác tò mò. Cắt là người về trước, vì vậy không ai trong nhóm đã thấy anh nhận được gì, và cho đến nay, anh cũng chưa nói về phần thưởng của mình. Nhưng nếu đó là một sức mạnh có thể truyền giao, một kỹ năng mà anh có thể dạy cho người khác, không phải nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào sao? Nếu anh gia nhập quân đội, anh có thể dạy cho cả đội của mình kỹ năng đó, mà đội của họ giả sử sẽ ở cấp hạ Ascendant, vì những phần thưởng vật phẩm loại này thường là một cấp cao hơn so với cấp hiện tại của họ. Suy nghĩ rằng nó có thể là một kỹ năng cấp 3, có thể phát triển cùng với sự tiến bộ của anh, thay vì chỉ là một kỹ năng mạnh hơn bình thường, chưa bao giờ lọt vào đầu họ. Chúng ta có chút thời gian trước khi bị đẩy ra ngoài, vậy nên ăn uống xong thì ngủ một chút. Sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm, đóng gói đồ đạc trước khi bị đẩy ra ngoài, và sau đó có thể hoàn thành nhiệm vụ và tìm những cây cỏ còn lại mà chúng ta đến đây để lấy. Các quyết định. Chớ đã, chúng ta vẫn còn làm nhiệm vụ sao? Ngay cả khi chúng ta đã tìm thấy một thánh tích thiêng liêng và nhận được tất cả những phần thưởng này, chúng ta vẫn đi lấy những cây cỏ đó. Một trong các chiến binh hỏi. Anh không cần chúng nữa sao? Liệu chúng có còn hiệu quả đối với anh sau khi đã có sức mạnh mới không? Các hỏi. Chiến binh có vẻ bối rối, và những người bạn của anh ta an ủi anh, mặc dù thực tế có vẻ như họ đang chế giễu anh một chút, nhưng có bạn bè thì cần gì phải hỏi nhiều. Nhìn này, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và sau đó đảm bảo rằng những người bạn mới từ nhà thờ sẽ trở về tàu an toàn cùng chúng ta. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy thánh tích, không chỉ là việc đưa họ trở về an toàn, mà họ cũng cần phải báo cáo lại cho cấp trên của mình về thông tin chúng ta đã thu thập được về nơi này để nó được bảo vệ và không bị làm phiền trước lần sau khi cho phép nhóm khác vào. Cắt giải thích. Những sinh viên giáo sĩ gật đầu nhanh chóng. Họ có thể muốn giữ bí mật về việc này. Bạn biết đấy, những thánh tích thiêng liêng mà. Nếu chúng ta nói về việc đã tìm thấy nó, thì bất kỳ hệ lịch nào cũng có thể tra cứu thông tin nhiệm vụ của chúng ta và tìm ra khu vực chung nơi nó đang ở, để đến đây và cố gắng khai thác hoặc phá hủy nó. Đó là điều mà Cặp chưa từng nghĩ tới. Nhà thờ làm nhiều việc tốt cho người nghèo, và họ có ma thuật chữa lành tốt nhất, nhưng không phải ai cũng là người hâm mộ họ, một phần vì quyền lực mà họ có. Cặp không thường xuyên xem tin tức, nhưng luôn có người nào đó không hài lòng về điều gì đó mà ai đó làm. Đó là sự thật không thể chối cãi. Và nhà thờ luôn bị vướng vào những tranh cãi khi các chương trình của họ mâu thuẫn với ai đó khác. Các sinh viên đều đồng ý, và khi Cặp mang thêm một chút thịt lợn cấp ở Hỏa Kệ Nẹt cho bữa tối cuối cùng của họ ở đây, cuộc trò chuyện chuyển sang những gì họ có thể tìm thấy ở các khu vực thảo dược khác. Đến nay, họ đã tìm thấy hai địa điểm không có trên bản đồ, một con bò ạ sẹt đẹp, một thánh tích và hai giáo sĩ tị nạn. Nếu họ tiếp tục với tốc độ này, một trong các sinh viên gợi ý họ có thể tìm được thành phố tri thức bị mất. Suy nghĩ về điều đó thật buồn cười. Thành phố tri thức chỉ là một huyền thoại trong thần thoại, và nó được cho là nơi con rồng thế giới học được sức mạnh để di chuyển giữa các thế giới để tìm một nơi ở mới để bảo vệ. Nhưng rồng thế giới và những con của nó bất tử, và với bản chất của huyền thoại, thành phố tri thức có thể không hề tồn tại trên hành tinh này. Không phải điều đó ngừng cản bước các thế hệ thợ săn kho báu tìm kiếm nó. Bữa ăn cuối cùng là một bữa lớn hơn thường lệ, vì mọi người đều đóng góp thêm một chút đồ ăn để ăn mừng, và họ làm một bình un khổng lồ từ tất cả các túi nước tăng lực mà họ chưa sử dụng. Kế hoạch ngủ sớm đã bị hủy bỏ, và khi những gỗ lẻm cảnh giác thông báo rằng họ còn một giờ trước khi bị đẩy ra ngoài, tất cả họ vẫn đang ngủ say. Mọi người dậy và đóng gói. Chúng ta không muốn rời đi với nửa số đồ đạc ở lại đây, trừ khi các bạn muốn chia sẻ lều cho phần còn lại của hành trình. Cắt cảnh báo mọi người. Điều này khiến họ nhanh chóng dậy và bắt đầu làm việc. Mọi người đều biết rằng các cô gái không muốn chia sẻ lều với các chàng trai, và cặp đã đúng khi nói rằng họ không muốn ôm ấp nhau trong một chiếc lều nhỏ với một chiếc túi ngủ duy nhất. Bữa sáng bị hoãn lại, nhưng tất cả mọi người đã đóng gói xong đồ đạc trong nửa giờ tiếp theo, mặc dù khá hỗn loạn, và phần lớn đồ đạc sẽ cần được sắp xếp lại trước khi họ đi đâu. Mọi người, đeo ba lô và chắc chắn rằng không còn gì trên mặt đất, không có dấu hiệu gì cho thấy chúng ta đã ở đây. Cặp nói thêm. Điều này mất thêm vài phút trong khi mọi người điều chỉnh ba lô sao cho chúng có thể mang đúng cách mà không bị rơi đổ, nhưng một khi mọi thứ đã ổn định, cặp gọi Golem. Thưa Golem, chúng tôi đã xong và đóng gói, xin vui lòng đưa chúng tôi ra ngoài. Anh yêu cầu. Ngay lập tức, anh đã đứng bên ngoài cửa hang, cùng với 11 thành viên còn lại trong nhóm. Được rồi, các giáo sĩ, mang theo hai chiến binh và một trong những gỗ lẻm làm vệ sĩ và đánh dấu lối vào thánh tích, rồi chúng ta có thể lên đường. Cắt nói. Chương 109. Không còn lối vào, những giáo sĩ trở lại sau một phút với vẻ mặt lo lắng. Cuối con đường hầm đã biến mất. Mọi thứ sau căn phòng đầu tiên đều như là rắn, cả con hầm đã bị che khuất. Chúng tôi đã đánh dấu đây là lối vào của một thánh tích thiêng liêng, nhưng tôi không chắc liệu ai sẽ tin chúng tôi nếu họ không thấy những biên pha lê. Một giáo sĩ nam thông báo cho cả. Không sao đâu. Khi nó mở lại, sẽ không còn nghi ngờ gì về việc nó dẫn đến thánh tích thiêng liêng. Có lẽ tốt hơn là như vậy. Những ai vô tình tìm thấy nó sẽ cố gắng mở một cổng trên bức tường, trong khi chỉ những người đáng biết mới hiểu rằng con đường hầm sẽ xuất hiện khi nó sẵn sàng. Cả đáp. Nhóm sinh viên bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình theo dạng gần như ban đầu, giúp đỡ những người vẫn chưa làm xong, cho đến khi tất cả đã sẵn sàng tiếp tục. Việc ở lại cùng một chỗ vài ngày đã giúp họ có thêm không gian trong ba lô nhờ vào việc đã tiêu thụ phần lớn các khẩu phần. Điều này sẽ cho họ thêm chút không gian để mang thêm tài nguyên, nhưng họ đã thu được nhiều hơn những gì họ mong đợi, chỉ riêng về lượng thực vật mà nhóm đã thu hoạch. Thông thường, bạn chỉ có thể tìm thấy vài bông hoa hoặc một khu vực rêu nhỏ, chứ không phải là cả những cây cối và cánh đồng rộng lớn. Điều này dẫn đến nhiều cuộc tranh luận trong nhóm sinh viên nếu họ chưa có một kế hoạch chia sẻ tài nguyên hợp lý, thay vì có đủ cho mọi người chia sẻ những gì có sẵn. Địa điểm tiếp theo cách đây 10 km về phía đông. Tôi sẽ cho hạt bay lên để trinh sát, nhưng hãy chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Các cảnh báo nhóm khi họ bắt đầu lên đường. Qua khu rừng, 10 km sẽ mất nửa ngày, nhưng luôn có cơ hội hạt sẽ phát hiện ra điều gì đó dọc đường. Bạn nghĩ rằng sự phong phú tài nguyên mà chúng ta tìm thấy có phải vì thánh tích thiêng liêng sắp mở không? Ý tôi là, nó chắc hẳn sẽ tỏa ra sức mạnh lớn, phải không? Có thể đó là lý do khu vực này có nhiều tài nguyên như vậy. Đã nạ gợi ý vậy là bạn muốn chúng ta quên bản đồ và tìm thêm đồ xung quanh hang à? Mọi người nghĩ sao? Có ai muốn ở lại khu vực này thêm một hoặc hai ngày để tìm thêm thực vật không? Các hỏi. Họ là những người lãnh đạo, nhưng 8 người còn lại mới là những người thực sự lên kế hoạch cho nhiệm vụ. Tài nguyên chủ yếu là dành cho họ và được mong đợi sẽ ở một cấp độ thấp hơn những gì cặp và đã nạ cần. Hầu hết các trưởng nhóm sẽ thêm vào một nhiệm vụ của riêng mình nếu có thể, nếu không thì họ sẽ làm vậy chỉ vì những điểm học viện và thời gian rời khỏi lịch trình huấn luyện bình thường. Điều đó đối với nhiều người là quan trọng. Được đi ra ngoài và khám phá một mình thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trong lớp học và các nhiệm vụ do sinh viên năm nhất chọn thường không nguy hiểm. Ngay cả con bò ạ sen đẹp đã bị nhóm họ tấn công cũng là một trường hợp đặc biệt. Báo cáo nhiệm vụ không dự đoán có gì nguy hiểm như vậy trong khu vực. Hạt bay quanh khu vực. Bất kỳ cây có ma thuật hay thứ gì đó thú vị nào bạn thấy, cho tôi biết và chúng ta sẽ đi khám phá. Dù không có vẻ gì hữu ích, đó vẫn là tài nguyên. Hạt bắt đầu bay vòng quanh khu vực hang động, với các vòng tròn ngày càng rộng trong 10 phút tiếp theo cho đến khi nó tìm thấy điều gì đó thú vị. Có đá sáng ở đây. Các pháp sư thích đá sáng. Hạt thông báo, như thể nó không chắc phải tìm gì nếu không phải là thức ăn hay một tài nguyên nó đã thấy qua hình ảnh. Đó là tốt. Tôi đã chỉ cho bạn tất cả các tài nguyên trong danh sách, và nếu có những thứ bạn đã thấy trên ban công, hoặc trong sách thực vật, bạn có thể kể cho tôi nghe. Các đề nghị. Anh tập trung vào vị trí của hạt trong một lúc, rồi quay sang nói với nhóm. Hạt đã tìm thấy một nguồn pha lê ma thuật khả dĩ. Chúng ta sẽ đến đó và xem thử. Anh thông báo cho mọi người. Đã nạ mỉm cười với các pháp sư. Mới 10 phút ra ngoài hang, và họ đã trên đường đến với những tài nguyên mới. Đó là một quãng đường ngắn, mọi người giữ mắt nhìn xung quanh để tìm thêm các loại cây ma thuật ẩn giấu và bất kỳ dấu hiệu nào của mối đe dọa có thể đến tìm họ. Sau sự cố với con bọ và thánh tích thiêng liêng, họ đã nhận ra rằng họ sẽ không phải là những người duy nhất bị thu hút bởi các tài nguyên ma thuật trong khu vực. Những con quái vật cũng sẽ đến, và điều đó có nghĩa là họ phải cạnh tranh để lấy những gì có thể. Khi họ đi, Dạ Ẻ đã lao ra và chộp lấy một dây leo nhỏ từ trên cây mang về không gian thú vật của mình. Cắt tự hỏi không biết những giới hạn là gì. Dây leo, thịt, cành cây, lá. Những thứ này có thể mang vào, nhưng anh không thể mang ba lô hay sách vở vào đó. Rõ ràng không phải vì chúng là vật phẩm vật lý, mà vì chúng không phải là tài nguyên cho thú vật. Khi họ đến gần điểm mà hạt đã đánh dấu, những giáo sĩ bắt đầu có vẻ lạ, các pháp sư thì vô cùng phấn khích, còn các chiến binh thì thắc mắc tại sao. Rồi họ bước qua một đỉnh đồi nhỏ và thấy tình hình. Có một hồ lớn với những viên đá vàng nhỏ phát sáng dưới đáy. Ngay cả các chiến binh cũng cảm nhận được ma thuật khi họ đến gần, và cô giáo sĩ trông như sắp ngất. Chân cô ta khuỵu xuống sau một bước nữa, và Cật đã đỡ cô trong tay. Đối tác của cô chỉ tay vào hồ với một bàn tay run rẩy. Đó là những viên đá mà nạ thánh. Anh ta lấp bắp. Đã nạ nhìn anh ta rồi quay lại nhìn hồ, phải có đến cả trăm viên đá như vậy trong hồ, và mỗi viên trong số đó là tài nguyên cấp ở họa kê nét. Đối với các pháp sư, chúng giống như đá sức mạnh đối với các chiến binh, chỉ có điều cực kỳ hiếm. Chúng sẽ không bị nghiền nát thành bụi và nuốt vào, vì chúng không thể thay thế trừ khi có một linh mục cao cấp đặc biệt mạnh mẽ. Thay vào đó chúng sẽ được giữ trong một chiếc lọ kẹt hoặc một nơi an toàn và người sử dụng sẽ rút năng lượng của chúng khi thiền. Chỉ riêng việc sở hữu một viên đã là một biểu tượng lớn về địa vị trong giới giáo sĩ, đến mức các linh mục sẽ đeo chúng ngoài áo trùng khi đến thăm những người quan trọng hoặc tiếp đón quý tộc, chỉ để chứng minh họ được ưu ái. Chúng cũng không thể bị đánh cắp. Chúng quyết định ai có thể sử dụng chúng, và bạn không thể chạm vào nếu chúng xét bạn là không xứng đáng. Mọi người, nếu đó là đá thánh, thì chúng sẽ không chấp nhận lòng tham. Hãy bỏ qua mọi ý nghĩ muốn lấy hết chúng, và chọn một viên mà bạn thích. Hãy nhắm vào viên đó, và nếu nó cho phép bạn nhặt lên, hãy cất nó vào nơi an toàn. Cắt thông báo cho mọi người ngay trước khi họ chuẩn bị lao về phía hồ. Cô giáo sĩ gật đầu nhiệt liệt. Bạn không được nuôi dưỡng lòng tham hay bạo lực trong tâm trí, nếu không chúng sẽ từ chối bạn. Cắt giật mình khi Đà Nạ chọc anh vào cánh tay. Bạn có thể đặt cô giáo sĩ xuống, cô ấy đã tỉnh lại rồi. Chương 110. Đá sáng và Dương Sĩ Tọt Sồ nhìn ra ngoài không gian và xuất hiện trở lại thực tế, chạy vội qua cánh đồng và nhảy vào hồ. Chà, chúng ta có thể nói rằng nước ở đây an toàn. Cứ đi đi, mọi người, và cố gắng không để sổ làm ướt các bạn quá nhiều nếu không định thay đồ thành đồ tắm. Các người. Sau một lúc nô đùa trong nước, tôi nằm nghỉ trong hồ với một tiếng thở dài, chỉ để cái mõm nô lên khỏi mặt nước khi thư giãn trong làn nước mát. Cảm giác thật tuyệt với các bạn của mình. Anh ta thông báo cho cả một cách vui vẻ. Cắt đi xuống hồ, theo sau là những người khác, họ đang tìm một chỗ cảm thấy phù hợp để chọn cho mình một viên đá may mắn. Hạt thấy thật hài hước vì anh ta không quan tâm đến các viên đá đó. Dạ ẻ cũng vậy, vì chúng phát sáng và sẽ làm mất đi bầu không khí trong không gian của cô ấy. Làm sao cô có thể là một kẻ săn mồi bí ẩn trong bóng tối khi phải dùng đèn ngủ chứ? Em có thể tạo một con đường đi với chúng dọc theo các bờ. Các gợi ý sáng quá. Làm sao em có thể ngủ được đây? Dạ ẻ phản đối. Cắt nhìn sang sổ, người giờ đây đang ngáy ngủ khi nằm trong hồ, và con nện bắt đầu cười. Đúng, em hiểu rồi. Cắt quyết định sẽ chọn một viên đá sau khi tất cả mọi người đã chọn. Anh không phải là người sử dụng phép thuật, vì vậy không quan trọng việc anh có tìm được viên đá hoàn hảo hay mạnh nhất không, anh chỉ chọn một viên đá trông đẹp và coi như xong. Vì vậy, trong khi những người khác dành nhiều công sức để lựa chọn, cắt tập trung vào việc tạo một hồ thư giãn cho sổ trong không gian của mình. Nếu Lý Tất Định sẽ rồ thích nước đến vậy, thì thật hợp lý khi tạo cho anh ấy một hồ riêng. Việc tìm ra những viên đá chỉ mất nửa giờ, nhưng rồi các chiến binh bắt đầu tháo đồ xuống còn lại áo phông và đồ lót để bơi cùng sổ. Nước có phép thuật, và một lần bơi có thể mang lại cho họ những lợi ích mà chỉ đứng gần bờ sẽ không có. Hầu hết các pháp sư thì ngần ngại hơn, vì họ không có cơ thể săn chắc như các chiến binh, nhưng cuối cùng họ cũng phải nhượng bộ và chạy vào bụi cây để thay đồ bơi từ trong túi. Chuẩn bị cho việc lấy một nguồn tài nguyên từ dưới nước là tình huống đã được dự đoán, và những bộ đồ bơi không chiếm quá nhiều không gian, vì vậy chúng trở thành đồ chuẩn bị trong bộ dụng cụ của họ. Chúng cũng hữu ích trong những ngày mưa ở môi trường nóng, khi mà việc chỉ cần ướt người rồi giữ cho đồ đạc khô còn dễ dàng hơn là cố gắng làm khô quần áo sau này. Cắt hoàn thành hồ nhỏ chót sổ, mà anh có thể mở rộng thêm sau này, rồi thay đồ trước khi ra ngoài để tham gia vui chơi. Sự kết hợp giữa Lý Tật Đỉnh Xe Rồ với tia sét tươi mới làm cho nước trở nên hơi sạc điện và mát mẻ khi anh ta ngủ, cùng với phép thuật tự nhiên của hồ đã tạo nên một khu sở ngang ngoài trời. Chắc chắn họ sẽ không làm được gì thêm hôm nay trừ khi rời đi ngay bây giờ, nhưng cắt để mọi người ngâm mình trong nước và chơi đùa trong hồ khoảng một giờ trước khi hạt báo rằng anh đã nhìn thấy một số cây dương xì lạ, có vẻ chắc chắn là phép thuật. Hạt đã tìm thấy một nguồn tài nguyên khác. Mọi người đã tìm thấy những gì cần thiết ở đây chưa? Cắt hỏi. Ừ, cho chúng tôi một chút thời gian để thay đồ, rồi chúng tôi sẽ sẵn sàng. Đà Nạ đáp, nhìn hồ với ánh mắt đầy mong muốn. Họ không thể mang nước theo, nhưng vẫn còn rất nhiều đá phép thuật trong đó, vì vậy họ có thể quay lại trong một nhiệm vụ khác để chơi đùa trong nước lần nữa. Những viên đá thánh mà họ đã thu thập sẽ không mất đi nếu họ chỉ dùng chúng như một điểm tập trung thiền định để cải thiện sự phát triển, vì vậy họ không cần phải lấy thêm chúng, chỉ cần thư giãn trong nước. Khi mọi người đã thay đồ và lại mang ba lô, các gọi Dạ Ẹ và Sở quay lại không gian của mình. Tô vẫn còn ngáy ngủ, nhưng Dạ Ẹ chỉ mới vây vây ở mép nước, không muốn bước vào nơi nước sâu hơn thắt lưng. Giống như một con mèo, cô ấy tự làm sạch bản thân. Không cần phải tắm trong một hồ nước, và cô không hiểu sự hấp dẫn của việc đó. Chỉ khi họ đi được nửa chặng đường đến nguồn tài nguyên tiếp theo, Cắt mới nhận ra rằng đáy hồ trong không gian của sổ hiện đang được lót bằng sỏi thật và một số viên đá thánh. Anh đã mang chúng theo khi chuyển trở lại, và có vẻ như những viên đá thánh không ngăn cản việc chuyển chúng đi. Làm sao anh ta làm được vậy nhỉ? Dạ ẻ hỏi, ý là làm sao anh ấy để cái đầu mình nổi trên mặt nước trong khi ngủ. Mũi và miệng của anh ấy hoàn toàn tách biệt. Anh ấy sẽ lấp đầy miệng bằng không khí và đóng lại, rồi điều đó sẽ khiến đầu anh ấy tự nhiên nổi khi anh ấy thở qua mũi. Cắt giải thích cho con nhện đang thắc mắc. Để anh ấy dừng lại đi, nó thật kỳ quái. Tô thở mạnh đầy hài hước và dịch chuyển một chút, sao cho đầu của anh ta nằm trên bờ thay vì nổi trong nước. Được rồi, tốt hơn rồi. Những cây dương xỉ mà Hạt tìm thấy là nguyên liệu chính để chế tạo thuốc chữa lành, với thân cây dày chứa đầy veo làm tê có thể dùng riêng để bôi thuốc giảm đau, nhưng khi kết hợp vào các loại thuốc chữa lành bởi các pháp sư phù thủy hoặc những lớp học chữa bệnh có kỹ năng hóa học, chúng có thể chữa lành vết thương lớn gần như giống như thuốc tốn kém mà bác sĩ ở thị trấn biên giới đã cung cấp cho cả. Những cây này không dễ để bảo quản. Ai có lọ thủy tinh dư không để chứa veo này? Một trong những pháp sư hỏi với ánh mắt hy vọng. Mỗi chiến binh đảo trong ba lô của mình và lấy ra một lọ mẫu, rồi nhận ra chúng không đủ lớn cho công việc này. Lọ chỉ chứa được nửa lít, có vẻ như rất nhiều, cho đến khi họ nhận ra rằng cành dương xỉ mà cô muốn bắt gieo ra lại cao hơn cả họ và to bằng cánh tay. Cắt suy nghĩ một lúc rồi mở một trong các lọ của mình và đến với một cành dương xỉ nhỏ hơn. Một nhát cắt từ rèn cắt nó qua các cành đầu tiên, nơi có lẽ sẽ mọc lại, rồi nhét đầu nhánh nhỏ vào lọ, giữ cho gieo không bị tràn ra ngoài. Xong rồi. Vấn đề đã được giải quyết. Anh thông báo. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ trông thật ngớ ngẩn với những cành dương xỉ trên lưng, nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều. Ý tôi là, rất nhiều. Pháp sư vui mừng. Cắt đưa lọ dương xỉ cho sổ, anh ta nhìn nó một lúc trước khi nhận ra đó là thuốc chứ không phải thức ăn. Điều này thật thú vị. Anh ấy không thể bỏ lọ vào không gian của mình nếu không có thuốc trong đó. Pháp sư đang nhìn anh ấy, vì vậy cắt chỉ biết nhún vai. Tôi có thể lưu trữ thức ăn và thuốc trong không gian cùng nơi các thú cưng nghỉ ngơi. Chỉ có thức ăn và thuốc thôi, nhưng đó là nơi tôi để cành dương xỉ. Pháp sư nhìn anh cầu xin rồi nhìn xuống đống lọ. Việc mang theo 10 cây dương xỉ nhỏ cao 1 mét sẽ là một cơn ác mộng, nhưng nếu để chúng trong không gian của sổ thì không vấn đề gì. Được rồi, tôi sẽ trả lại chúng khi chúng ta xong nhiệm vụ. Cắt đồng ý họ nhét dương xỉ vào các lọ mà các chiến binh đã quyên góp cho pháp sư, rồi cắt thêm một cành dương xỉ nữa và phân chia gieo cho mọi người, bao gồm cả các giáo sĩ, những người có túi da thay vì lọ thủy tinh. Chúng không kín bằng, nhưng chúng gập lại phẳng và không chiếm quá nhiều không gian khi trống. Giờ thì, chúng ta đã có thuốc mỡ, giờ tìm thêm tài nguyên nữa trước khi về nhà. Tuy nhiên không tìm thêm quá nhiều, chúng ta đã hết chỗ rồi. Các sinh viên cười. Không có vấn đề gì tuyệt vời hơn khi trong một nhiệm vụ thu thập tài nguyên mà bạn tìm được quá nhiều đến nỗi không thể mang hết về.